Chương 2021, mấu chốt chứng nhân chương 2021, mấu chốt chứng nhân không được. Hồi lâu sau, Lâm Trung thanh âm chậm rãi từ điện thoại bên kia chuyển đến, hắn nói với Thẩm Thanh Vân, chuyện này không thể cứ như vậy tùy tiện hành động, chỉ riêng bắt mấy cái này người trẻ tuổi không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, muốn đem bọn hắn sau ô dù một mẹ hốt gọn mới được. T. Thẩm Thanh Vân nghe được câu này, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, cái này Lâm Trung ý nghĩ lại còn nhiều như vậy. Thậm chí, cho dù là hắn, trước đó cũng là nghĩ lấy đem cái này nhóm người này cùng bọn hắn ra trưởng khống chế lại, sau đó chậm rãi điều tra, nhưng Lâm Trung cái này tư thế, rõ ràng chính là muốn tận diệt tiết ấu. Nghĩ nghĩ, Thẩm Thanh Vân cầm điện thoại, chậm rãi nói ra, "Lâm tỉnh, ý của ngài, muốn mở rộng tổ chuyên án quy mô." Rất rõ ràng, bọn hắn những người này không đủ dùng. "Đúng thế." Lâm Trung gật đầu nói, "Ta lập tức cùng tỉnh kỷ ủy cân đối, để bọn hắn cũng phái người tham dự tổ chuyên án điều tra, mặt khác ta cho ngươi thêm phái một nhóm người, phải nhanh một chút xác định những người này sau ô dù." Dừng một chút, hắn trầm giọng nói, "Nhất là Quách Nhân Nghị, Lâm Huy những người này, đến cùng có hay không liên lụy trong đó? Dù sao đám người này đều thuộc về là cán bộ lãnh đạo, nếu thật là xảy ra vấn đề, đây chính là đại sự." "Ta đã biết." Thẩm Thanh Vân khẽ gật đầu, tự nhiên minh bạch Lâm Trung ý tứ, xem ra Lâm bí thư là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có ý định cho Quách Nhân Nghị bọn người. Ngẫm lại ngược lại là cũng rất bình thường, ra chuyện như vậy, thân là gia trưởng, bọn hắn đương nhiên là khó từ tội lỗi. Cúp điện thoại, Thẩm Thanh Vân đem Trương Văn Vũ gọi vào gian phòng của mình, đơn giản đối với hắn tiến hành bố trí. Trương Văn Vũ lập tức minh bạch Thẩm Thanh Vân ý tứ, liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Tại biên giới thành thị một tòa ưu tĩnh trong biệt thự, Lâm Quốc Tuyển phụ thân Lâm Huy chính cao mày, ngồi ở phòng khách trên ghế salon, trong tay xì gà đã đốt hơn phân nửa, lại vô tâm lại hút. Ngoài cửa sổ, bầu trời âm trầm phảng phất một khối chiếu nặng chỉ tấm, ép tới người không thở nổi. Ngẫu nhiên có vài con quạ đen từ tầng trời thấp bay qua, phát ra thê lương tiếng kêu, càng tăng thêm mấy phần đè nén không khí. Lúc này, chuông cửa vang lên. Lâm Huy đứng dậy, sửa sang lại một chút cổ áo của mình, bước nhanh đi hướng cổng. Mở cửa, Quách Sông Hoài phụ thân thị ủy phó thư ký Quách Nhân Nghị một mặt ngưng trọng đứng ở ngoài cửa. "Quách thư ký, mau mời tiến." Lâm Huy vội vàng nhiệt tình kêu gọi, thanh âm bên trong mang theo một tia mỏi mệt. Quách Nhân Nghị cũng không có nói nhảm, cất bước đi vào phòng khách, hai người đơn giản hàn huyên vài câu về sau, liền đồng ngồi ở trên ghế salon. "Lão Lâm, gần nhất các ngươi tỉnh tính cái kia thẩm phó phòng mang tới công tác tổ động tác tấp nập, chúng ta nhưng phải cẩn thận một chút." Quách Nhân Nghị trước tiên mở miệng, trong giọng nói tràn đầy lo lắng. "Đúng vậy a." Lâm Huy thở dài, đem trong tay xì gà tại trong cái gạt tàn thuốc hung hăng nhấn liệt, mặt mũi tràn đầy cười khổ nói ra, "Ta cũng đang vì việc này phát sầu đâu. Vị kia thẩm phó phòng tựa như con chó điên, cắn người liền không hé miệng. Cũng không biết nhà chúng ta tiểu tử ngu ngốc kia gần nhất có hay không dẫn xuất loạn gì. Ta gần nhất cũng dặn dò qua Quách Sông Hoài, để hắn thu liễm một chút. Nhưng những người tuổi trẻ này, tâm phủ khí táo, thật không biết bọn hắn có thể hay không nghe bảo." Quách Nhân Nghị cau mày, nâng chung trà lên mấy bên trên chén trà, khẽ nhấp một miếng. "Bọn hắn loại người này, lo lắng nhất chính là hài tử giáo dục vấn đề, nhưng mấu chốt ở chỗ, trong tay bọn họ quyền lực, từ một loại ý nghĩa nào đó sáng tạo ra hài tử dạng này tính cách. Cho nên có đôi khi, kỳ thật thật phi thường đau đầu. Hy vọng bọn họ đừng tại đây trong lúc mấu chốt ra hay là đường rẽ. Nếu như bị Thẩm Thanh Vân nắm được án, chúng ta đều phải chịu không nổi." Lâm Huy ánh mắt bên trong để lộ ra một tia ngoan lệ, chậm rãi nói ra, "Bí thư, ngài lại chúng ta muốn hay không cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem, để bọn hắn biết lợi hại." "Người điên rồi a." Quách Nhân Nghị trong nháy mắt trừng to mắt, không thể tin nhìn xem Lâm Huy, lập tức lắc đầu, trầm giọng nói, "Ngàn vạn không thể hành động thiếu suy nghĩ, hiện tại Thẩm Thanh Vân đang theo dõi chúng ta, hơi không cẩn thận liền sẽ dẫn lửa thiêu thân. Ta nhìn vẫn là trước hết để cho bọn nhỏ an phận một chút chờ danh tiếng qua lại nói." Lâm Huy bất đắc dĩ gật gật đầu, cũng chỉ có thể dạng này. "Đúng, ngài gần nhất có nghe hay không đến phong thanh gì?" Nói chuyện, hắn đôi Quách Nhân Nghị giải thích nói, "Nghe nói Thẩm Thanh Vân công tác tổ đang điều tra một chút năm xưa bản án cũ, cũng không biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì. Chúng ta phải nghĩ biện pháp tìm kiếm miệng của hắn phong, xem hắn đến cùng nắm giữ nhiều ít chứng cứ." Lại lời nói này thời điểm, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia giảo hoạt. "Khó mà nói a." Quách Nhân Nghị lắc đầu, chau mày nói, "Ta luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào dựa theo Thẩm Thanh Vân tính cách, nếu như phát hiện hay là, hắn thật chẳng lẽ có thể nhịn bất động chúng ta?" Lâm Huy cũng là một mặt lo lắng, hai người ai cũng không nói gì nữa. Thẩm Thanh Vân hiện tại phản ứng là thật để bọn hắn hơi kinh ngạc, nhưng đã đối phương không có động thủ, bọn hắn giống như cũng không có gì tốt biện pháp đi ứng đối, chỉ có thể lựa chọn án binh bất động. Mà cùng lúc đó, đang làm việc tổ trong phòng, Thẩm Thanh Vân chính một mặt nghiêm túc nhìn xem trước mặt trung niên nam nhân, cái này nam nhân gọi Trương Văn Vũ, là Lý Văn Trung chỗ đồn công an phó sở trưởng dựa theo Lý Văn Trung thuyết pháp, gia hỏa này là người nhát gan sợ phiền phức người, trước đó Lâm Quốc Tuyển bên kia mấy vụ án, hắn đều có tham dự. Trương Văn Vũ ngồi ở chỗ đó, biểu lộ có chút bối rối, thỉnh thoảng lại liếm môi, hai tay tại trên đầu gối bất an giãy giụa. "Trương Văn Vũ, ta cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi tốt nhất thành thật khai báo." Thẩm Thanh Vân mắt sáng như đuốc, nhìn xem Trương Văn Vũ con mắt nói ra, "Ngươi cũng là cảnh sát, tự nhiên biết chúng ta chính sách, kháng cự sẽ nghiêm trị, thẳng thắn sẽ khoan hồng. Ngoan cố chống lại đến cùng, ngươi đoán sẽ như thế nào?" "Thẩm sảnh." Trương Văn Vũ nuốt ngụm nước bọt, do dự một chút nói ra, "Ta thật biết đến không nhiều." "Ba." Thẩm Thanh Vân bỗng nhiên vỗ bàn một cái, một tiếng vang dọn tại an tĩnh trong phòng thẩm vấn phá lệ vang dội, dọa đến Trương Văn Vũ toàn thân run lên. "Trương Văn Vũ, đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt." Thẩm Thanh Vân lạnh lùng nói ra, "Ngươi cho rằng ngươi có thể giấu giếm được ta à? Ta cho ngươi biết, chúng ta đã nắm giữ một chút manh mối, còn kém ngươi cái này liên quan khóa một vòng. Ngươi nếu là hiện tại bàn giao, còn có thể tranh thủ từ nhẹ xử lý. Nếu là tiếp tục mạnh miệng, đến lúc đó phán ngươi cái 10 năm 8 năm, ngươi cũng đừng hối hận. Sau khi nói đến đây, hắn đã là thần sắc nghiêm nghị. Trương Văn Vũ trên trán toát ra mồ hôi mịn, hắn cúi đầu xuống trầm mặc một hồi, rốt cục mở miệng nói, "Thẩm Sảnh, ta nói, chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không còn dám che giấu." Rất hiển nhiên, vị này thẩm phó phòng không phải cái gì tốt tỳ khí hạng người, nếu thật là muốn thu thập hắn, thật quá dễ dàng. Nói một chút đi, Lý Tuệ bị cưỡng gian bản án. Thẩm Thanh Vân nhìn xem Trương Văn Vũ, nhàn nhạt hỏi, "Đây là gần nhất Cao Hành Kiệt bọn hắn điều tra ra, trải qua xử lý người chính là Trương Văn Vũ." Cái này, Trương Văn Vũ do dự một chút, cuối cùng vẫn cắn răng nói ra, "Đoạn thời gian trước, xác thực có cái nữ học sinh gọi Lý Tuệ bị cưỡng gian. Chuyện kia viên náo thật lớn, về sau nữ sinh kia xác nhận một cái khác nam sinh kia liền bị tóm lên tới. Cho nên," Thẩm Thanh Vân nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói ra, "Còn có cái gì?" Ta biết. Trương Văn Vũ do dự một chút, cuối cùng vẫn là nói ra, ban đầu Lý Tuệ xác nhận người, không phải cái nào nam sinh, mà là Lâm Quốc Tuyển cùng Quách Sông Hải. Trương Văn Vũ nói xong câu đó, bụng trộm nhìn Thẩm Thanh Vân một chút, lại cấp tốc túi đầu xuống. Thẩm Thanh Vân chấn động trong lòng, nhưng mặt ngoài y nguyên bất động thanh sắc, tiếp tục hỏi, có cái gì chứng cứ? Ngay lúc đó ghi chép nguyên kiện, bị ta ẩn nấp rồi. Trương Văn Vũ thận trọng nói ra, về sau ngày thứ hai, ta lại ghi chép mất đi, vừa vặn sở trưởng cũng nói muốn một lần nữa ghi chép, nữ hải tử lại lần nữa lộ một phần khẩu cung, kết quả hung thủ liền biến thành người khác. Ha ha. Thẩm Thanh Vân lập tức cười lạnh. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng chuyện này giống như đúng là cái dạng này, mà lại căn cứ bọn hắn điều tra đạt được tình báo đến xem, loại chuyện này còn không chỉ một lần. Chúng ta sẽ xác minh lời của ngươi nói. Nửa ngày về sau, Thẩm Thanh Vân nhìn xem Trương Văn Vũ nói ra, nếu như gạt ta, hẳn phải biết hậu quả. Dừng một chút, hắn khoát qua tay, đem ngươi giấu kín chứng cứ lấy ra, chuyện này ta làm chủ, ngươi có thể từ nhẹ xử phạt. Vâng. Trương Văn Vũ liền vội vàng gật đầu. Thẩm Thanh Vân khoát qua tay, để cho người ta đem hắn mang đi ra ngoài, mình ngồi ở nơi đó lại rơi vào trầm tư ở trong. Rất hiển nhiên, chuyện này càng ngày càng phức tạp, một cái đồn công an trưởng lá gan khẳng định không có lớn như vậy, rõ ràng như vậy cái này sau là có người ủng hộ. Không hề nghi ngờ, nhất có hiểm nghi người chính là Lâm Huy cái này thị cục công an người đứng thứ hai. Chương 2022, hành động chương 2022, hành động sự thật chứng minh. Thẩm Thanh Vân cùng Lâm Trung cẩn thận, không phải là không có đạo lý. Sau đó trong khoảng thời gian này bên trong, theo tỉnh kỷ ủy cùng sở công an tỉnh bên này tăng thêm nhân thủ tới, bọn hắn nhằm vào Quách Nhân Nghị cùng Lâm Huy điều tra, cũng lấy được tiến triển to lớn. Ngắn ngủi hơn một tháng thời gian bên trong, tổ chuyên án bên này tra được bọn hắn nhiều chỗ biệt thự, còn có hai người riêng phần mình bao dưỡng tình nhân. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn những người này viên rõ ràng đều có kết sủ tài sản nơi phát ra không rõ vấn đề. Cho nên, sự tình dần dần từ điều tra trẻ bị thành niên phạm tội vụ án, biến thành phản hủ bại vụ án. Mà tình huống này hạ, Thẩm Thanh Vân làm ra một cái quyết định. Hồi tỉnh thành, Cao Hành Kiệt một mặt kinh ngạc nhìn xem Thẩm Thanh Vân, mặt mũi tràn đầy không hiểu hỏi, "Thẩm Sảnh, chúng ta điều tra, ngươi không trở về tỉnh thành, người ta làm sao buông xuống cảnh giác?" Thẩm Thanh Vân nhìn thấy nét mặt của hắn, liền biết Cao Hành Kiệt đang suy nghĩ gì, nhàn nhạt nói ra, "Có tổ chuyên án tại, người ta hiện tại không để, chẳng lẽ lưu lại để người ta kinh hồn táng đảm?" Nghe được câu này, Cao Hành Kiệt lập tức minh bạch Thẩm Thanh Vân ý tứ. Minh tu sát đạo, ám độ trần thương. Rất hiển nhiên Thẩm Thanh Vân là dự định hố những người kia một thanh. "Được rồi, ta hiểu được." Cao Hành Kiệt liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Tin tức truyền đến Nhân Châu thị cục công an bên này, Trần Song Hải lập tức vui mừng quá đỗi, chuyên môn đem thường vụ phó cục trưởng Lâm Huy gọi tới, để hắn an bài một chút vui vẻ đưa tiễn hội. Muốn long trọng, phải có bầu không khí. Trần Song Hải đối Lâm Huy chăm chú nói ra, công tác tổ tại thị chúng ta trong khoảng thời gian này phát hiện một vài vấn đề, cũng đưa ra quý giá ý kiến, chúng ta phải kiên quyết chứng thực, minh bạch chưa? Minh bạch, minh bạch. Lâm Huy tâm tình cũng rất không tệ, liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Ngày 3 tháng 4, Nhân Châu thị cục. Lúc này Nhân Châu vốn nên là ấm áp hòa thuận vui vẻ, xuân hoa nở rộ thời tiết, lại gặp phải một trận rét tháng 3. Sáng sớm đi ra ngoài, gió lạnh vẫn mang theo từng tia hàn ý, thổi thấu quần áo, để cho người ta nhịn không được che kín quần áo. Nhân Châu thị cục công an trong phòng họp, điều hòa không khí đưa ra gió mát cố gắng xua tan lấy bên ngoài mang tới ý lạnh, một trận đặc thù vui vẻ đưa tiễn sẽ ở này kéo ra màn che. Phòng họp trên tường, nhiệt liệt vui vẻ đưa tiễn sở công an tỉnh công tác tổ nhiệm vụ hoàn thành viên mãn màu đỏ hành phi phá lệ bắt mắt, mười mấy tấm bàn dài ghép thành về hình chữ, trên bàn bày khương trà tản ra bừng bừng nhiệt khí, vì hơi có vẻ thanh lãnh không gian thêm mấy phần ấm áp. Hình chiếu nghi thượng, công tác tổ vào ở Nhân Châu sau công việc ảnh chụp chậm rãi hoán đổi, mỗi một chương đều dừng lại lấy bọn hắn tại chợ tấm bề hàn thời gian bên trong bận rộn thân ảnh. 8:50, sở công an tỉnh công tác tổ thành viên tại Thẩm Thanh Vân dẫn đầu hạ bước vào phòng họp. Thẩm Thanh Vân thân mang dày đặc cảnh dụng áo khoác, góc áo còn dính lấy sáng sớm khí ẩm, trước ngực cảnh hào tại dưới ánh đèn lấp lóe. Hắn đưa tay lấy xuống cảnh mũ, tóc bị gió lạnh thổi đến có chút lộn xộn. Công tác tổ các thành viên cũng đều mặc thông khí áo khoác, cổ áo hệ đến chặt chẽ, đi tới sau chà chà còn đến hơi choáng chân. Nhân Châu thị cục trưởng cục công an Trần Song Hải bước nhanh tiến lên đón, hai người hai tay đem nắm, Trần Song Hải cảm nhận được Thẩm Thanh Vân lòng bàn tay băng lãnh, không khỏi dùng sức nắm nắm. "Sở trưởng, thời tiết này nhưng dày vào người, các ngươi trong khoảng thời gian này vất vả." Trần Song Hải nhíu mày, trong thanh âm tràn đầy lo lắng. Thẩm Thanh Vân nhếch miệng lên, lộ ra một vòng cười mở cười, "Chúng ta làm cảnh sát hay là chiến trận chưa thấy qua, điểm ấy rét tháng 3 không tính sự tình." Nhân Châu các đồng chí nhiệt tình, nhưng so sánh cái này quạt máy về có tác dụng. Tiếng cười của hắn quanh quẩn tại phòng họp, nhưng hơi đỏ lên chóp mũi vẫn là bại lộ sáng sớm đi đường Hàn Ý 9 giờ đúng, hội nghị đúng hạn bắt đầu. Nhân Châu thị cục công an thường vụ phó cục trưởng Lâm Huy háng giọng một cái, dẫn đầu phát biểu, "Hôm nay, chúng ta mang vô cùng cảm kích cùng không thôi tâm tình, vui vẻ đưa tiễn sở công an tỉnh công tác tổ các đồng chí. Một tháng trước, thẩm trưởng phòng dẫn đội tại chợ tấm về Hàn lúc tiến vào chiếm giữ Nhân Châu, đối mặt phức tạp trị an tình thế cùng gian khổ nhiệm vụ, các ngươi không sợ xuân hàn xe lạnh, ban ngày buôn ba tại phố lớn ngõ nhỏ sở sắp xếp thăm viếng, ban đêm tại thanh lãnh văn phòng phân tích tình tiết vụ án." Lâm Huy thanh âm dần dần trầm thấp, hắn lấy mắt kiếng xuống, lau sạch nhẹ nhẹ suy nghĩ sừng bởi vì cảm động nổi lên nước mắt. Thẩm Thanh Vân ngồi tại vị trí trước, hai tay đặt lên bàn, trước mặt gương trà bốc lên nhiệt khí mơ hồ ánh mắt. Hắn chăm chú lắng nghe Lâm Huy phát biểu, nhưng trong lòng cười lạnh không thôi. Cái này Lâm Huy thật đúng là giỏi về biểu diễn a. Nếu như không phải mình biết hắn diện mục chân thật, nói không chừng cũng phải bị hắn cho che đậy. Ngay sau đó, chính Thẩm Thanh Vân cũng phát biểu nói chuyện, hắn độ cao tán dương Nhân Châu thị cục công an công việc, cảm tạ bọn hắn phối hợp công tác tổ điều tra, sau đó lại biểu thị hy vọng Nhân Châu thị cục công an tại Trần Song Hải đồng chí lãnh đạo dưới đón thêm lại lệ, vì Lỗ Đông tỉnh phát triển kinh tế làm ra cống hiến của mình. Nói xong lời nói này, Thẩm Thanh Vân cũng không tiếp tục nói nhảm, nhờ Trần Song Hải lưu lại thỉnh cầu, mang theo công tác tổ người liền rời đi Nhân Châu thị. Nhìn xem đội xe đi xa, Trần Song Hải trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung, cuối cùng đi a. Đúng vậy a. Lâm Huy trong lòng cũng là âm thầm cao hứng không thôi. Trong lòng một khối đá lớn rơi xuống đất, hắn biết những ngày tiếp theo khẳng định so hiện tại thoải mái hơn. Đương nhiên, bọn hắn cũng biết, Thẩm Thanh Vân trở lại tỉnh thành về sau chuyện thứ nhất chính là đem đã điều tra đến chứng cứ giao cho Lâm Trung cái này sở công an tỉnh người đứng đầu. Lâm Trung xem hết vật liệu về sau giận tím mặt, trực tiếp nói cho Thẩm Thanh Vân, để hắn tự mình phụ trách, mau chóng pha án và bắt giam vụ án này. Thẩm Thanh Vân ngược lại là không có ý kiến gì, tự nhiên đáp ứng. Sau đó thời gian, hết thảy làm từng bước tiến hành. Trong nháy mắt, mắt thấy liền muốn đến ngày mồng 1 tháng 5. Thẩm Thanh Vân nhận được Cao Hành Kiệt gọi điện thoại tới, công tác tổ bên này điều tra không sai biệt lắm. Hắn nghĩ nghĩ, liền cho Lâm Trung gọi điện thoại. Lâm tỉnh, ta cảm thấy không sai biệt lắm có thể thu lưới. Thẩm Thanh Vân trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, ngươi cảm thấy phù hợp, vậy chỉ thu có nét. Lâm Trung thản nhiên nói ra, chúng ta cũng không thể một mực lương lấy kia mấy con cá, thời gian lâu dài ta sợ bọn hắn muốn chạy. Không có vấn đề. Thẩm Thanh Vân liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Hắn hiểu được Lâm Trung ý tứ, sự tình đều đến trình độ này, cũng xác thực hẳn là chân tướng phơi bày. Tiếp tục mang xuống, nói không chừng đêm dài lắm mộng ngược lại là lại càng dễ xảy ra vấn đề. Thế là Thẩm Thanh Vân lập tức cân đối ngành tương quan, bắt đầu hành động. 3 ngày sau đó, Nhân Châu thị ủy phó thư ký Quách Nhân Nghị, thị cục công an thường vụ phó cục trưởng Lâm Huy cầm đầu tham nhũng phạm tội tập đoàn, bị đột nhập lúc nào tới tỉnh kỳ ủy tổ chuyên án bắt được. Không chỉ có như thế, sở công an tỉnh tổ chuyên án về đột kích bắt được Lâm Quốc Tuyển, Quách Sông Hoài cầm đầu phạm tội tập đoàn. Tin tức này truyền ra, trong nháy mắt chấn kinh tất cả mọi người. Mọi người là thật vạn vạn không nghĩ tới, tại Nhân Châu thị hoành hành bá đạo nhiều năm đám gia hỏa này, vậy mà cũng có bị người thu thập một ngày. Nghe nói biết được tin tức này về sau, thậm chí có người chạy đến cục công an cùng chính phủ thành phố cổng nã pháo. Chiếm được tin tức này, ngay cả chính Thẩm Thanh Vân đều ngây ngẩn cả người. Đây là góp nhặt bao lớn oán khí a? Thẩm Thanh Vân nghe nói sau chuyện này, đối ngay tại bên cạnh mình Chu Văn Thông hỏi. Cái này, Chu Văn Thông dù sao toàn bộ hành trình đi theo Thẩm Thanh Vân điều tra vụ án này tới, do dự một chút nói ra, ta cảm thấy, kỳ thật cùng nói là oán khí, không bằng nói là quần chúng đối với đám người này phẫn nộ. Nghe được câu này, Thẩm Thanh Vân mẩn ra một chút, lập tức trở nên trầm mặc. Hắn bây giờ lại có chút may mắn, không vì cái gì khác, cũng bởi vì nhờ có hắn coi trọng Lý Văn Trung kia phong cử báo tín. Nếu như mình không coi trọng, Nhân Châu thị chuyện này trường kỳ phát triển tiếp, lại biến thành bộ dạng gì, Thẩm Thanh Vân cũng không dám muốn. Đều ca sôi trào bật này, nhìn như không có gì, nhưng trên thực tế, đương lửa giận góp nhặt đến mức nhất định sẽ bộc phát ra dạng gì lực lượng, không có ai biết. Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Rất nhiều người không rõ đạo lý này, nhưng là theo Thẩm Thanh Vân, hai phượng những lời này là thật không sai. Chương 2023, mất tích hải tử chương 2023, mất tích hải tử Lô Đông tỉnh, Bạch Sơn thị. Mùa hè là khô nóng lại trầm mượn, ánh nắng giống vô số cây nóng hổi cương trầm, không có chút nào ngăn cản tiêu nướng mảnh này vắng vẻ cằn côi sơn thôn. Quanh mỏ bên cạnh trên sườn núi, khô héo cỏ dại tại sóng nhiệt bên trong vô lực rũ cụp lấy đầu, bầy cừu thờ phạc mà gặm thưa thất phát hoàng cỏ, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng mỏi mệt đấy hở gọi. Điền Thủy Sinh buồn bực ngán ngẩm ngồi ở một bên, trên thân món kia tắm đến trắng bệch ngắn tay đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi, dán tại trên da. Hắn tiện tay nhặt lên trên đất tiểu thạch tử, hướng phía nơi xa tùy ý ném đi, ánh mắt vô hồn nhìn qua cách đó không xa kia phiến bị khai thác đến thủng trăm ngàn lỗ quanh mỏ. Chân chuỗi nham thạch hiện ra xám trắng, như là đại địa nát giữa vết thương, trong hầm mỏ máy móc tiếng oanh minh đứt quãng truyền đến, tại yên tĩnh trong núi lộ ra phá lệ chói tai, trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc cùng bất an, ẩn ẩn cảm thấy mảnh đất này ngay tại phát sinh hay là đáng sợ biến hóa. Thủy Sinh, nên trở về nhà nha. Nơi xa truyền đến mẫu thân Lý Tú cầm yếu ớt tiếng hô hoán. Thanh âm kia giống như là bị liệt nhật phơi hiệu xỉu, lộ ra mọi mệt cùng bất lực. Điền Thủy Sinh đứng người lên, vô vô bụi đất trên người, hét lớn bảy cửu hướng nhà đi. Ánh nắng chiều đem hắn thân ảnh nho nhỏ kéo đến rất dài, cái bóng tại ổ gà lợm chấm thổ địa bên trên bặm bẹo biến hình, phản phất biểu thị sắp phát sinh bất hạnh. Màn đêm như mực, một chút xíu thôn vệ lấy chân trời cuối cùng một tia sáng. Điền Kiến Thiết lê bước chân nặng nề từ mỏ lần trước tốt, hắn đổ lao động dính đầy cho bụi cùng mồ hôi, trên mặt về lưu lại trong động mỏ cho than. Vừa đẩy cửa ra, trong phòng bầu không khí ngột ngạt để trong lòng hắn đống nhiên siết chặt. Dưới ánh đèn lờ mờ, thê tử Lý Tú cầm mặt mũi tràn đầy nước mắt, con mắt sưng đỏ giống chín mọng quả đào, âm thanh run rẩy đến cơ hồ không thành điều, "Kiến Thiết, ta nhi tử." Thủy Sinh cũng thấy, buổi chiều chăn dê ra ngoài, đến bây giờ cũng chưa trở lại. T. Điền Kiến Thiết trong nháy mắt cứng tại nguyên địa, trong tay công cụ loảng xoảng một tiếng rơi xuống đất, tại yên tĩnh trong phòng phát ra chói hai tiếng vọng. Hắn cảm giác buồng tim của mình giống như là bị một con bàn tay vô hình chăm chú nắm lấy, hô hấp đều trở nên khó khăn. Đông nhiên quay người, hắn lao ra cửa đi, ở trong thôn phi nước đại, khàn giọng la lên nhi tử danh tự. "Thủy Sinh, Thủy Sinh." Thanh âm tại yên tĩnh trong đêm lộ ra phá lệ thế lương, kinh bay trên cây nghỉ lại chim chóc, cũng đánh thức ngủ say thôn dân. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, chân trời vừa nổi lên ngân bạch sắc, Điền Kiến Thiết liền bắt đầu bốn phía gián tiếp thông báo tìm người. Hai tay của hắn thô ráp khô nước, hiện đầy lao động lưu lại vết thương, cầm bút lông tại thô ráp trên trang giấy siêu siêu mẹo mẹo viết nhi tử tin tức, mực nước trắng nhiệm trên giấy, giống như là nội tâm của hắn không cách nào ức chế nước mắt. Hắn từng nhà cửa hàng, từng cái giao lộ đi gián tiếp, mỗi đi một bước đều tràn đầy hy vọng cùng thất vọng. Đi ngang qua trong thôn quảng trường nhỏ lúc, một đám thôn dân xuống tới, mang trên mặt lo lắng lại hiếu kỳ thân sắc. "Kiến Thiết ca, ngươi lại cái này Thủy Sinh có thể chạy đến nơi đâu đâu?" Một vị đại gia cao mày hỏi, miệng bên trong xoạch lấy thuốc lá sợi, khói mù lượn lờ bên trong tràn đầy lo lắng. "Ta cũng không biết ta, ta cái này tìm cả đêm, một chút tin tức đều không có." Điền Kiến Thiết thanh âm khàn khàn, ánh mắt bên trong lộ ra thật sâu tuyệt vọng, trong hốc mắt hiện đầy tơ máu, phản phất hai đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Ngay lúc này, trong thôn đồ tể chen chúc tới, trên mặt mang không có hảo ý cười, âm dương quái khí nói, "Kiến Thiết, ngươi nói ngươi nếu là lúc trước ký kia lấy quản quyền hiệp nghị, cầm tiền, nói không chừng có thể đem Thủy Sinh đưa đến trong thành đọc sách, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy." Điền Kiến Thiết nghe xong lời nói này lập tức trợn mắt tròn xoe, một cỗ lửa giận vô hình từ đáy lòng đằng luồn lên. Hắn một thanh nắm chặt đồ tể cổ áo, trong cổ họng phát ra giống giận trầm thấp, giống như là một đầu bị dã thú bị chọc giận. Đồ tể dọa đến sắc mặt trắng bệnh, hai chân run lập cập, dãy rủa lấy nói, "Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Giết người rồi." Thôn dân chung quanh vội vàng tiến lên kéo ra hai người, Điền Kiến Thiết buông tay ra, hung hăng chừng đồ tể một chút, quay người tiếp tục đạp vào tìm tử con đường. Cước bộ của hắn kiên định mà nặng nề, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nhi tử nhất định còn tại một nơi nào đó chờ lấy hắn, hắn tuyệt không thể từ bỏ. Đi một vòng lớn, Điền Kiến Thiết một đường nghe ngóng, bước chân đo đạc lấy mảnh này quen thuộc vừa xa lạ thổ địa, rốt cục đi tới nơi đó Nam Sơn quận mỏ. Còn không có đi đến chỗ gần, đinh hai nhức óc tiếng động cơ gầm rú liền đập vào mặt, trong không khí tràn ngập gây mũi bụi, phản phất một trường tấm bóng lớn màu xám đem toàn bộ quận mỏ bao phủ trong đó. Quận mỏ bên trong, các công nhân như là con kiến hôi tại ác liệt hoàn cảnh bên trong bận rộn lao động, bọn hắn quằn lưng lưng, mồ hôi cùng cho than ở trên mặt chảy xuôi, hình thành từng đạo màu đen khe rãnh. Điền Kiến Thiết tại quặng mỏ bên trong bốn phía hỏi thăm, gặp người liền khoa tay lấy nhi tử bộ dáng, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ đợi. Nhưng mà, đạt được nhưng đều là lắc đầu cùng lạnh lùng đáp lại, những người kia nhìn hắn ánh mắt, tựa như đang nhìn một cái râu ria người xa lạ. Đột nhiên, một cỗ màu đen xe dịp dơ lên đẩy trời bụi đất, chậm rãi lái tới, đứng tại quặng mỏ cửa vào. Cửa xe mở ra, mấy cái hung thần ác sát người đi xuống xe, cầm đầu nam nhân dáng người khôi ngô, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trên cổ treo ngón cái thô ráp dây chuyền vàng, dưới ánh mặt trời sáng rõ người mở mắt không ra. Hắn giật cuống họng la lớn, "Đều nghe cho kỹ! Hôm nay lão bản muốn tới thị sát, đều cho ta đem việc cán nhanh nhẹ điểm, nếu là gây ra rủi ro, có các ngươi tốt nhìn." Điền Kiến Thiết thấy thế, trong lòng dấy lên một tia hy vọng, vội vàng đi ra phía trước, hai tay càng không ngừng khoa tay, miệng bên trong phát ra mơ hồ không rõ thanh âm, hỏi thăm bọn họ có hay không thấy qua con của mình. Nam nhân không kiên nhẫn nhíu mày, đẩy ra hắn, hùng hùng hổ hổ nói, "Đi đi đi, một bên đợi đi, đừng tại đây mà bướng bận." Điền Kiến Thiết lại không buông tha, lần nữa ngăn cản đường đi của bọn họ. Nam nhân thẹn quá hóa giận, trên mặt nổi gân xanh, giơ quả đấm lên liền chiều Điền Kiến Thiết đánh tới. Điền Kiến Thiết thân hình lóe lên, nhẹ nhõm tránh thoát, sau đó đá mạnh một cước tại nam nhân trên bụng. Nam nhân lảo đảo lui lại mấy bước, ôm bụng cúi người, miệng bên trong phát ra thống khổ rên rỉ. Sau lưng mấy tên thủ hạ thấy thế, nhao nhao xông tới, vơ nắm đấm chiều Điền Kiến Thiết đánh tới. Điền Kiến Thiết không sợ hãi chút nào, ánh mắt bên trong hiện lên một tia ngoan lệ, hắn nắm chặt nắm đấm, cùng bọn hắn đánh nhau ở cùng một chỗ. Trong hỗn loạn, Điền Kiến Thiết vô ý đem xe dịp kinh chắn gió đánh vỡ, tiếng thủy tinh bể tại quặng mỏ ở bên trong vang dội. Đánh nhau kết thúc về sau, nam nhân bọn người mặc dù mặt mũi bầm dập, nhưng vẫn là bằng vào nhân số ưu thế đem Điền Kiến Thiết bắt giữ lấy một người trung niên nam nhân trước mặt. Lá gan không nhỏ, về lần đầu nghe nói, có người dám nện ta Lưu Vân Long xe. Lưu Vân Long ngồi tại rộng rãi sáng tỏ trong văn phòng, bốn phía treo trên vách tường quý báo tranh chữ, ghế salon bằng da thật tản ra cấp cao khí tức. Hắn chính nhàn nhã ăn cà chua, đỏ tươi nước thuận khỏe miệng chảy xuống, nhỏ tại trắng loãng trên áo sơ mi, hình thành trướng mắt vết bẩn. Hắn ngẩng đầu, nhìn một chút bị áp tiến đến Điền Kiến Thiết, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia ngoạn vị tiêu dung, "Ngươi chuyện gì xảy ra?" Điền Kiến Thiết nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng bất khuất, không nói gì. Bị đánh nam nhân ở một bên thêm mắm thêm muối nói, "Lão bản, tiểu tử này không chỉ có phá vỡ kiếng xe, về động thủ đánh người, quá phách lối." Lưu Vân Long khoát tay áo, ra hiệu hắn ngậm miệng. Hắn đứng người lên đi đến Điền Kiến Thiết trước mặt, trên dưới đánh giá một phen, trong mắt lóe lên một tia tính toán nói ra, "Nhìn ngươi cũng là người đáng thương, như vậy đi, bồi thường sự tình coi như xong, ta còn có thể để cho ta người giúp ngươi tìm xem con của ngươi. Bất quá, ngươi về sau cũng đừng lại cho ta tìm phiền toái." Điền Kiến Thiết trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, nhưng vì tìm tới nhi tử, hắn vẫn gật đầu. Trong lòng của hắn rõ ràng, cái này Lưu Vân Long tuyệt không phải người lương thiện, nhưng hôm nay hắn không có biện pháp, chỉ có thể tạm thời thỏa hiệp, tựa như một con bị vây dã thú, không thể không thu hồi lợi trảo. Rất nhanh, Điền Kiến Thiết rời đi quan mỏ. Mặt trời chói chang trên không, y phục của hắn đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi, lại bị mặt trời phơi khô, lưu lại từng đạo màu trắng muối nước động. Hắn kéo lấy mỏi mệt thân thể ở trong núi ghé qua, đột nhiên phát hiện ban ngày nam nhân mang theo mấy cái tiểu đệ quỷ quỷ túy túy đem một cái túi mang lên xe, hướng phía trong núi sâu chạy tới. Trong lòng của hắn khẽ động, trực giác nói cho hắn biết việc này cùng mình nhi tử mất tích có lẽ có quan, liền lặng lẽ đi theo. Đường núi gập ghềnh khó đi, Điền Kiến Thiết cẩn thận từng ly từng tí đi theo sau xe, sợ bị phát hiện. Tại một chỗ vắng vẻ chân núi, xe ngừng lại. Điền Kiến Thiết trốn ở một bên trong bụi cỏ, đùi gai phá vỡ cánh tay của hắn, máu tươi chảy ra, hắn lại không hề hay biết, chỉ là chăm chú nhìn nhất cử nhất động của bọn họ. Chỉ gặp cái kia ngoại hiệu Nam Ca nam nhân mở túi vải ra, bên trong lộ ra một cái tiểu nữ hài hoảng sợ mặt. Trên mặt của nàng tràn đầy nước mắt, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, miệng bên trong bị đút lấy khăn lau, chỉ có thể phát ra thanh âm ô ô. Điền Kiến Thiết lập tức ngây ngẩn cả người. Một giây sau, hắn làm ra cuộc đời mình ở trong lựa chọn chính xác nhất, thật giống như một đầu tấn mãnh báo săn, Điền Kiến Thiết bỗng nhiên liền xông ra ngoài, một thanh ôm lấy tiểu nữ hài kia, không nói hai lời liền hướng phía trên núi chạy tới. Ngoa tạo, Nam Ca trợn tròn mắt, làm sao đều không nghĩ tới, núi này bên trong đột nhiên liền toát ra một người sống sờ sờ tới. Bọn hắn trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn này, trở lấy lại tinh thần thời điểm, Điền Kiến Thiết đã ôm người không còn hình bóng. Nam Ca, cái này, sau lưng tiểu đệ thận trọng hỏi, làm sao bây giờ? Trở về báo cáo lão bản. Nam Ca khẽ cắn môi, thấp giọng nói ra, chuyện này quá mẹ nó tà tính, cháu trai này là chỗ nào xuất hiện? Đúng vậy a. Trung quanh mấy cái tiểu đệ cũng là một mặt ngốc trệ. Sau đó, bọn hắn nhanh chóng quay trở về mỏ bên trên, đi tới Lưu Vân Long trước mặt. Người ném đi. Lưu Vân Long nghe được tiểu đệ báo cáo, một mặt kinh ngạc, nhìn xem Nam Ca nói ra, a Nam, ngươi bình thường chính là làm như vậy sự tình. Không phải, Long Ca, ngài nghe ta nói, chúng ta cũng không nghĩ tới tiểu tử kia đột nhiên lao ra, hắn trực tiếp lên núi, ta cũng không dám mang các huynh đệ truy à. Nam Ca vội vàng giải thích nói, bất quá ta nhìn bóng lưng, tựa như là ban ngày chúng ta thu thập cái kia Điền Kiến Thiết, ta muốn hay không bên trên trong nhà hắn, đem hắn. Nói chuyện, hắn khoa tay một cái thiết thủ thế. Lưu Vân Long không nói chuyện, lại lâm vào thật sâu trong trầm tư. Chương 2024, vụ án bắt cóc. Chương 2024, vụ án bắt cóc tuyển thành, sở công an tỉnh. Thẩm Thanh Vân ngay tại cho toàn tỉnh hệ thống công an phân công quản lý hình sự trinh sát phó cục trưởng họp. Kết quả Bạch Sơn thị cục công an phó cục trưởng Dương Khải Trí ra ngoài tiếp điện thoại về sau, liền mặt mũi tràn đầy nghiêm túc trở lại phòng họp, đưa ra xin phép nghỉ. Hôm nay sẽ tới trước nơi này đi. Thẩm Thanh Vân nghĩ nghĩ, liền tuyên bố hội nghị kết thúc, lập tức đối Dương Khải Trí dò hỏi, "Lão Dương, sự tình gì à, gấp gáp như vậy trở về?" "Thường vụ." Dương Khải Trí rất cung kính nói ra, "Chúng ta Bạch Sơn dưới trợ thuộc Thanh Long huyện phát sinh cùng một chỗ vụ án bắt cóc, một cái thôn dân bắt cóc trong huyện phân công quản lý khoáng sản tài nguyên phó huyện trưởng Ngụy Vô Kỵ đồng chí nữ nhi, trốn vào trên núi." Hay là, nghe được câu này, Thẩm Thanh Vân sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, lại có chuyện như vậy. Tên điên là điên rồi sao? Thẩm Thanh Vân không hiểu nhìn về phía Dương Khải Trí, vì sao lại bắt cóc một cái phó huyện trưởng nữ nhi? Cái này cũng không rõ ràng. Dương Khải Trí lắc lắc đầu nói, "Thường vụ, ta bây giờ chuẩn bị chạy trở về, Thanh Long cục công an huyện bên kia đã phái người lục soát núi, nhưng bọn hắn cảnh lực không đủ, ta chuẩn bị dẫn người tới trợ giúp." "Như vậy đi." Thẩm Thanh Vân nghĩ nghĩ, nói với Dương Khải Trí, "Ta cùng ngươi cùng đi, dù sao cũng không coi là xa xôi. Bạch Sơn thị khoảng cách tỉnh thành không đến 150 cây số, lái xe đi cao tốc, hơn một giờ đã đến." Thẩm Thanh Vân cũng dự định tự mình đi nhìn xem, đến cùng là hay là cùng hung cực các người, lá gan vậy mà như thế lớn, dám bắt cóc phó huyện trưởng nữ nhi. "Được." Dương Khải Trí ngây người một lúc, lập tức liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Hắn cũng không phải ngớ ngẩn, vị này sở công an tỉnh thường vụ phó thính trưởng tự mình ra mặt, hắn căn bản không có tư cách cự tuyệt, người ta Thẩm Thanh Vân muốn làm gì, hắn chỉ có nghe chi vị chi phận. Đây là thân phận địa vị quyết định sự tình. Thẩm Thanh Vân cũng không nói nhảm, kêu lên Chu Văn Thông, lại tại hình sự trinh sát tổng đội bên này kêu mấy cái điều tra viên, lập tức liền đi theo Dương Khải Trí tiến về Bạch Sơn thị. Không đến nửa giờ, liền đã tới Bạch Sơn thị. Bạch Sơn thị bên này, nghe nói Thẩm Thanh Vân tới, phó thị trưởng kiêm cục trưởng thị công an cục Lương Hương đội vàng tự mình mang người tới nghênh đón. "Thẩm sảnh, ngài đây là?" Lương Hương thận trọng đối Thẩm Thanh Vân hỏi. "Lão ngươi không nên hiểu lầm." Thẩm Thanh Vân cười cười, tùy ý nói ra, "Ta chính là Dương Khải Trí đồng chí nói Thanh Long huyện cái kia vụ án bắt cóc, cảm thấy rất có ý tứ, liền đến nhìn xem." "Ốc ốc, vậy ta để lão Dương bồi tiếp ngài đi qua đi." Lương Hương nghĩ nghĩ, nói với Thẩm Thanh Vân, "Chúng ta rằng bên này có cái thương mẫu sẽ, ta phải an bài bố trí an toàn công việc bảo vệ." "Không có vấn đề." Thẩm Thanh Vân gật gật đầu. Hắn cũng không phải xuống tới kiểm tra công việc, đối với những chuyện này nhưng thật ra là không quá để ý. Thị cục công an những người lãnh đạo nhìn xem xe đi xa, tất cả đều hai mặt nhìn nhau, chẳng ai ngờ rằng thế mà phát sinh chuyện như vậy. Theo lý thuyết, một cái phó huyện trưởng nữ nhi bị bắt cóc đúng là vô cùng trọng yếu bản án, nhưng bọn hắn đám này còn muốn xử lý thương mậu sẽ công tác bảo an, cho nên cục thành phố chỉ có thể phái một phần nhỏ cảnh lực quá khứ. Đây cũng là vì cái gì Lương Hương muốn đem Dương Khải Trí khẩn cấp triệu hồi tới nguyên nhân. "Thị trưởng." Bạch Sơn cục thành phố chủ nhiệm phòng làm việc thấp giọng nói với Lương Hương, "Ngài nhìn, muốn hay không thông chi Thanh Long huyện bên kia, an bài tiếp đãi, thông báo một chút đi." Lương Hương nghĩ nghĩ, gật đầu nói, "Vị này Thẩm sảnh cũng không phải bình thường người, nói không chừng hắn đi Thanh Long huyện, có thể đem cái này vụ án bắt cóc cho phá." Thẩm Thanh Vân bên này, ngồi ở trong xe, từ Dương Khải Trí trong miệng, cũng biết bây giờ Bạch Sơn thị cảnh lực không đủ tình huống, sắc mặt của hắn lập tức trở nên nghiêm túc lên. Làm sao đều không nghĩ tới, lại còn có chuyện như vậy. Xem ra, cái này bọn cướp động thủ thời cơ rất khéo a. Thẩm Thanh Vân nói một mình một câu. Một đoàn người rất nhanh liền đã tới Thanh Long huyện. Vừa mới tiến huyện thành, liền thấy một đám người đứng ở nơi đó chờ. Thẩm Thanh Vân cau mày, đối bên người Dương Khải Chí nói ra, đây là có chuyện gì? Hẳn là cục thành phố bên kia thông chi Thanh Long huyện bên này đồng chí. Dương Khải Chí thận trọng nói, ngươi xuống dưới. Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt nói ra, nói cho bọn hắn, ta không phải tới kiểm tra công tác, bọn hắn khái làm cái gì đi. Nói chuyện, hắn lại dặn dò, chúng ta lập tức đi cục công an, ta muốn hiểu cái này vụ án bắt cóc tình huống. Vâng. Dương Khải Chí liền đội vàng gật đầu đáp ứng. Một nhóm người tới Thanh Long cục công an huyện về sau, Thẩm Thanh Vân lúc này mới xuống xe. Thẩm sảnh. Dương Khải Chí vì Thẩm Thanh Vân giới thiệu nói, đây là chúng ta cục thành phố thường vụ phó cục trưởng Đồng Chấn Quân đồng chí, đây là Thanh Long cục trưởng cục công an huyện Đường Ngọc Mẫn đồng chí. Thẩm Thanh Vân kiên nhẫn nghe hắn giới thiệu, cùng mấy người sau khi bắt tay, chậm rãi nói ra, chúng ta mở ngắn xe đi. Được rồi. Đám người hai mặt nhìn nhau, đội vàng đáp ứng. Đi tới phòng họp, mọi người ngồi xuống về sau, Thẩm Thanh Vân đi thẳng vào vấn đề nói ra, ta nghĩ hỏi thăm một chút, vì cái gì Ngụy Vô Kỵ đồng chí nữ nhi sẽ bị bắt cóc, hai tử bị bắt cóc là thế nào bị phát hiện? Tình huống là như vậy. Đường Ngọc Mẫn liền vội vàng giới thiệu, căn cứ chúng ta điều tra, hai tử hôm nay là giữa trưa tại nhà trẻ thời điểm, bị người hiểm nghi phạm tội Điển Kiến Thiết lấy trong nhà thân thích danh nghĩa mang đi, bởi vì Điển Kiến Thiết trưởng trung thực chất phát, nhà trẻ lão sư liền không nghĩ nhiều, để hắn đem hai tử mang đi. Dừng một chút, hắn nói bổ sung, bắt đầu không có người phát hiện, nhưng là Điển Kiến Thiết tại mang theo hai tử về thôn thời điểm, bị mỏ than bên trên mấy cái hộ mỏ đội viên phát hiện, bởi vì mọi người đều biết con của hắn hôm trước mất đi, cho nên liền có người hỏi hắn, hắn lúc ấy rất bối rối, mang theo hải tử liền chạy, hộ mỏ đội người truy hắn không đuổi kịp, đành phải nhìn xem hắn lên núi. Sau đó thì sao? Thẩm Thanh Vân truy vấn. Về sau trong huyện truyền ra Ngụy Vô Kỵ đồng chí nhà khuê nữ bị bắt cóc sự tình, hộ mỏ đội người liền báo cảnh sát. Đường Ngọc Mẫn giải thích nói, chúng ta hỏi thăm một chút Điển Kiến Thiết hàng xóm, mọi người lại hắn xác thực bởi vì hải tử mất tích sự tình, gần nhất hai ngày này có chút lải nhải, lão bà hắn cũng biểu thị, Điển Kiến Thiết buổi sáng nói ra tìm hải tử, nhưng một mực không có về nhà. Dạng này a? Nghe hắn báo cáo, Thẩm Thanh Vân cho mày, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Nghĩ nghĩ, Thẩm Thanh Vân hỏi, Ngụy Vô Kỵ đồng chí cùng Điển Kiến Thiết có thủ? Ngạch. Đường Ngọc Mẫn nghĩ nghĩ nói ra, chúng ta điều tra một chút, hai người ở giữa đã gặp mặt, Điển Kiến Thiết bởi vì trong thôn mỏ than nhận thầu sự tình, đã từng đi trong huyện Thiếu Hoan, là Ngụy Vô Kỵ đồng chí tiếp đại hắn, hai người huyên náo rất không thoải mái, giống như. Nói chuyện, hắn có chút chần chờ. Lại, Thẩm Thanh Vân cau mày, trầm giọng nói, chuyện gì xảy ra? Hai người ầm ĩ một trận, Điển Kiến Thiết là bị đồn công an đuổi đi ra. Đường Ngọc Mẫn cười khổ nói, nghe đến đó, Thẩm Thanh Vân sắc mặt càng thêm khó coi không thôi. Chương 2025, giận dữ mắng mỏ chương 2025, giận dữ mắng mỏ có ý tứ gì? Thẩm Thanh Vân nhìn xem Đường Ngọc Mẫn, chau mày nói ra, ngươi ý tứ, huyện các ngươi cục công an phía dưới đồn công an, phụ mệnh đuổi đi khiếu oan của chúng. Nói chuyện, hắn nhìn về phía Bạch Sơn thị cục công an thường vụ phó cục trưởng Đồng Chấn Quân, lạnh lùng nói ra, Đồng Chấn Quân đồng chí, các ngươi thị cục công an chính là làm như vậy đội ngũ Kiến Thiết. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút Lương Hương đồng chí, hắn cái này cục trưởng công an là thế nào dẫn đội ngũ? Đồng Chấn Quân là cao quý thị cục công an người đứng thứ hai, lúc này nhưng thật giống như một tân binh viên, ngồi đàng hoàng ở nơi đó bị mắng, lại ngay cả một câu phản bác cũng không dám nói. Vị này thẩm trưởng phòng tính tình tất cả mọi người rất rõ ràng, đây chính là đường đường chính chính sống Diêm Vương, chỉ là hắn đến nhận chức hơn một năm nay thời gian bên trong, thị ủy thư ký đều bắt hai ba cái. Dạng này người nhất quán đều là ghét ác như kiểu, hiện tại hắn biết chuyện này, không báo nổi mới là lạ. Ngụy Vô Kỵ làm phân công quản lý khai thác mỏ phó huyện trưởng, để đồn công an đem đến khiếu oan ruộng Kiến Thiết mang đi, cho nên ruộng Kiến Thiết ghi hận trong lòng, con trai mình mất tích về sau, bắt cóc Ngụy Vô Kỵ nhi tử, trốn vào trên núi, đúng không? Thẩm Thanh Vân không để ý đến Thở Mạnh cũng không dám Bạch Sơn thị cục công an cùng Thanh Long cục công an huyện những người lãnh đạo, nói một mình xem đem tình tiết vụ án nói một lần, cuối cùng nhìn về phía đám người hỏi, ai có thể nói cho ta, hiện tại Phong Sơn lục soát tiến triển? Ngạch. Ánh mắt của mọi người nhao nhao nhìn về phía Đồng Chấn Quân. Đồng Chấn Quân nhẹ nhàng ho khan một tiếng, lập tức chậm rãi mở miệng nói với Thẩm Thanh Vân, sở trưởng, bởi vì rằng có nhiệm vụ, cho nên chúng ta bên này có thể vận dụng cảnh lực không coi là nhiều, nhưng chúng ta đã rút mất toàn huyện cảnh lực cùng giảm trợ giúp tới cảnh lực, lại thêm hộ mỏ đội của chúng, đại khái gần 500 người, toàn diện bắt đầu lục soát tòa kia núi hoang. Ý của ngươi là nói, Dụ Kiến Thiết đã bị vây ở nơi đó, đúng không? Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt hỏi. Đúng thế. Đồng Chấn Quân liền đội vàng gật đầu giải thích nói, chúng ta thật sự là lấy ra không ra nhân thủ tới, trong thành phố Thương Mậu sẽ sớm mấy tháng liền đã xác định, an toàn bảo vệ nhiệm vụ không có khả năng cắt đứt. Thẩm Thanh Vân khẽ gật đầu, cái này hắn ngược lại là có thể lý giải. Lập tức hắn nhớ tới đến vừa mới Đồng Chấn Quân, mở miệng hỏi, cái kia hộ mỏ đội là chuyện gì xảy ra? Là như vậy. Đường Ngọc Mẫn đội vàng giải thích nói, chính là ban đầu phát hiện ruộng Kiến Thiết bắt cóc hải tử cái kia mỏ than lão bản tổ chức hộ mỏ đội, người kia gọi Lưu Vân Rồng, là chúng ta Thanh Long huyện nổi danh sĩ nghiệp gia, mỏ than chính là hắn nhận đầu. Nghe nói hải tử bị bắt cóc về sau chúng ta cảnh lực không đủ nhân thủ không đủ tình huống, hắn lập tức mệnh lệnh hộ mỏ đội tham dự vào lục soát cứu ở trong. Nghe hắn, Thẩm Thanh Vân từ chối cho ý kiến gật đầu. Không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy trong này không thích hợp. Nhưng ở nhiều người như vậy trước mặt, Thẩm Thanh Vân đương nhiên sẽ không nói cái gì. Nghĩ nghĩ, hắn liền mở miệng nói ra, đã rằng này, vậy chúng ta ở chỗ này cũng không có tác dụng gì, cái này xuất phát đi xem một chút Phong Sơn lục soát hiệu quả. Vâng. Đám người tự nhiên là nhao nhao gật đầu. Rất nhanh, một đoàn người liền ngồi lên xe, hướng phía huyện thành bên ngoài mà đi. Ngồi ở trong xe, Thẩm Thanh Vân nhắm nửa con mắt, ngẫu nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ, đánh giá phụ cận phong cảnh. Hắn bỗng nhiên mở miệng nói ra, "Tiểu Chu, ngươi cảm thấy vụ án này có vấn đề hay không?" "A?" Chu Văn Thông nghe được Thẩm Thanh Vân ngây người một lúc, kinh ngạc nói ra, "Sở trưởng, ngài cảm thấy có vấn đề?" "Khó mà nói a." Thẩm Thanh Vân hừ một tiếng, lạnh lùng nói ra, "Cái này ruộng kiến thiết hành vi có chút kỳ quái, ta cũng cảm thấy không thích hợp." Chu Văn Thông thận trọng nói ra, "Dù sao trong xe không có người ngoài, ta liền cùng ngài tùy tiện nói một chút a, ngài nói cái này ruộng kiến thiết, mình nhi tử mất đi, không nghĩ tìm nhi tử, lại chạy tới huyện thành bắt cóc một cái phó huyện trưởng nữ nhi, coi như hai người có mâu thuẫn, hắn muốn trả thù đối phương, đây có phải hay không là cũng quá bất hợp lý rồi?" "Đúng vậy a." Thẩm Thanh Vân bỗng nhiên nở nụ cười, đối Chu Văn Thông vô cùng hài lòng nói ra, "Ngươi có thể nhìn thấy điểm này, ta rất hài lòng." Cho tới nay, Chu Văn Thông tại bên cạnh mình, Thẩm Thanh Vân đều là tận lực tại bồi dưỡng hắn, hy vọng hắn có thể kế thừa chính mình y bát. Hiện tại đến xem, xác thực không để cho mình thất vọng. Điền Kiến Thiết mặc dù có động cơ phạm tội, nhưng hắn hành vi có chút vượt qua lẽ thường. Thẩm Thanh Vân bình tĩnh nói ra, thậm chí, hắn cái này cái gọi là bắt cóc sự thật, cho đến tận này đều không có trực tiếp chứng cứ. "Cái gì?" Nghe được Thẩm Thanh Vân câu nói này, Chu Văn Thông ngây người một lúc, kinh ngạc nhìn về phía hắn, đây chính là Chu Văn Thông vạn vạn không nghĩ tới sự tình, Thẩm Thanh Vân vậy mà cảm thấy Điền Kiến Thiết vụ án bắt cóc không có chứng cứ. "Đúng vậy a." Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt nói ra, thuận tiện mấy cái hộ mỏ đội căn cứ chính xác nói, liền nói người ta là bắt cóc, ha ha. Hắn không hề tiếp tục nói, chỉ là cười lạnh vài tiếng, liền không tiếp tục mở miệng. Than đá ngành nghề nước sâu bao nhiêu, Thẩm Thanh Vân so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Nhất là những cái kia than đá các lao bản cái gọi là hộ mỏ đội đến cùng là làm cái gì, người sáng suốt làm sao có thể không biết. Dựa theo văn bản thuyết pháp, mỏ than hộ mỏ đội hàng đầu chức trách là giữ gìn khu mỏ quản trị an trật tự. Đạo lý này rất đơn giản, than đá làm trọng yếu nguồn năng lượng tài nguyên, có tương đối cao kinh tế giá trị, cái này khiến khu mỏ quản dễ dàng trở thành trộm cướp đặng phạm pháp hành vi phạm tội mục tiêu. Hộ mỏ đội cần 24 giờ tuần tra phòng thủ, phòng ngừa phần tử ngoài vòng luật pháp trộm cướp than đá, phá hư quặng mỏ thiết bị. Tại một chút giao thông tiện lợi, than đá số lượng dự trữ phong phú khu mỏ quặng, xung quanh thôn dân hoặc nhân viên bên ngoài ngấp nghé than đá tài nguyên, ý đồ trộm than đá kiếm lời tình huống thường có phát sinh. Hộ mỏ đội thông qua tăng cường tuần tra nhiều lần tiếp, thiết trí giám sát thiết bị đặng phương thức, hữu hiệu ngăn chặn loại sự kiện này. Mặt khác, bảo hộ khu mỏ quặng sản xuất an toàn cũng là hộ mỏ đội nhiệm vụ trọng yếu. Mỏ than khai thác làm việc hoàn cảnh phức tạp, tồn tại gas bạo tạc, thấu nước đẳng nhiều loại an toàn thai hoàng ẩm. Hộ mỏ đội cần hiệp trợ an toàn bộ môn quản lý, giám sát thợ mỏ tuân thủ an toàn quy trình thao tác, loại bỏ khu mỏ quặng bên trong khả năng tồn tại an toàn thai hoàng ẩm. Tỷ như tại thợ mỏ hạ giếng làm việc trước, hộ mỏ đội phối hợp kiểm an nhân viên kiểm tra thợ mỏ phải chăng mang theo vi quy vật phẩm, bảo đảm xuống giếng làm việc an toàn, định kỳ đối khu mỏ quặng xung quanh ngọn núi, con đường đang tiến hành tuần tra, phòng ngừa ngọn núi đất lở, con đường sụp đổ đặng sự cố ảnh hưởng khu mỏ quặng sản xuất. Ngoài ra, hộ mỏ đội còn phụ trách cân đối khu mỏ quặng cùng xung quanh cộng đồng quan hệ. Mỏ than khai thác hoạt động có thể sẽ đối xung quanh cư dân hoàn cảnh sinh hoạt, thổ địa tài nguyên đang tạo thành ảnh hưởng, tiến tới dẫn phát mâu thuẫn tranh chấp. Hộ mỏ đội đảm nhiệm mỏ than xí nghiệp cùng xung quanh cộng đồng câu thông cầu đối, tích cực lắng nghe cư dân tố yêu cầu, cân đối giải quyết như là thổ địa chiếm dụng đền bù, ô nhiễm môi trường quản lý các loại vấn đề, phòng ngừa mâu thuẫn kích thích, vì mỏ than xí nghiệp kiến tạo hài hòa ổn định ngoại bộ phát triển hoàn cảnh. Đương nhiên, đây là mặt ngoài thuyết pháp. Trên thực tế, theo Thẩm Thanh Vân, cái gọi là hộ mỏ đội thì thật chính là than đá các lão bản nuôi một đám tay chân. Dù sao mỏ than dính đến lợi ích quá lớn, thường xuyên sẽ có các loại ác tính đấu tranh phát sinh, có hộ mỏ đội bọn này tay chân tại, than đá các lão bản tự nhiên an tâm. Thẩm Thanh Vân đời trước cũng từng điều tra qua một chút liên quan tới than đá lão bản vụ án, đối với mấy cái này sự tình là lòng biết rõ. Tại than đá lão bản làm giàu thời kỳ bằng son, bởi vì ngành nghề giám thị hệ thống chưa kiện toàn, bộ phận than đá lão bản vì truy cầu lợi ích tối đại hóa, không tiếc bí quá hóa liệu, xuất hiện đại lượng vi quy phạm pháp hành vi. Một chút than đá lao bản không nhìn an toàn sản xuất tiêu chuẩn, tại mỏ than kiến thiết cùng sản xuất quá trình bên trong ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Vì tiết kiệm chi phí, bọn hắn không dựa theo quy định phân phối đầy đủ thông gió thiết bị, an toàn phòng hộ công trình, cũng không coi trọng thợ mỏ an toàn huấn luyện. Cái này dẫn đến mỏ than an toàn sự cố liên tiếp phát sinh, rất nhiều thợ mỏ tại gas bạo tạc, quáng nạn đổ sụp đặng sự cố trong mất đi sinh mệnh. Nhưng mà, sự cố phát sinh về sau, bộ phận than đá lao bản vì trốn tránh trách nhiệm, lựa chọn giấu giếm báo sự cố, ý đồ che giấu mình vi quy hành vi, khiến cho gặp nạn thợ mỏ không cách nào đạt được kịp thời cứu viện hòa hợp lý bồi thường. Gia thuộc lâm vào thống khổ cùng bất lực bên trong. Tại tài nguyên khai thác phương diện, tồn tại nghiêm trọng cướp đoạt thức khai thác hiện tượng. Than đá các lão bản vì trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch càng nhiều than đá tài nguyên, thu hoạch kết xù lợi nhuận, bất tuân theo khoa học khai thác phương án, quá độ khai thác, dẫn đến than đá tài nguyên lãng phí nghiêm trọng, đồng thời cũng đối khu mỏ quặng địa chất kết cấu tạo thành phá hư, dẫn phát mặt đất sụp đổ, nước tài nguyên ô nhiễm đẳng một hệ liệt hoàn cảnh vấn đề. Xung quanh cư dân phòng ốc bởi vì mặt đất sụp đổ xuất hiện khe hở, thức uống nguyên bị ô nhiễm, sinh hoạt nhận ảnh hưởng cực lớn. Bộ phận than đá lao bản còn thông qua không đứng đắn thủ đoạn thu hoạch mỏ than quyền khai thác, bọn hắn lợi dụng tiền tài, nhân mạch đẳng quan hệ, đút lót quan viên chính phủ, vi quy thao tác mỏ than quyền khai thác phê duyệt quá trình, đem nguyên bản thuộc về quốc gia hoặc tập thể than đá tài nguyên chiếm làm của riêng. Càng quan trọng hơn là, phần lớn mỏ than xí nghiệp bên trong, thợ mỏ đều là không nhân quyền, bọn hắn công việc cường độ lớn, công việc hoàn cảnh ác liệt, nhưng tiền lương đãi ngộ cũng rất thấp, lại khuyết thiếu cơ bản lao động bảo hộ. Một chút than đá lao bản khất nợ thợ mỏ tiền lương, tại thợ mỏ bị bệnh hoặc bởi vì công thụ thương lúc, cự tuyệt gánh chịu tương ứng tiền chữa trị dùng cùng bồi thường trách nhiệm, đem thợ mỏ coi là kiếm tiền công cụ, hoàn toàn coi nhẹ bọn hắn hợp pháp quyền lợi. Nếu có thợ mỏ dám đi đòi tiền, kia nên đón bọn hắn, chính là hộ mỏ đội đánh đập. Một vị nào đó họ Vương Nam Minh Tinh năm đó đã từng diễn viên chính qua một cái phim gọi Mù Giếng bên trong tình tiết Thẩm Thanh Vân ký ức vẫn còn mới mẻ, nói là nào đó hai cái tâm ngoan thủ lạt ra hỏa, chuyên môn lừa gạt những cái kia người bên ngoài đi nhỏ lò than làm công, bọn hắn sẽ ở xuống giếng giả tạo sự cố, sau đó bắt chẹt than đá lao bản. Mà than đá lao bản bên kia, dàn xếp ổn thỏa tùy tiện liền có thể xuất ra mấy vạn đồng tiền phí bị miệng tới. Đây chính là than đá ngành nghề luật tượng. Thương nhân trục lợi, cho nên Thẩm Thanh Vân là hoàn toàn không thể lý giải, vì cái gì cái kia cái gọi là than đá lao bản Lưu Bân Rồng, vậy mà như thế có ái tâm, phái ra mình hộ mỏ đội hỗ trợ bắt điển kiến thiết cái này bắt cóc phạm. Chẳng lẽ nói, hắn dự định mượn cơ hội này lấy lòng phân công quản lý khoáng sản ngành nghề phó huyện trưởng Ủy Vô Kỵ. Nhưng không biết vì cái gì, Thẩm Thanh Vân luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, hắn không biết nguyên nhân, chỉ có thể đem sự tình quy tội mình kia không hợp thói thường trực giác. Chương 2026, mượn đao giết người. Chương 2026, mượn đao giết người rất nhanh. Thẩm Thanh Vân một đoàn người đã tới chân núi. Mấy trăm người lực lượng nhìn như không ít, nhưng nếu như muốn tại mênh mông trong núi lớn, tìm kiếm được một cái mang theo hải tử nam nhân, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhìn xem bận rộn đám người, Thẩm Thanh Vân cau mày, không có lập tức nói chuyện. Thẩm sảnh, Đồng Chấn Quân làm Bạch Sơn thị bên này cảnh sát người phụ trách, đi vào Thẩm Thanh Vân trước mặt, thấp giọng nói ra, bằng không ngài đi về nghỉ trước nghỉ ngơi đi, cái này lại hạ trời, ban đêm con muỗi không ít, ngài cũng đừng đi theo chúng ta tao tội. Dù sao Thẩm Thanh Vân là lãnh đạo, đi theo đám bọn hắn tại cái này cho muỗi đốt không quá phù hợp. Không có việc gì. Thẩm Thanh Vân lại khoát khoát tay, nói với Đồng Chấn Quân, ta cũng không phải đại nhân vật gì, làm gì, con muỗi cắn ta một cái, ta còn chịu không được là thế nào xem. Nói chuyện, hắn nhìn nói với Đồng Chấn Quân, ngươi sắp xếp người, dùng lớn loa gọi, để Điền Kiến Thiết nghe thấy, tận lực xuống núi, nói cho hắn biết có chuyện gì chúng ta đều có thể đảm. A. Nghe được Thẩm Thanh Vân phân phó, Đồng Chấn Quân ngây người một lúc, hắn không nghĩ tới Thẩm Thanh Vân vậy mà dự định bắt sống cái này Điền Kiến Thiết. Dù sao hải tử ở trong tay của hắn. Thẩm Thanh Vân lạnh nhạt nói, được rồi. Đồng Chấn Quân liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Không bao lâu, liền có cảnh sát bắt đầu lục soát núi thời điểm dùng lớn loa gọi, để Điền Kiến Thiết yên tâm, chỉ cần hắn mang theo hải tử xuống núi, liền có thể từ nhẹ xử lý. Một màn này, từ đầu tới đuôi đều bị một đôi mắt nhìn ở trong mắt. A Nam, Lưu Vân Long ngắc kêu lên tiểu đệ của mình, thấp giọng nói ra, để các huynh đệ thông minh cơ linh một chút, gặp được họ Điền cùng nữ hoa hoa kia, tìm cơ hội liền độc thủ. T. Nghe được Lưu Vân Long, phía dưới tiểu đệ lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Ca, không được thì thôi đi. Vậy tiểu đệ thấp giọng nói ra, dù sao nữ hoa hoa cũng không biết chúng ta là ai, cái kia Điền Kiến Thiết, ngươi biết cái gì? Ngồi ở trong xe Lưu Vân Long tức giận nói ra, hắn tận mắt nhìn thấy các ngươi đem hải tử lấy ra, lại cướp đi hải tử, ngươi nói nếu là hắn còn sống, mấy người các ngươi còn có thể sống không? Nói chuyện, hắn cắn răng nói, ta cũng không nghĩ tới, ngoại trừ trong huyện, lại còn kinh động thị lý, hiện tại còn tới cái tỉnh lý đại quan, chúng ta nếu là không nắm chặt thời gian đem họ Điền thu thập, ta sợ đêm dài lắm mộng, có biết không? Được. Tiểu đệ liền vội vàng gật đầu, quay người liền đi thông chi bọn hắn người. Mà Thẩm Thanh Vân bên này, đứng ở nơi đó nhìn hồi lâu, đột nhiên đem Dương Khải Chí kêu tới. Thẩm sảnh. Dương Khải Chí đi vào Thẩm Thanh Vân trước mặt, cung kính hỏi thăm. Để cái này hộ mỏ đội người, không nên tiến vào trên núi tham dự lục soát. Thẩm Thanh Vân chỉ cách đó không xa đám người, nói với Dương Khải Chí, dù sao cũng là dân gian nhân sĩ, không nên để bọn hắn mạo hiểm. Ngạch, Thẩm sảnh, như thế nhân thủ của chúng ta thì càng ít. Dương Khải Chí không giải thích được nói. Nhân thủ ít, liền chậm rãi lục soát. Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt nói ra, nếu như bởi vì hiệp trợ chúng ta lục soát núi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ngươi cảm thấy trách nhiệm này người có thể phụ hay là hắn Đường Ngọc Mẫn có thể phụ? Nghe được vấn đề này, Dương Khải Chí lập tức không lên tiếng. Tựa như Thẩm Thanh Vân nói như vậy, nếu thật là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ai cũng gánh chịu không được trách nhiệm này. Đi. Thẩm Thanh Vân không nói gì nữa, liền sắp xếp người bắt đầu hành động. Sau một lát, Dương Khải Chí đem Thẩm Thanh Vân chỉ thị truyền đạt cho Đồng Chấn Quân cái này thường vụ phó cục trưởng. Đồng Chấn Quân ngẫm lại ngược lại là cảm thấy cũng đúng, dù sao Thẩm Thanh Vân cân nhắc không có vấn đề, nếu thật là xảy ra chạm muốn gì, trách nhiệm hắn nhóm là đảm đương không nổi. Tin tức truyền đạt xuống dưới, hộ mỏ đội người rất nhanh liền bị kêu trở về. Mà thấy cảnh này Lưu Vân Long, trực tiếp người đều choáng váng. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, cái này cục công an phương diện, vậy mà không cần mình người hỗ trợ. Bên ngoài bảo hộ. Nghe lý do này, Lưu Vân Long trợn mắt hốt hồn. Đúng thế. Đường Ngọc Mẫn trực tiếp nói với hắn, Lưu Tổng, ngươi cũng không cần quan tâm, đây là tỉnh tính lãnh đạo ý tứ, chúng ta cũng không có cách nào. Sau khi nói xong, hắn liền rời đi nơi này. Nhìn hắn bóng lưng, Lưu Vân Long trong ánh mắt hiện lên một đạo hàn mang. Đại ca, làm sao bây giờ? Tiểu đệ lại gần, thấp giọng hỏi. Sắc mặt của bọn hắn đều có chút nghiêm túc, bởi vì mọi người đều biết, một khi Điển Kiến Thiết còn sống rơi vào cảnh sát trong tay, đến lúc đó sẽ phát sinh sự tình gì, ai cũng không dám cam đoan. Ngươi tìm mấy người, lặng lẽ lên núi. Lưu Vân Long nói khẽ với bọn thủ hạ phân phó nói. Chuyện cho tới bây giờ, cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể phái người lặng lẽ đi vào, nhìn xem có thể hay không tìm cơ hội xử lý cái kia Điển Kiến Thiết cùng hải tử. Được. Tiểu đệ gật gật đầu, chuyên môn liền rời đi nơi này. Không đến 5 phút về sau, mấy thân ảnh thừa dịp người không chú ý, rời đi doanh địa. Bọn hắn cùng không có chú ý tới, ngay tại cách đó không xa, mấy thân ảnh cũng lặng lẽ đi theo. Cảnh sát bên này, Thẩm Thanh Vân ngồi ở trong xe, nhìn cách đó không xa dãy núi, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, Chu Văn Thông mở cửa xe ngồi vào trong xe. "Sở trưởng." Hắn nhỏ giọng nói ra, "Ngài thật đúng là nói đúng, ngồi câu đi xuống về sau, thật sự có cá mắc câu, mấy người rời đi, xem bộ dáng là muốn vào núi." "Ha ha." Thẩm Thanh Vân nghe vậy cười lạnh, lập tức nói ra, "Chúng ta người đi theo không?" "Đi theo." Chu Văn Thông đội vàng nói, "Ta đoán chừng vấn đề không lớn, nghĩa mà chúng ta lần này mang theo người tới." "Dựa mắt mà đợi đi." Thẩm Thanh Vân bình tĩnh nói ra, "Hoặc là giết người diệt khẩu, hoặc là mật báo, chỉ có hai loại khả năng." Chu Văn Thông không nói gì nữa, đối với Thẩm Thanh Vân phán đoán, hắn là phi thường công nhận. Trước đó Thẩm Thanh Vân để cho người ta đem hộ mộ đội rút về tới thời điểm, liền đã để hắn âm thầm nhìn chằm chằm cái kia Lưu Vân Long. Kết quả vẫn thật là giống hắn đoán như thế, cái này Lưu Vân Long vậy mà thật sự có mục đích khác. Rõ ràng cảnh sát vì hộ mộ đội những người kia an toàn, để hắn đem người đều rút về tới, nhưng gia hỏa này vậy mà trong âm thầm lại phái người ra ngoài lên núi, rất hiển nhiên mục đích không thuần. Ngồi ở trong xe Thẩm Thanh Vân, mặc dù là nhắm mắt dưỡng thần, nhưng trong lòng đang suy tư vấn đề này. Hồi lâu sau, hắn cầm điện thoại lên, bấm Bạch Sơn cục trưởng thị công an cục Lương Hương điện thoại. "Thẩm sảnh, có dặn dò gì sao?" Lương Hương tiếp vào Thẩm Thanh Vân điện thoại, còn có chút kinh ngạc, không nghĩ tới hắn lúc này sẽ cho mình gọi điện thoại. "Lương Hương đồng chí." Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt nói ra, "Ngươi lập tức từ thị cục công an thủ hạ điều 100 tên cảnh lực đuổi tới Thanh Long huyện." "100 người?" Lương Hương có chút kinh ngạc, lập tức do dự nói ra, "Cái này thật sự là nhiều lắm, chúng ta bên này rất khó điều a." "Đây không phải thỉnh cầu, là mệnh lệnh." Thẩm Thanh Vân lạnh lùng nói. Sau đó hắn liền cúp điện thoại, một điểm mặt mũi đều không cho Lương Hương lưu lại. Quan hơn một cấp đệ chết người, mình là sở công an tỉnh người đứng thứ hai, hắn Lương Hương từ đâu tới lá gan, dám nói với chính mình như vậy. Chương 2027, hát thủ. Chương 2027, hát thủ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rốt cục, hơn 7 giờ tối thời điểm, thị cục công an điều 100 tên cảnh lực chạy tới nơi này. "Thẩm sảnh." Đồng Chấn Quân đi vào Thẩm Thanh Vân trước mặt báo cáo, "Cục thành phố bên kia trợ giúp nhân thủ đến, chúng ta chuẩn bị tăng lớn lục soát diện tích." "Không nóng nảy." Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt nói ra, chưa rút ra một bộ phận nhân thủ đến, đem hộ mỏ đội đám người kia cho tức vũ khí, trong tay bọn họ vũ khí, tất cả đều cho ta đoạt lại. Dừng một chút, Thẩm Thanh Vân lại nghiêm khắc nói ra, còn có cái kia Lưu Vân Long, lập tức khống chế lại, không cho phép hắn cùng ngoại giới thông tin. "Cái gì?" Nghe được Thẩm Thanh Vân mệnh lệnh này, Đồng Chấn Quân lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn tự nhiên là không biết Lưu Vân Long, biết cái tên này hay là bởi vì hôm nay lục soát trong quá trình, Đường Ngọc Mẫn chủ động giới thiệu, giờ này khắc này vị này Bạch Sơn thị cục công an người đứng thứ hai, một mặt mờ mịt nhìn xem Thẩm Thanh Vân. Hoàn toàn không rõ vì cái gì Thẩm Thanh Vân muốn hạ mệnh lệnh như vậy. "Lưu Vân Long có vấn đề." Thẩm Thanh Vân bình tĩnh nói ra, "Ta trước đó đã cảm thấy kỳ quái, một cái mỏ than lão bản, vì cái gì hảo tâm như thế, nhất định phải phái mình hộ mỏ đội giúp chúng ta đuổi bắt Điền Kiến Thiết. Lúc ban ngày, ta để hộ mỏ đội rút về đến về sau, hắn âm thầm phái 4 người, lặng lẽ rời đi doanh địa tiến vào núi, ngươi đoán hắn muốn làm gì?" Nghe được câu này, Đồng Chấn Quân sắc mặt một chút liền thay đổi. Không hề nghi ngờ, mặc kệ Lưu Vân Long mục đích là cái gì, cũng không thể là người tốt. Hoặc là hắn là Điền Kiến Thiết đồng bọn, phái người lên núi là cho Điền Kiến Thiết mật báo, hoặc là hắn chính là Điền Kiến Thiết địch nhân, sợ hắn nói ra cái gì đến, cho nên muốn giết người diệt khẩu. Về phần nói cái gì cho phải người, người tốt sẽ không làm loại chuyện này. Nghĩ tới đây, Đồng Chấn Quân ánh mắt cũng biến thành lăng lệ, "Ngài yên tâm, ta cái này sắp xếp người." "Được." Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, không nói gì nữa. Sau một lát, Đồng Chấn Quân liền chỉ huy người, đem hộ mỏ đội kia mười mấy cái thành viên tất cả đều tóm lấy. Không sai, chính là trực tiếp bắt, không có bất kỳ cái gì loẹt loẹt nói nhảm. Đám cảnh sát trực tiếp cầm thương nhắm ngay hộ mỏ đội các thành viên, để bọn hắn từng cái tất cả đều ngồi xuống hai tay ôm đầu. Mà khi biết tin tức này về sau, đám người này mặc dù tràn đầy chấn kinh, nhưng vẫn là thành thành thật thật phục tùng chỉ huy. "Nói đùa cái gì? Đây là cảnh sát, không phải chính phủ đám kia đại lao ra." Nói thẳng thắn hơn, cùng người của chính phủ còn có thể thất thất bát bát nói đạo lý, nhưng cùng đám cảnh sát này, người ta là hoàn toàn sẽ không cho mặt mũi ngươi, dám phản kháng liền đợi đến bị sửa chữa tốt. Cho nên, mặc kệ là bất luận kẻ nào, đều thành thành thật thật ngồi xổm ở nơi đó, chờ xử lý. Lưu Vân Long làm một mặt ngượng ngùng, hắn bị người từ trong xe lôi ra tới thời điểm, còn không hiểu ra sao, không hiểu đối cảnh sát hỏi, "Các ngươi đây là muốn làm gì?" Bớt nói nhảm. Phụ trách hành động người đến từ thị cục công an, căn bản không biết hắn, trực tiếp không chút khách khí nói ra, thành thành thật thật ngồi xuống tốt. Lưu Vân Long trợn tròn mắt. Lúc này, hắn nhìn thấy một đám thân ảnh đi tới, cầm đầu rõ ràng là vị kia sở công an tỉnh lãnh đạo. "Ngươi là Lưu Vân Long?" Thẩm Thanh Vân đi đến vị này than đá lao bản trước mặt, nhàn nhạt nhìn hắn một cái, lập tức nói ra, "Ngươi biết Điền Kiến Thiết không?" "Không, không biết." Lưu Vân Long theo bản năng lắc đầu, lập tức nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, "Lãnh đạo, ngài đây là ý gì? Chúng ta là đến giúp đỡ, đem chúng ta đều bắt lại, ngài muốn làm gì?" "Ta làm gì?" Thẩm Thanh Vân nghe vậy hỏi ngược một câu, nhàn nhạt nói ra, "Hẳn là ngươi muốn làm gì a?" Lúc này, cách đó không xa mấy thân ảnh đi tới, cầm đầu rõ ràng là sở công an tỉnh mấy cái điều tra viên. "Thẩm sảnh, người đều bắt trở lại." Chu Văn Thông đối Thẩm Thanh Vân báo cáo, "Trên người bọn họ đều mang vũ khí, may mắn chúng ta bên này đồng chí đều lượt qua, bằng không liền phiền toái." "Ha ha." Thẩm Thanh Vân cười lạnh, chỉ mấy cái kia bị áp tới người, nói với Lưu Vân Long, "Lưu lão bản đúng không, ngươi giải thích cho ta một chút, vì cái gì ta rõ ràng để hộ mỏ đội người đều trở về, ngươi còn muốn phái người đi trên núi, ngươi là muốn cho Điền Kiến Thiết mật báo, vẫn là nghĩ đến muốn đem hắn cùng nữ hải đều diệt khẩu a?" Nghe được vấn đề này, Lưu Vân Long sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó nhìn lên. Hắn mặc dù muốn dễ dỗ lấy phản kháng, vừa vặn bên cạnh cảnh sát nhưng căn bản không cho hắn cơ hội này, trực tiếp đem hắn để lại, mang lên trên cổ tay. Thẩm Sảnh, ý của ngài, cái này Lưu Vân Long mới là phía sau màn hát thủ? Đồng Chấn Quân thận trọng đối Thẩm Thanh Vân hỏi. Khó mà nói. Thẩm Thanh Vân biểu lộ rất bình thản, chậm rãi nói ra, hiện tại còn phải xem Điền Kiến Thiết có nguyện ý hay không cùng chúng ta gặp mặt. Kỳ thật cả kiện sự tình mấu chốt đều tại Điền Kiến Thiết trên thân, nếu như hắn chịu mang theo hài tử xuống núi, kia cả kiện sự tình tự nhiên là sẽ giải quyết dễ dàng. Nếu như hắn không nguyện ý xuống núi, vậy liền không nhất định là chuyện gì xảy ra. Đúng rồi. Thẩm Thanh Vân nhớ tới một sự kiện, nói với Đồng Chấn Quân, ngươi đem cái kia Đường Ngọc Mẫn kêu đến. Được rồi. Đồng Chấn Quân liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Chỉ chốc lát sau, Đường Ngọc Mẫn liền bị gọi vào Thẩm Thanh Vân trước mặt. Trước đó Điền Kiến Thiết bị mang đi thời điểm, là cái nào đồn công an xuất cảnh tới? Thẩm Thanh Vân đối Đường Ngọc Mẫn hỏi, "Ngạch, Thanh Hoa đồn công an." Đường Ngọc Mẫn nghe vậy vội vàng đáp trả Thẩm Thanh Vân, "Để bọn hắn người đều triệt hạ tới." Thẩm Thanh Vân trực tiếp nói ra, "Để cục thành phố tới đồng chí quá khứ." "Được rồi." Đường Ngọc Mẫn liền vội vàng gật đầu. Sau đó, hắn liền dựa theo Thẩm Thanh Vân bố trí mở ra hành động. "Đúng rồi." Thẩm Thanh Vân nghĩ nghĩ, lại đem Đồng Chấn Quân gọi tới dặn dò, "Ngươi để cho người ta gọi thời điểm nói cho Điền Kiến Thiết, Lưu Vân Long cùng thủ hạ của hắn đã bị bắt." Đồng Chấn Quân có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là gật gật đầu đáp ứng. Hơn một giờ về sau, nương theo lấy cảnh sát gọi, Điền Kiến Thiết rốt cục lộ diện. Thẩm Sảnh, Dương Khải Chí bước nhanh đi vào Thẩm Thanh Vân trước mặt, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói ra, Điền Kiến Thiết xuống núi, hắn mang theo Hải Tử đi ra tới, Hải Tử không có việc gì, hoàn hảo không chút tổn hại, Ngụy Vô Kỵ đồng chí cùng hắn ái nhân đã xác nhận qua, đem người mang tới. Thẩm Thanh Vân nói với Dương Khải Chí, bao quát đứa bé kia cùng Điền Kiến Thiết. Được. Dương Khải Chí nghe vậy vội vàng đáp ứng. Sau một lát, Điền Kiến Thiết cùng tiểu nữ Hải bị cùng một chỗ dẫn tới Thẩm Thanh Vân trước mặt. Ngoài dự liệu, Hải Tử không cùng xem phụ mẫu, mà là tại Ngọn Kiến Thiết trong ngực. Chuyện gì xảy ra? Thẩm Thanh Vân nhìn về phía người bên cạnh. Đừng nói nữa, đứa nhỏ này ngoại trừ Điền Kiến Thiết, không ai nhường ai ôm. Dương Khải Chí khổ tiếu đạo, ba mẹ nàng đều không được, hài tử có thể là dọa sợ. Có ý tứ. Thẩm Thanh Vân như có điều suy nghĩ, lộ ra một vòng nụ cười cổ quay tới. Trực giác nói cho hắn biết, chuyện này có lẽ do tưởng tượng còn muốn có ý tứ. Nghĩ tới đây, Thẩm Thanh Vân nhìn về phía Điền Kiến Thiết, y phục trên người hắn rất bẩn, bởi vì trong núi trốn đông trốn tây, còn mang theo một đứa bé, là thật rất chật vật. Điền Kiến Thiết đúng không? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thẩm Thanh Vân nhìn xem hắn, mở miệng hỏi, "Ngươi là lãnh đạo?" Điền Kiến Thiết đôi Thẩm Thanh Vân hỏi một câu, "Đây là tỉnh thính Thẩm trưởng phòng." Bên cạnh Đồng Chấn Quân đội và nói, "Lãnh đạo, không phải ta bắt hải tử, là mỏ bên trên, là mỏ bên trên người." Điền Kiến Thiết bịch một tiếng liền cho Thẩm Thanh Vân quỳ xuống, liên tục không ngừng đối với hắn giải thích. Mà nghe hắn, Thẩm Thanh Vân cũng rốt cuộc minh bạch cả kiện sự tình phía sau màn hắc thủ là ai, nguyên lai là cái kia Lưu Vân Long đang làm trò quỷ. Hồi lâu sau, Thẩm Thanh Vân nhìn về phía bị Điền Kiến Thiết ôm tiểu nữ Hải Nhi nói ra, "Tiểu nha đầu, ngươi nói cho thúc thúc, cái này bá bá là người xấu không?" "Mới không phải." Nữ Hải một thanh bảo trụ Điền Kiến Thiết cổ, lớn tiếng nói, "Bá bá là người tốt, người xấu có mấy cái, bọn hắn nói muốn để bá bá nghe lời." Nghe đến đó, tất cả mọi người minh bạch là chuyện gì xảy ra. Rất hiển nhiên, có người bắt cóc Ngụy Vô Kỵ cái này phân công quản lý khoáng sản tài nguyên phó huyện trưởng nữ nhi bà bối, muốn hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu, để hắn nghe lời làm việc. Kết quả bạn bạn không nghĩ tới, nửa đường giết ra đến cái trình giáo kim, Điền Kiến Thiết đang tìm kiếm nhi tử trên đường gặp chuyện này, đem hải tử cứu lại. Nhìn xem đám người, Thẩm Thanh Vân lạnh lùng nói ra, "Đã dạng này, kia tình tiết vụ án trên cơ bản liền rõ ràng, chuyện còn lại muốn làm thế nào, không cần ta dạy cho các ngươi đi." "Rõ." Nghe được Thẩm Thanh Vân, đám người ầm vang đáp ứng. Lưu Vân Long một nhóm người vận mệnh, từ đây lúc giờ phút này, liền đã chú định. Chương 2028, trở về tỉnh thành. Chương 2028, trở về tỉnh thành. Thẩm Thanh Vân là ngày thứ hai mới trở lại tỉnh thành, Bạch Sơn thị bên này, bản án rất nhanh liền bị tra xét cái nhất thanh nhị sở. Lưu Vân Long sở dĩ lựa chọn bắt cóc Ngụy Vô Kỵ nữ nhi, là bởi vì hắn coi trọng trong huyện hai cái mỏ than, muốn nhận tàu xuống tới, mà cái này khoáng sản phê duyệt quyền tại Ngụy Vô Kỵ trong tay, hết lần này tới lần khác Ngụy Vô Kỵ vẫn là cái chính trực cán bộ, khó chơi, căn bản không thu tiền của hắn. Thế là Lưu Vân Long lựa chọn bí quá hóa liều, hết lần này tới lần khác không nghĩ tới, thủ hạ đem người trói về, lại bị Điền Kiến Thiết cho thấy được, đồng thời còn đem hải tử cướp đi, trốn vào trên núi. Loại tình huống này, Lưu Vân Long sinh lòng một kế, quả quyết lựa chọn báo cảnh, đem Điền Kiến Thiết nói xấu thành bắt cóc phạm. Ý nghĩ của hắn rất rõ ràng, mình hộ mỏ đội tăng thêm một chút thu mua cảnh sát, một khi phát hiện Điền Kiến Thiết, tìm cơ hội đem hắn cùng hài tử cùng lúc làm sạch, dạng này liền có thể hoàn mỹ giải quyết chuyện này. Về phần Điền Kiến Thiết nhi tử, hài tử xác thực đã không có, là Lưu Vân Long thủ hạ mấy cái hộ mỏ đội lưu manh làm. Nguyên nhân là bởi vì đứa bé kia thấy được bọn hắn đem chết tại mỏ than bên trên công nhân thi thể ném vào trong động mỏ tràn diện. Chỉ có thể nói, Lưu Vân Long gia hỏa này thuần túy là làm đủ trò xấu, bị lao thiên trừng phạt, để hắn gặp được chuyện như vậy. Đương nhiên, đánh bậy đánh bạ cứu được người Điền Kiến Thiết, tâm tình lại không phải rất tốt. Dù sao nhi tử không có, nhưng có thể thay nhi tử báo thù rửa hận, hắn cũng coi là giải quyết xong mình một cọc tâm nguyện. Thẩm Thanh Vân vì thế còn chuyên môn thăm hỏi hắn. Mặt khác, Điền Kiến Thiết năm đó cùng Ngụy Vô Kỵ cái gọi là mâu thuẫn tranh chấp, nhưng thật ra là bởi vì Điền Kiến Thiết đối với trong huyện mỏ than nhận tàu hợp đồng không hài lòng, yêu cầu Ngụy Vô Kỵ cho ra giải thích, nhưng dựa theo quy định, Ngụy Vô Kỵ là không thể cho hắn nhìn hợp đồng, cũng không tính cái đại sự gì. Trở lại tỉnh thành, Thẩm Thanh Vân cũng không có nhàn rỗi, hắn rất nhanh liền tham gia toàn tỉnh chính trị và pháp luật hệ thống công tác hội nghị. Lần này hội nghị quy cách cực cao, toàn tỉnh các nơi chính trị và pháp luật hệ thống công an nhân vật trọng yếu nhao nhao tề tụ tỉnh thành. Hội nghị không khí hiện trường trang trọng mà nghiêm túc, trên mặt của mỗi người đều mang một loại sứ mệnh cảm giác cùng tinh thần trách nhiệm. Thẩm Thanh Vân ngồi tại trong phòng họp, chăm chú lắng nghe mỗi một vị lãnh đạo phát biểu, bút trong tay thỉnh thoảng lại tại laptop bên trên ghi chép mấu chốt tin tức. Tỉnh chính pháp ủy bí thư Tần Chính ngồi tại trên đài hội nghị, thần tình nghiêm túc, thanh âm to phát biểu cường điệu muốn giảng thoại. Lời của hắn giống như trọng truy, từng cái đánh tại trái tim của mỗi người. Các đồng chí, trước mắt chúng ta gặp phải tình thế cực kỳ nghiêm trọng, phần tử phạm tội thủ đoạn càng thêm giàu hoạt, chúng ta chính trị và pháp luật hệ thống công an gánh vác giữ gìn xã hội ổn định, bảo hộ nhân dân an toàn trách nhiệm, không dung có chút lơ biếng, chúng ta nhất định phải lấy càng thêm kiên định quyết tâm, càng thêm có lực biện pháp, đả kích phạm tội, bảo vệ cẩn thận gia viên của chúng ta. Tần Chính nói chuyện nội dung hàm cái trước mắt toàn tỉnh chính trị và pháp luật công tác trọng điểm chỗ khó vấn đề, cùng đối tương lai công tác minh xác quy hoạch cùng yêu cầu nghiêm khắc. Hắn nhấn mạnh tăng cường đội ngũ kiến thiết gấp gáp tính, vậy chỉ có chế tạo một chi cao tố chất, chuyên nghiệp hóa, kỷ luật nghiêm minh chính trị và pháp luật công an đội ngũ mới có thể tốt hơn ứng đối các loại khiêu chiến. Đồng thời, hắn còn nhắc lại cùng tăng lên chấp pháp trình độ cùng hiệu suất tầm quan trọng, yêu cầu mỗi một vị chấp pháp nhân viên đều muốn nghiêm ngặt theo nếp làm việc, bảo đảm mỗi một vụ án đặc biệt kiện đều có thể trải qua được pháp luật cùng thời gian kiểm nghiệm. Thẩm Thanh Vân nghe được phá lệ chăm chú, Tần Chính là chính pháp ủy người đứng đầu, hắn ở mức độ rất lớn đại biểu cho tiếp theo giai đoạn tỉnh chính pháp ủy công việc phương hướng. Hội nghị kết thúc về sau, Thẩm Thanh Vân không có chút nào trì hoãn, trở lại sở công an tỉnh về sau, liền trực tiếp đi tới Lâm Trung văn phòng. Lâm Trung một mực chú ý Bạch Sơn thị bản án, hắn cần hướng Lâm Trung kỹ càng báo cáo vụ án xử lý tình huống. Sở trưởng trong văn phòng, treo trên tường một bức to lớn bản đồ điện tử, trên bản đồ dùng màu sắc khác nhau nhớ lại ghi chú các nơi tình trạng an ninh. Lâm Trung ngồi trước bàn làm việc, nhìn thấy Thẩm Thanh Vân tiến đến, mỉm cười đứng người lên cùng Thẩm Thanh Vân nắm tay, "Thanh Vân đồng chí, vất vả, nhanh ngồi đi." "Tạ ơn tỉnh trưởng." Thẩm Thanh Vân khách khí một câu, liền ngồi xuống. Sửa sang lại một chút mạch suy nghĩ, hắn bắt đầu kỹ càng báo cáo Bạch Sơn thị bản án. Từ vụ án phát sinh bối cảnh nói về, trật tự rõ ràng tự thuật toàn bộ vụ án phát triển quá trình, điều tra trải qua cùng cuối cùng kết quả xử lý. Lâm Trung nghe 10 phần chuyên chú, thỉnh thoảng lại đưa ra một vài vấn đề, Thẩm Thanh Vân đều nhất nhất kỹ càng đáp lại. "Rất tốt." Hồi lâu sau, nghe xong Thẩm Thanh Vân báo cáo, Lâm Trung cười đối với hắn gật đầu nói, "Đối thua thiệt lần này ngươi đi qua, nếu không vẫn thật là bị cái kia Lưu Vân Long đạt được." Đây chính là lời trong lòng của hắn, nếu như không có Thẩm Thanh Vân nhìn rõ mọi việc, vẫn thật là khả năng bị cái kia than đá lao bản Lưu Vân Long cho hồ lộ qua. Dù sao ai cũng nghĩ không ra, diện mục thật của hắn lại là nút trong bóng tối hát thủ, nghĩ đến ngồi thu ngư ông chi lợi. Đều là các đồng chí thông lực phối hợp kết quả. Thẩm Thanh Vân nhưng không có dành công tự ngạo, ngược lại là rất khiêm tốn khoát khoát tay. Lâm Trung lời nói mặc dù là khích lệ mình, nhưng Thẩm Thanh Vân biết, lãnh đạo khích lệ nghe một chút liền phải, coi là thật liền không có ý nghĩa. Quả nhiên, khen ngợi Thẩm Thanh Vân vài câu về sau, Lâm Trung lời nói xoay chuyển, nói đến sự tình khác. "Bất quá, chúng ta cũng không thể phớt lờ." Lâm Trung nhìn xem Thẩm Thanh Vân, chậm rãi nói ra, "Gần nhất trong khoảng thời gian này, tỉnh tính nhận được mấy phong cử báo tín, đều là liên quan tới Thanh Giang thị. Từ cử báo tín nội dung đến xem, Thanh Giang thị khả năng tồn tại một chút vấn đề nghiêm trọng, dính đến một chút phạm pháp làm trái nhật ký hành trình bị, thậm chí khả năng cùng hắc ác thế lực có liên quan. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, một khi ngồi vững, sẽ đối nơi đó xã hội ổn định cùng phát triển kinh tế tạo thành cực lớn ảnh hưởng." Nói lời nói này thời điểm, Lâm Trung biểu lộ phi thường nghiêm túc, ánh mắt bên trong để lộ ra thật sâu sầu lo. Dù sao thân là sở công an tỉnh người đứng đầu, khu quản hạt bên trong địa cấp thành phố xuất hiện chuyện như vậy, là thật có hơi phiền toái. "Tỉnh trưởng, cụ thể là phương diện kia vấn đề?" Thẩm Thanh Vân hơi nhíu lên lông mày, vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi thăm, "Cử báo tín bên trong có hay không cung cấp một chút mấu chốt manh mối?" Hắn biết rõ, muốn giải quyết vấn đề, đầu tiên muốn hiểu vấn đề tình huống cụ thể. Báo cáo vật liệu ở trong nếu như có thể cung cấp một chút chứng cứ, vậy liền không còn gì tốt hơn, tối thiểu để cục công an bên này ít một chút trinh phá phiền phức. Cử báo tín chủ yếu phản ứng Thanh Giang thị một chút quan viên cùng phạm pháp thương nhân cấu kết, tại thổ địa khai phát, công trình đấu thầu đẳng lĩnh vực tồn tại nghiêm trọng mục nát vấn đề, là đen ác thế lực cung cấp ô dù, dẫn đến nơi đó một chút dân sinh công trình không cách nào bình thường khai triển, còn chúng tiếng oán than dậy đất. Lâm Trung chậm rãi nói ra, về phần manh mối, cử báo tín bên trong nâng lên một chút cụ thể hạng mục cùng nhân viên, nhưng còn cần tiến một bước xác minh. Nói chuyện, hắn từ trong ngăn kéo xuất ra một sấp văn kiện, bên trong chứa mấy phần sao chép kiện. Hắn đem cặp văn kiện đưa cho Thẩm Thanh Vân nói, "Quay lại ngươi có thời gian xem thật kỹ một chút những này cử báo tín, nghiên cứu một chút, nhìn xem từ nơi nào vào tay điều tra tương đối phù hợp. Thanh Giang thị tình huống tương đối phức tạp, dính đến lợi ích quan hệ rắc rối khó gỡ, chúng ta nhất định phải cẩn thận làm việc, không thể đánh rắn động cỏ." Thẩm Thanh Vân tiếp nhận cặp văn kiện, nghiêm túc lật xem bên trong cử báo tín, biểu lộ càng thêm nghiêm trọng. Hồi lâu sau, hắn ngẩng đầu, nhìn nói với Lâm Trung, "Tỉnh trưởng, nếu như dựa theo cái này báo cáo trong tài liệu mặt nói tới nội dung đến xem, kia Thanh Giang thị vấn đề rất nghiêm trọng à?" "Đúng thế." Lâm Trung gật gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng trên bàn gõ, chậm rãi nói ra, "Cho nên ta hy vọng ngươi có thể dẫn người đi xử lý vụ án này." Nói đến đây, hắn đối Thẩm Thanh Vân ý vị thâm trường nói ra, "Ngươi cũng biết, chúng ta trong sảnh bàn về hình sự trinh sát phương diện năng lực, ngươi là những này phó thính trưởng bên trong mạnh nhất, Lao Lục cùng Lao Tôn bọn hắn mặc dù lớn tuổi, già đời, nhưng đã thoát ly một tuyến rất nhiều năm." Nghe được hắn, Thẩm Thanh Vân nhịn cười không được chuyện cười, nhưng lại không thể không thừa nhận, Lâm Trung nói có vẻ như không có vấn đề gì. Toàn bộ Lỗ Đông Sở công an tỉnh bên trong, nếu thật là so năng lực, mình quả thật là cường đại nhất người kia. Nghĩ tới đây, Thẩm Thanh Vân khẽ gật đầu nói, "Vậy thì tốt, ta liền đi một chuyến Thanh Giang thị đi." Chương 2029, phê bình chương 2029, phê bình rời đi Lâm Trung văn phòng, Thẩm Thanh Vân liền về tới trong phòng làm việc của mình. "Tiểu Chu." Hắn đối Chu Văn Thông phân phó nói, "Ngươi sưu tập một chút thanh giang thị vật liệu, hai ngày này giao cho ta." "Được rồi." Chu Văn Thông liền vội vàng gật đầu. Về phần nguyên nhân, hắn căn bản cũng không có hỏi thăm Thẩm Thanh Vân ý tứ. Một cái hợp cách thư ký là sẽ không lung tung mở miệng hỏi thăm lãnh đạo vấn đề. Không nên hỏi không hỏi, không nên nói không nói, đây là thư ký nguyên tắc căn bản một trong. Đặng Chu Văn Thông rời đi về sau, Thẩm Thanh Vân liền cầm lấy văn kiện trên bàn nhìn lại. Kết quả vừa nhìn một chút, sắc mặt của hắn liền trở nên phi thường khó coi. Đây là phát sinh ở Tuyền Thành thị sân bay đường một vụ án đặc biệt kiện. Sự tình phát sinh cùng ngày, Tuyền Thành cục công an báo cảnh trung tâm tiếp vào điện thoại, một cái tự xưng lưới hẹn xe lái xe nam tử báo án, nói mình lôi kéo hành khách đi sân bay, ở nửa đường bên trên lại bị trong đó một cái nữ hành khách cầm dao đâm bị thương. Cảnh sát nhân dân tiếp vào báo án, lập tức chạy tới hiện trường điều tra. Đảng cảnh sát đến thời điểm, phát hiện báo cảnh nam tử xe dừng ở bên đường, còn có ba cái nữ sinh viên bộ dáng hành khách. Trải qua hỏi thăm biết được, ba cái hành khách đều là Tuyển Thành đại học nào đó sinh viên năm nhất. Bởi vì nghỉ, ba người kết bạn cưới lưới hẹn xe đi sân bay, dự định về phương Nam quê quán. Trải qua lái xe Vu Mỗ xác nhận, ba cái hành khách bên trong Trần Mỗ chính là đâm bị thương mình người. Mà dựa theo Trần Mỗ thuyết pháp, mình từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ rời đi phương Nam quê quán, năm nay mới lần thứ nhất đến Tuyển Thành lên đại học. Ở chỗ này sinh sống hơn nửa năm, vẫn là không quá thích ứng. Mà lại, bởi vì chính mình tính cách nguyên nhân, rất khuyết thiếu cảm giác an toàn. Vừa vặn hôm qua, ví tiền của nàng cùng điện thoại đều bị người đoạt. Nàng bình thường lại nghe nhiều lưới hẹn xe lái xe xâm hại nữ hành khách tin tức, cho nên ngồi xe lúc liền đã khẩn trương cao độ, tinh thần căng thẳng. Đương Vu Mỗ lái xe lôi kéo các nàng ba cái lên xa lộ thời điểm, ba nữ sinh cũng bắt đầu mệt rã rời. Trần Mỗ không có ngủ, nàng nhìn thấy mình một cái đồng học đã ngủ, liền ý nghĩ hao huyền coi là lái xe Vu Mỗ cho các nàng hạ độc. Nội tâm trò phong phú Trần Mỗ đã liên tưởng đến các loại bi thảm hậu quả, trong lòng tràn ngập áp lực nàng, xuất ra dùng để phòng thân dao gọt trái cây, liền yêu cầu Vu Mỗ lập tức dừng xe cùng báo cảnh. Vu Mỗ đoán chừng cũng là lần thứ nhất gặp được loại tình huống này, một cái không có giao lưu tốt, Trần Mỗ giao gọt trái cây đem hắn quẹt làm bị thương. Vu Mỗ lần này cũng không làm, đem xe dừng ở ven đường bên trên, liền gọi điện thoại báo cảnh sát. Cảnh sát nhân dân đuổi tới về sau, tra xét Vu Mỗ vết thương, thuộc về rất nhỏ tổn thương. Thấy ở nào đó không có trở ngại, cảnh sát nhân dân để đồng sự đem mặt khác hai cái không có quan hệ nữ sinh trước mang đến sân bay đổi máy bay. Về sau, cảnh sát nhân dân đối với nào đó cùng Trần Mỗ tiến hành điều giải, hy vọng có thể mau chóng để Trần Mỗ đáp thượng về nhà máy bay. Thực vô duyên vô cớ bị quẹt làm bị thương, Vu Mỗ đầy mình oán khí, cảm xúc hết sức kích động, cự tuyệt hiện trường điều giải. Bất đắc dĩ, cảnh sát nhân dân đem hai người mang về đồn công an tiếp tục xử lý, Trần Mỗ tự nhiên cũng không có gặp phải máy bay. Tại đồn công an, cảnh sát nhân dân đầy đủ suy tính Trần Mỗ hiện trạng, quá kích đả thương người nhưng sự tình ra có nguyên nhân, lại tạo thành hậu quả phi thường nhỏ, mà lại là thân ở dị địa sinh viên năm nhất. Vì không đối nàng tạo thành quá lớn ảnh hưởng, cảnh sát nhân dân làm lái xe Vu Mỗ công việc. Cảm xúc ổn định lại Vu Mỗ, cuối cùng tha thứ Trần Mỗ. Thực, Trần Mỗ máy bay đã không dự được, lại thêm hôm qua điện thoại bị cướp đi, cũng không cách nào dùng di động sửa đổi chuyến bay. Đồng thời, Trần Mỗ túi tiền bị cướp dẫn đến trên thân không có tiền, căn bản không có đường về nhà phí hết. Nghĩ tới những thứ này, Trần Mỗ kìm lòng không đặng ngồi trên mặt đất, khóc lớn lên. Cảnh sát nhân dân không có đối nàng không quan tâm, mà là kiên nhận Trần An. Trung đội trưởng Lưu Vân Đảo càng là mình xuất ra 1.500 nguyên tiền, vì Trần Mỗ mua về nhà vé máy bay, còn đáp ứng đưa nàng đi sân bay. Trần Mỗ lúc này mới hóa giải lo nghĩ cảm xúc, chảy xuống cảm động nước mắt. Vào lúc ban đêm, cảnh sát nhân dân đem Trần Mỗ đưa về trường học, còn chi kỷ đất là nàng mua cơm tối. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, cảnh sát nhân dân đuổi tới trường học, đem Trần Mỗ đưa đến sân bay, lúc này mới trở về đồn công an. Tuyên Thành thị cục công an đem chuyện này báo lên, một phương diện hy vọng có thể đối sân bay đường đồn công an phương thức xử trí tiến hành ngợi khen, một phương diện hy vọng có thể tăng cường đối lưới hẹn xa hành nghiệp giám thị, miễn cho xuất hiện càng nhiều vấn đề. Nhưng Thẩm Thanh Vân nhìn thấy, lại là một đám ngu xuẩn cảnh sát, ngạnh sinh sinh đem một cái tiểu tiên nữ xem như tổ tông giống như cùng bái. Cầm điện thoại lên, Thẩm Thanh Vân trực tiếp bấm Tuyển Thành thị cục công an tân nhiệm cục trưởng Phương Quốc Chân dãy số. Phương cục trưởng. Điện thoại kết nối về sau, Thẩm Thanh Vân trầm giọng nói, sân bay đường vụ án kia, ngươi thấy tài liệu không? Thấy được. Phương Quốc Chân tiếp vào Thẩm Thanh Vân điện thoại còn có chút ngoài ý muốn, thường vụ, có vấn đề gì không? Như vậy đi, ngươi đem tương quan bộ môn lãnh đạo, còn có sân bay đường đồn công an những cái kia cảnh sát nhân dân đều gọi đến cùng một chỗ, chúng ta triển khai cuộc họp. Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt nói ra, còn có tỉnh tính bộ môn tuyên truyền người, ta cũng sẽ mang đến. Được rồi. Phương Quốc Chân trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng vẫn là gật gật đầu đáp ứng. Sáng ngày thứ hai, Thẩm Thanh Vân mang theo sở công an tỉnh ngành tương quan lãnh đạo, rất nhanh liền tới đến sân bay phân cục. Thẩm sảnh, Phương Quốc Chân đã mang người ở chỗ này nên đón Thẩm Thanh Vân. Không chỉ là một mình hắn, Tuyển Thành thị cục công an những người lãnh đạo cũng đều đến đông đủ. Đi thôi, chúng ta đi vào nói. Thẩm Thanh Vân lạnh nhạt nói. Hắn là sở công an tỉnh người đứng thứ hai, ngoại trừ Tuyển Thành cục thành phố lãnh đạo, còn lại như là sân bay phân cục lãnh đạo cùng đồn công an những người lãnh đạo, căn bản không có tư cách ở trước mặt hắn lộ mặt. Rất nhanh, một đoàn người đi tới phòng họp. Đám người nhao nhao ngồi xuống, Phương Quốc Chân chủ trì hội nghị, hắn đầu tiên là giảng một phen, biểu thị đối sân bay phân cục trong khoảng thời gian này công tác hài lòng, lập tức nói ra, phía dưới, chúng ta mời tỉnh tính lãnh đạo nói chuyện. Phòng họp lập tức buộc phát ra một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt, ánh mắt của mọi người nhao nhao nhìn về phía Thẩm Thanh Vân. Rất hiển nhiên, sau đó tự nhiên là hắn lên tiếng. nhưng Thẩm Thanh Vân nhưng không có lập tức nói chuyện, mà là nhìn nói với Vương Quốc Trân, "Lão Vương, ta nhìn không bằng trước hết để cho sân bay phân cục hồi báo một chút công việc gần đây tình huống."
"Được rồi, tốt."
Phương Quốc Trân mặc dù có chút kỳ quái, nhưng vẫn là liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Sau đó, sân bay phân cục lãnh đạo liền bắt đầu tiến hành công việc báo cáo. Nghe báo cáo, Thẩm Thanh Vân biểu lộ bình tĩnh, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, để cho người ta căn bản đoán không được hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Không biết chuyện gì xảy ra, Phương Quốc Trân luôn có một loại dự cảm xấu. Sự thật chứng minh, hắn dự cảm vẫn có chút đạo lý. Đảng sân bay phân cục trưởng Triệu Vũ hồi báo xong công việc, bắt đầu đem trước đó lưới hẹn xe lái xe vụ án kia coi như giữ gìn ổn định chiến tích báo cáo lúc đi ra. Thẩm Thanh Vân gõ bàn một cái nói, nhàn nhạt hỏi, sân bay đồn công an sở trưởng có tới không? Tất cả mọi người là ngây người một lúc, lập tức có cái mặc đồng phục cảnh sát trung niên cảnh sát đứng lên. Chào thủ trưởng, ta gọi Vương Hồng Tự. Hắn nhìn xem Thẩm Thanh Vân, một mặt nghiêm túc ngay ngắn nói, nhìn qua phảng phất quang minh lẫm liệt.
Ừm.
Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt gật gật đầu, lập tức hỏi, cái kia mình xuất tiền cho nữ sinh viên trung đội trưởng Lưu Vân Đào đâu?
Ta là Lưu Vân Đào, chào thủ trưởng.
Một cái khác hơn 30 tuổi cảnh sát cũng đứng lên.
Rất tốt.
Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, nhìn xem hai người, chậm rãi hỏi, hai người các ngươi phương thức xử lý để cho ta cảm thấy rất có ý tứ, các ngươi ai có thể nói cho ta, dựa theo pháp luật quy định, đối người khác tạo thành rất nhỏ tổn thương nên xử lý như thế nào?
Ngậy.
Vương Hồng Tự cùng Lưu Vân Đào đều ngây ngẩn cả người. Không chỉ là bọn hắn, bao quát sân bay phân cục lãnh đạo cùng tuyển thành thị cục công an những người lãnh đạo, tất cả đều sững sờ tại nơi đó.
Thế nào, không ai có biết không?
Thẩm Thanh Vân lại biểu lộ bình tĩnh hỏi ngược lại. Trong phòng họp lập tức an tĩnh ghê gớm, không có người lại nói tiếp, tất cả mọi người có chút dự cảm xấu.
Triệu Vũ.
Thẩm Thanh Vân không chút khách khí điểm danh nói, ngươi là sân bay phân cục trưởng, ngươi nói cho ta, rất nhỏ tổn thương xử lý như thế nào?
Vâng.
Triệu Vũ bị điểm tên, đội vàng đứng người lên, chậm rãi nói ra, rất nhỏ tổn thương không cấu thành hình sự vụ án, không có trách nhiệm hình sự, chỉ có hành chính trách nhiệm cùng dân sự bồi thường trách nhiệm. Bình thường rất nhỏ tổn thương có thể do công an tiến hành điều giải đạt thành hiệp nghị sau không còn xử phạt. Như điều giải bất thành nhưng xử phạt khoản hoặc 15 ngày trở xuống hành chính câu lưu.
Rất tốt.
Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, vậy ngươi nói cho ta, người tài xế này bị người vẽ một đao, hắn cầm tới bồi thường không?
Cái này.
Triệu Vũ chần chờ, không biết trả lời như thế nào cái vấn đề này. Hắn không nghĩ tới, vị này thẩm trưởng phòng chú ý địa phương, như thế không hợp thói thường. Chẳng lẽ là, không nên khen ngợi sân bay phân cục ổn định một cái nữ sinh viên cảm xúc, phòng ngừa cùng một chỗ ác tính vụ án phát sinh không?
Ngươi ngồi xuống trước đã.
Thẩm Thanh Vân khoát khoát tay, để Triệu Vũ ngồi xuống.
Sau đó,
hắn nhìn về phía Vương Hồng Tự cùng Lưu Vân Đạo, lạnh lùng nói ra, ta hỏi các ngươi, cảnh sát bản chức công việc là cái gì?
Ngạch, giữ gìn trị an xã hội, bảo hộ người dân quần chúng sinh mệnh tài sản an toàn.
Vương Hồng Tự theo bản năng đáp.
Loại này đáp án chính là dầu cù là, mặc kệ lúc nào cũng sẽ không sai.
Đúng vậy a. Thẩm Thanh Vân lạnh lùng nhìn xem bọn hắn, nữ sinh viên là nhân dân của chúng, lưới hẹn xe lái xe cũng không phải là rồi. Không hiểu thấu tiểu tiên nữ, bị hại chứng vọng tưởng, cầm đao cho người ta lái xe một đao, nửa điểm xử phạt không có không nói, lái xe còn phải đồng ý điều giải, không đồng ý các ngươi liền cho người ta làm việc, ta muốn hỏi hỏi các ngươi, ra mặt còn cần hay không?
Nói đến đây, Thẩm Thanh Vân mỗi chữ mỗi câu mà hỏi, các ngươi vẫn xứng làm cảnh sát không?
Ngoa tạo. Toàn bộ phòng họp người đều trợn tròn mắt, chẳng ai ngờ rằng Thẩm Thanh Vân hôm nay tới, vậy mà không phải khen ngợi, mà là vấn trách. Nhìn xem Vương Hồng Tự cùng Lưu Vân Đào hai người biểu lộ khó coi dáng vẻ, bọn hắn là thật triệt để trợn tròn mắt. Làm sao cũng không nghĩ đến, vị này thẩm trưởng phòng mục đích căn bản không phải cái gì khen ngợi sân bay phân cục xử trí thỏa đáng, mà là muốn hung hăng phê bình bọn hắn tiên vị nữ sinh viên chuyện này.
Thẩm sảnh, chúng ta cũng là vì giữ gìn ổn định a.
Vương Hồng Tự theo bản năng giải thích nói, kia nữ sinh viên xác thực nhận lấy kinh hãi, nàng,
ta hiện tại cũng nhận kinh hãi, ta có phải hay không cũng có thể đi đến trên đường cái, thích hợp qua người đâm một đao.
Thẩm Thanh Vân không chút khách khí ngắt lời hắn, lạnh lùng nói.
Nghe được câu này, Vương Hồng Tự lập tức không lên tiếng.
Lúc này, Phương Quốc Chân do dự một chút, đối Thẩm Thanh Vân thận trọng nói ra, "Thẩm sảnh, ta nghĩ sân bay đường đồn công an các đồng chí dự tính ban đầu là hảo, bọn hắn
đánh rắm."
Thẩm Thanh Vân một điểm không để mặt mũi, trực tiếp đánh gãy Phương Quốc Chân, nghiêm túc nhìn về phía Phương Quốc Chân, lạnh lùng nói ra, "Cũng là bởi vì bọn hắn những này cơ sở người làm việc bỏ mặc, những cái kia tiểu tiên nữ mới dám không kiêng nể gì cả."
Nói chuyện,
Thẩm Thanh Vân nhìn về phía đám người, bình tĩnh nói ra, "Pháp luật trước mặt người người bình đẳng, câu nói này không phải khẩu hiệu, là chúng ta thân là cảnh sát muốn đi thực tiễn." Các ngươi để tay lên ngực tự hỏi, nếu đổi lại là một cái nam sinh viên, hắn cầm đao vẽ bác sĩ kia cổ, vụ án này có thể cứ tính như thế không?
Cái này,
mặc kệ là Phương Quốc Chân hay là Vương Hồng Tự bọn người, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn để tay lên ngực tự hỏi, còn giống như thật sự làm không được loại trình độ kia.
Nói cách khác,
giới tính đổi về sau, liền ngay cả xử phạt phương thức cũng thay đổi.
Nếu như nói, đối phương không có rõ ràng xâm hại hành vi tình huống dưới, bởi vì chính mình cảm thấy đối phương là người xấu, liền có thể động thủ tổn thương người khác. Vậy có phải hay không mang ý nghĩa, chỉ cần ta cảm thấy ngươi đối ta có ác ý, ta liền có thể giết ngươi.
Thẩm Thanh Vân nhìn xem Vương Hồng Tự, lạnh lùng nói ra, loại này ác liệt hành vi, các ngươi ngay cả một điểm xử phạt ý nghĩ đều không có, ngược lại là đứng tại gia hại người góc độ, yêu cầu người bị hại hòa giải, các ngươi vẫn xứng làm cảnh sát không?
Cái này,
Vương Hồng Tự lập tức không lên tiếng.
Trên thực tế,
chính hắn vô cùng rõ ràng, hành vi của mình có chút quá mức. Nhưng lúc đó cân nhắc, là vì có thể cầm tới cái thanh danh tốt, huấn điểm chiến tích,
cho nên mới kiên trì yêu cầu tài xế kia hòa giải. Chỉ là vạn vạn không nghĩ tới, chuyện này vậy mà kinh động đến sở công an tỉnh đại lãnh đạo, đã tạo thành rất nhỏ tổn thương, kia hoặc là bồi thường tiền, hoặc là câu lưu, vì cái gì không dựa theo quy định làm việc. Thẩm Thanh Vân nhìn xem bọn hắn, ánh mắt băng lãnh nói ra, lui một vạn bước tới nói, thông chi trường học hòa ra giải các ngươi sẽ không không. Người bị hại từ đầu đến cuối cái gì cũng không làm sai, bị người vẽ một đao, còn phải tại các ngươi cái gọi là điều giải phía dưới, tiếp nhận xin lỗi, các ngươi cân nhắc qua lái xe cảm thụ không? Nếu như cái này lưới hẹn xe lái xe bởi vì việc này sinh ra đối với xã hội oán hận tâm lý, tiến tới trả thù xã hội, các ngươi gánh chịu lên trách nhiệm này không? Nghe Thẩm Thanh Vân, không có người mở miệng, tất cả mọi người trầm mặc. Thẩm Thanh Vân nhìn xem bộ dáng của bọn hắn, nhưng trong lòng cười lạnh không thôi. Tiểu tiên nữ nữ quyền sở dĩ có thể càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng cũng là bởi vì sự tồn tại của những người này. Bọn hắn vì chiến tích, vì ổn định, vì mình mất quan, từ một loại nào đó trình độ bên trên dung túng loại chuyện như vậy phát sinh. Còn có mặt mũi báo lên tới tỉnh tính, các ngươi thật đúng là một đám phế vật. Thẩm Thanh Vân không chút khách khí nổi giận nói. Sau đó, hắn đứng người lên, nhìn Vương Quốc Chân một chút, nói với hắn, tương quan người có trách nhiệm, nơi đó lý xử lý, các ngươi cục thành phố xuất ra một cái phương án đến, mấy ngày nay ta liền muốn nhìn thấy. Nói xong, Thẩm Thanh Vân không chút do dự xoay người mà đi. Về phần tiếp xuống Vương Quốc Chân làm sao báo nổi, vậy liền không có quan hệ gì với hắn. Loại phế vật này cảnh sát, xác thực cần hảo hảo dọn dẹp một chút. Chương 2030, thương án chương 2030, thương án trở lại sở công an tỉnh Thẩm Thanh Vân, rất nhanh liền nhận được tuyển thành thị cục công an kết quả xử lý. Dựa theo bọn hắn thuyết pháp, sân bay phân cục lãnh đạo chủ yếu tiếp nhận giới miễn nói chuyện, đồn công an tương quan lãnh đạo tất cả đều tiếp nhận nội bộ xử lý, chủ yếu người có trách nhiệm bị đổi đi nơi khác, không còn đảm nhiệm lãnh đạo chức vụ. Thẩm Thanh Vân cũng không nói gì nữa, dù sao có thể như thế xử lý, đã là nghiêm trọng nhất phương thức xử lý, dù sao cũng không thể bởi vì cái này khai trừ bọn hắn. Về phần Vương Hồng Tự cùng Lưu Vân Đào dạng này người, để bọn hắn làm cảnh sát bình thường, cũng đã là nghiêm trọng nhất xử phạt. Bất quá chuyện này, rất nhanh vẫn là tại sở công an tỉnh nội bộ truyền ra. Liền ngay cả Lâm Trung đều biết chuyện này. Hắn còn chuyên môn đem Thẩm Thanh Vân gọi tới. Thanh Vân đồng chí, Lâm Trung tò mò hỏi, ngươi lần này phương thức xử lý có phải hay không quá kịch liệt một điểm? Hắn không có chất vấn Thẩm Thanh Vân ý tứ, chỉ là rất hiếu kỳ, Thẩm Thanh Vân vì cái gì đối chuyện này phản ứng mãnh liệt như thế, thậm chí là thần sắc nghiêm nghị xử lý tuyển thành cục thành phố người bên kia. Thẩm Thanh Vân không nói gì, chỉ là đưa cho Lâm Trung một phần mạng lưới ý kiến và thái độ của công chúng báo cáo, trang giấy biên giới bị bóp ra nếp nhăn, xem ra Thẩm Thanh Vân đã sớm chuẩn bị. Lâm Trung đưa trong tay giữ ấm chén đặt lên bàn, mờ mịt nhiệt khí tại giữa hai người dâng lên, hắn cầm lấy kia phần văn kiện nhìn lại. Sau một lát, Lâm Trung cau mày, đây đều là trên internet giới tính đối lập sự kiện, phải không? Đúng thế. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, bình tĩnh nói ra, trên internet loại này ngôn luận rất nhiều, tỉ như nào đó xã giao bình đại tài khoản ban bố giới tính trong đội kích động tính ngôn luận, bình luận khu trực tiếp diễn biến thành mang chiến, ngắn ngủi 3 giờ liền có hơn 1000 đầu thân người công kích. Càng khó giải quyết chính là, hiện thực tranh chấp cũng tại tăng nhiều, đầu tuần điều giải ly hôn án bên trong, nhà gái trực tiếp cầm cực đoan nữ quyền ngôn luận đương ly hôn lý do. Ngón tay của hắn đúng tại báo cáo nào đó cấp độ theo bên trên, chậm rãi nói ra, những này vặn vẹo tư tưởng ngay tại thẩm thấu sinh hoạt hàng ngày. Lâm Trung cau mày, nói với Thẩm Thanh Vân, ngươi tiếp tục giảng. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, chậm rãi nói ra, trước mấy ngày Đông Sơn thị cảnh sát xử lý cùng một chỗ cửa hàng tranh chấp, mấy cái trẻ tuổi nữ hài báo đoàn báo cáo nam nhân viên cửa hàng làm giới tính kỳ thị, thực tế chính là ngại đối phương đề cử số đo không thích hợp. Các nàng cầm điện thoại trực tiếp, nói cái gì nữ tính duy quyền, kém chút dẫn phát quần thể tính sự kiện. Nói chuyện, sắc mặt hắn âm trầm nói ra, loại này lạm dụng báo cáo quyền, chế tạo đối lập hành vi, ngay tại tiêu hao xã hội tín nhiệm. Đây là hắn tâm lời nói, cũng là sự thật. Cực đoan nữ quyền tư tưởng cùng tiểu tiên nữ hành vi không thích đáng, giống như vô hình lưỡi dao cắt đứt xem xã hội. Tại mạng lưới không gian, một chút tài khoản hất lên nữ quyền áo ngoài, đem nữ tính tao ngộ bất công vô hạn phóng đại, tận lực xem nhẹ nam tính gặp phải khốn cảnh, thậm chí lập hư giả án lệ kích động đối lập. Nào đó diễn đàn từng xuất hiện nam tính liền nên vô điều kiện là nữ tính tính tiền hot topic, người ủng hộ cùng người phản đối triển khai mang chiến, bộ phận cực đoan ngôn luận liên quan đến thân người công kích cùng địa vực kỳ thị, dẫn đến bình đại không thể không phong cấm mấy trăm cái tài khoản. Loại này đối lập cảm xúc lan tràn đến cuộc sống thực tế, nguy hại càng thêm nhìn thấy mà giật mình. Nơi nào đó một đôi vợ chồng bởi vì gia đình việc vặt cãi lộn, thê tử thụ cực đoan nữ quyền tư tưởng ảnh hưởng, tại xã giao bình đại công khai trượng phu thông tin cá nhân cũng tiến hành lục mạng, dẫn đến trượng phu gặp mạng lưới bạo lực, công việc sinh hoạt lâm vào hỗn loạn, cuối cùng gia đình vỡ tan. Mà tiểu tiên nữ nhóm bản thân trung tâm hành vi, như tại phòng ăn lấy phục vụ không chu toàn làm lý do ác ý khiếu nại, ở nơi công cộng cưỡng ép chen ngang cùng chỉ trích người khác không tôn trọng nữ tính các loại, không chỉ có phá hư trật tự xã hội, càng làm cho chân chính cần giữ gìn quyền lợi nữ tính hổ thẹn. Mạng lưới giám thị khối này lỗ thủng quá lớn. Những này tài khoản thường xuyên dùng hài âm chữ, ẩn dụ lần tránh xét duyệt, chờ chúng ta phát hiện lúc, ảnh hưởng xấu đã khuếch tán. Thẩm Thanh Vân chậm rãi nói ra, hiện tại một chút truyền thông luôn luôn thích làm giới tính đối lập, nhất là một chút cái gọi là chủ lọc, hoàn toàn chính là dựa vào cái này ăn cơm. Lâm Trung điểm chi yên, sương mù tại điều hòa không khí trong gió và mèo, nếu như là dạng này, kia nhất định phải gây nên coi trọng đến a. Đúng thế. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, lần này đối với tuyển thành sân bay phân cục sự tình, ta sở dĩ coi trọng như vậy cũng là bởi vì chuyện này là rất có đại biểu tính. Dừng một chút, hắn cổ tiếu đạo, rất nhiều tranh chấp thuộc về đạo đức phương diện vi phạm, không đủ trình độ phạm pháp tiêu chuẩn. Nhưng bỏ mặc không quan tâm, mâu thuẫn sẽ chỉ thăng cấp. Tựa như lần trước cửa hàng sự kiện, cuối cùng chỉ có thể phê bình giáo dục, nhưng kẻ nháo sự căn bản không cảm thấy mình có lỗi. Lâm Trung gõ gõ cái gạt tàn thuốc, trầm giọng nói, ta minh bạch ngươi ý tứ, chúng ta nhất định phải có càng minh xác chấp pháp căn cứ. Nói chuyện, hắn nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, trầm rãi nói ra, quản lý không phải chèn ép cái nào đó giới tính, mà là thủ hộ chân chính bình đẳng. Chúng ta đến làm cho công chúng minh bạch, giới tính đối lập không giải quyết được vấn đề gì, chỉ có lý tính đối thoại mới có thể thôi động xã hội tiến bộ. Thẩm Thanh Vân liên tục gật đầu, hắn không phải loại kia cực đoan đại nam tử chủ nghĩa người, gặp được nữ tính bị khi phụ vụ án, hắn so bất luận kẻ nào đều phẫn nộ, dù sao mình thân là cảnh sát, bảo hộ kẻ yếu là trách nhiệm của mình. Chân chính để hắn phẫn nộ, là một ít người luôn yêu thích dùng giới tính làm vũ khí của mình, cái này có chút làm người buồn nôn. Thật giống như một ít ngành giải trí nữ minh tinh, đem đánh quyền trở thành mình người thiết, gặp được nữ nhân bị khi phụ tin tức liền nhảy ra la to, quay đầu mình vượt qua giới hạn bạo lực gia đình. Đương nhiên, cái này rất bình thường, dù sao ngành giải trí người, có một cái tính một cái mông liền không có sạch sẽ, mặc kệ cỡ nào ngăn nắp xinh đẹp minh tinh, phía sau đều có làm cho người ta không nói được lời nào bất thiểu. Trở lại phòng làm việc của mình, Thẩm Thanh Vân vừa ngồi xuống, Chu Văn Thông liền ôm một sấp văn kiện đi đến. Lãnh đạo, Chu Văn Thông chỉ những tài liệu này, nói với Thẩm Thanh Vân, đây đều là liên quan tới Thanh Giang thị trị an xã hội vật liệu. Nhiều như vậy, Thẩm Thanh Vân cao mày, ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy a, Chu Văn Thông giải thích nói, ngài xem một chút đi, ta quay đầu lại đi tra một chút, nhìn xem còn có hay không khác. Được. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, liền để hắn đem vật liệu buông xuống, mình nhìn lại. Nhìn một chút, trên mặt của hắn trở nên hơi khó coi không thôi. Thanh Giang thị vấn đề thật đúng là không ít, chỉ là những tài liệu này bên trong, liền có không ít là dân chúng khiếu đoan phản ứng tình huống, bao quát một chút liên quan hắc liên quan ác vấn đề. Đương nhiên, cuối cùng đều là điều tra nhưng không tìm được chứng cứ, cho nên tỉnh thính bên này cũng không có quá để ý, nhưng mấu chốt của vấn đề ở chỗ, thật điều tra nhưng không tìm được chứng cứ không. Ngay lúc này, Thẩm Thanh Vân cầm lấy một phần quyển tông nhìn lại, lập tức sắc mặt trở nên khó coi không thôi. Vụ án này là phát sinh ở Thanh Giang thị Tây Quan khu vụ án, ngay tại 3 tháng trước đó, tại một tháng hát phong cao ban đêm, Tây Quan cảnh sát hình sự đại đội tiếp vào tuyên báo, biết được một đám buôn lậu súng ống đạn được phạm tội tập đoàn sẽ tại Thanh Hoa đường nhà kho tiến hành giao dịch. Lý Hạo Trì làm Tây Quan cảnh sát hình sự đại đội trưởng, dẫn theo 5 vị kinh nghiệm phong phú nhân viên cảnh sát cấp tốc tiến về nhà kho áp dụng bắt. Nhưng mà, khi bọn hắn bước vào nhà kho một khắc này, ác mộng giáng lâm. Trong kho hàng sớm đã mai phục hảo phần tử phạm tội bật hết hỏa lực, kịch liệt bắn nhau trong nháy mắt bộc phát. Song phương đạn bay tứ tung, ánh lửa lấp lóe, tiếng kêu to, thương pháo thanh đan vào một chỗ. Lý Hạo Trì cùng các đội hữu nương tựa theo quá cứng chuyên nghiệp tố dưỡng cùng ý chí kiên cường, cùng phần tử phạm tội triển khai quyết tử đấu tranh. Nhưng trận chiến đấu này từ vừa mới bắt đầu liền tràn đầy kỳ quặc, cảnh sát tựa hồ lâm vào địch nhân bố trí tỉ mỉ cả bẫy. Kịch chiến qua đi, hiện trường vô cùng thê thảm, 6 vị nhân viên cảnh sát cùng phần tử phạm tội đồng đều thương vong thảm trọng, mà Lý Hạo Trì là duy nhất người sống sót. Một khối mảnh đạn xuyên qua hắn trái trán tiến vào xương sọ, cái này không chỉ có khiến cho hắn thân thể thụ trọng thương, còn dẫn đến hắn trực tiếp đã mất đi kia đoạn ký ức, hoàn toàn không nhớ nổi xảy ra chuyện gì. Nhìn xem quyển tông bên trên nội dung, Thẩm Thanh Vân chau mày, không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy vụ án này có chút kỳ quặc. Chương 2031, Thanh Giang thị diệt môn án. Chương 2031, Thanh Giang thị diệt môn án. Nguyên bản Thẩm Thanh Vân dự định bí mật tiến về Thanh Giang thị tiến hành ngầm hỏi, nhưng là hiện tại xem ra, hắn đột nhiên cảm giác được, có lẽ mình có thể cân nhắc tiếp cận cái này Lý Hạo Trì. Đương nhiên, chuyện này còn không thể tùy tiện làm quyết định. Ngay vào lúc này, Chu Văn Thông bước nhanh đến. Thẩm sảnh, Thanh Giang thị bên kia xảy ra chuyện. Chu Văn Thông đối Thẩm Thanh Vân mở miệng nói ra. Thế nào? Thẩm Thanh Vân nghe vậy không hiểu hỏi. Bên kia vừa mới phát sinh cùng một chỗ diệt môn án. Chu Văn Thông sắc mặt nghiêm túc nói ra, một nhà năm miệng ăn, có 4 người đều bị sát hại. Cái gì? Thẩm Thanh Vân đằng một chút đứng lên. Thanh Giang cục thành phố đồng chí đã qua thăm dò. Chu Văn Thông đối Thẩm Thanh Vân giải thích nói, bản án báo cáo đến hình sự trinh sát tổng đội bên này. Dựa theo quy định, loại này tính chất nghiêm trọng vụ án, khẳng định phải báo cáo đến sở công an tỉnh, thỉnh cầu tỉnh thính hiệp trợ. Ta đã biết. Thẩm Thanh Vân nghĩ, trực tiếp đối Chu Văn Thông phân phó nói, lập tức tổ chức nhân thủ, hình sự trinh sát tổng đội cùng đang giám định tâm chuyên gia đều gọi, chúng ta cùng lúc xuất phát. Vâng. Chu Văn Thông liền đội vàng gật đầu đáp ứng. Nửa giờ về sau, Thẩm Thanh Vân một đoàn người đã lái xe rời đi tỉnh thành, đi Thanh Giang thị. Thanh Giang thị khoảng cách tỉnh thành không đến 200 cây số, Thẩm Thanh Vân bọn người một đường phi nhanh, hơn một giờ liền đã tới nơi này. Bọn hắn trên đường liền liên hệ Thanh Giang thị cục công an, đến về sau trực tiếp đi hiện trường phát hiện án. Thẩm sảnh. Thẩm Thanh Vân lúc xuống xe, Thanh Giang thị cục công an lãnh đạo chủ yếu nhóm đã đợi tại nơi này, cầm đầu người là Thanh Giang thị phó thị trưởng kiêm cục trưởng cục công an Triệu Đông Sơ. Lao Triệu, năn nỉ một chút uống đi. Thẩm Thanh Vân không có vòng quanh, trực tiếp hỏi. Tình huống rất nghiêm trọng. Triệu Đông Sơ đối Thẩm Thanh Vân giải thích nói, căn cứ chúng ta thăm dò, trong phòng một nhà năm miệng ăn, 4 người ngộ hại. Lao phu thê cùng nhi tử phân biệt tại khác biệt gian phòng thảm tao độc thủ, con dâu ở phòng khách cùng lưu manh vật lộn về sau, từ ban công nhảy xuống bỏ mình, duy nhất người sống sót là ngay tại tham gia trường học du lịch mùa thu hoạt động hải tử Trình Chu Hải. Trình Chu Hải người ở nơi nào? Thẩm Thanh Vân nghe vậy mở miệng hỏi. Chúng ta vừa mới tra được, hắn ở phía dưới một cái huyện làng du lịch tham gia lớp tổ chức hoạt động, biết sự tình trong nhà, ngày mai liền trở lại phân biệt thi thể. Triệu Đông Sơ nói với Thẩm Thanh Vân. Rất tốt. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, lập tức nói ra, dạng này, ta mang tới người lưu tại nơi này cùng các ngươi thăm dò hiện trường, ngươi cho ta phải mấy người, đi với ta nhìn một chút cái này Trình Chu Hải. Ngạch, tốt. Triệu Đông Sơ nghe vậy đầu tiên là ngây người một lúc, lập tức liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Dù sao bất kể nói thế nào, Trịnh Thanh Vân là sở công an tỉnh người đứng thứ hai, thuộc về mình lãnh đạo. Một giờ sau, hai đài xe cảnh sát đứng tại nhà này tên là Thiên Đường Làng Du Lịch cổng. Thẩm Thanh Vân từ trên xe đi xuống, đi theo phía sau mấy cái cảnh sát. Làng du lịch gian phòng bên trong, màn cửa nửa đậy, mở tối tia sáng như một tấm lụa mỏng bao phủ trong phòng. Trình Chu Hải co quắp tại bên giường, đơn bạc bả vai run nhẹ nhẹ, nước mắt im lặng nhỏ xuống tại trên giường đơn, choáng mở màu đậm vết tích. Tóc của hắn lộn xộn, hai mắt sưng đỏ, phản phất gánh chịu lấy toàn bộ thế giới bi thương. Thẩm Thanh Vân nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, tiếng bước chân kinh động đến đắm chìm trong bi thống thiếu niên. Trình Chu Hải ngẩng đầu, ánh mắt trống rỗng mà mê mang, như là mê thất trong bóng đêm thuyền cô độc. Chu Văn Thông dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, hắn chậm dần ngữ khí, trong thanh âm mang theo một tia cẩn thận từng ly từng tí. Trình Chu Hải đồng học, đừng quá khổ sở. Chúng ta là cảnh sát, nghĩ muốn hiểu rõ một chút tình huống, trong nhà người gần nhất có hay không xuất hiện cái gì dị thường. Tỷ như có hay không người kỳ quái tới bái phòng, hoặc là tiếp vào kỳ quái điện thoại. Trình Chu Hải máy móc lắc đầu, hầu kết trên dưới nhấp nô, thủy chung không có phát ra bất kỳ thanh âm. Hắn trong mắt nhìn mình chằm chằm mũi chân, ngón tay vô ý thức níu lấy ga giường, đốt ngón tay trắng bệch, giống như là bắt lấy cuối cùng một quặng cỏ cứu mạng. Thẩm Thanh Vân mắt sáng như đuốc, lặng lặng quan sát xem Trình Chu Hải nhất cử nhất động. Hắn chậm rãi đi đến bên giường, tại khoảng cách Trình Chu Hải nửa mét chỗ ngồi xuống, cùng thiếu niên bảo trì nhìn thẳng. Thẩm Thanh Vân thanh âm trầm thấp mà hữu lực, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, "Trình Chu Hải, ta hỏi lần nữa, tối hôm qua ngươi ở đâu?" Trình Chu Hải thân thể bỗng nhiên cứng đờ, ngẩng đầu cùng Thẩm Thanh Vân đối mặt, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối thoáng qua liền mất, lập tức lại cúi đầu, trầm mặc không nói. Chu Văn Thông thấy thế, nhíu mày, nhẹ nhàng giật giật Thẩm Thanh Vân góc áo, thấp giọng nói ra, "Lãnh đạo, hắn hiện tại cảm xúc kém như vậy, nếu không chúng ta trước." Thẩm Thanh Vân đưa tay ra hiệu Chu Văn Thông im lặng, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Trình Chu Hải, mở miệng lần nữa ngựa khí càng thêm nghiêm túc, "Trình Chu Hải, tối hôm qua ngươi ở đâu? Điều này rất trọng yếu." Trình Chu Hải cắn môi, móng tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay, hồi lâu mới gạt ra một câu, "Ta tại làng du lịch, cùng với các bạn học." "Cùng nào đồng học?" Thẩm Thanh Vân lại tiếp tục hỏi, "Cụ thể đang làm cái gì?" Trình Chu Hải hô hấp trở nên dồn dập lên, ánh mắt dao động không chừng nói ra, "Liền cùng mọi người nói chuyện thiếm, chơi đùa, không có gì đặc biệt." "Ba lần." Thẩm Thanh Vân đột nhiên nói, thanh âm lạnh lẽo như băng. Trình Chu Hải một mặt bờ mịt, ngẩng đầu nhìn Thẩm Thanh Vân, "Cái gì ba lần? Ta hỏi ngươi ba lần tối hôm qua hành tung, mỗi lần câu trả lời của ngươi đều giống như ở lương lợi kịch." Thẩm Thanh Vân thanh âm bình tĩnh, lại làm cho không khí trong phòng đống nhiên xuống tới điểm đóng băng, "Ngươi đang giấu giếm cái gì?" Trình Chu Hải hốc mắt lần nữa chứa đầy nước mắt, hắn đống nhiên đứng người lên, cảm xúc kích động hô, "Ta không có, ta cái gì cũng không biết. Các ngươi tại sao muốn dạng này bức ta? Cha mẹ ta đều đã chết." Lời còn chưa nói hết, hắn đã khóc không thành tiếng, ngồi bệnh xuống giường, hai tay ôm đầu, thân thể run rẩy kịch liệt. Ngay lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, Trình Chu Hải lão sư mau chạy bộ tiến ra phòng. Nàng đau lòng đem Trình Chu Hải ôm vào lòng, căm tức nhìn Thẩm Thanh Vân cùng Chu Văn Thông, "Các ngươi sao có thể dạng này, hắn vẫn còn con nít. Hiện tại chính là lúc yếu đất nhất, vấn đề của các ngươi sẽ chỉ tổn thương hắn. Ngày mai ta sẽ dẫn hắn quá khứ, hôm nay tới đây thôi đi." Thẩm Thanh Vân không nói gì nữa, nhìn thoáng qua Chu Văn Thông, liền quay người rời khỏi nơi này. Sau đó, đi tới cửa hắn, đối mấy cái thanh giang thị cục công an cảnh sát nhân dân nói ra, lưu lại hai người nhìn xem bọn hắn, cam đoan đứa nhỏ này an toàn. "Vâng." Đám người nhao nhao gật đầu đáp ứng. Dù sao vị này chính là sở công an tỉnh lãnh đạo, không người nào dám không nghe hắn. Rời đi làng du lịch trên đường, Thẩm Thanh Vân ngồi ở chỗ đó trầm tư, hồi lâu sau đông nhiên nói ra, "Tiểu Chu, ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất kỳ quái?" "Cái này..." Chu Văn Thông do dự một chút, thấp giọng nói, "Lãnh đạo, nam hải tử mới mười mấy tuổi, vừa kinh lịch biến cố lớn như vậy, ta thực sự không cảm thấy hắn sẽ là hung thủ. Chúng ta như thế ép hỏi hắn, có phải hay không có chút quá rồi?" Thẩm Thanh Vân nhìn qua ngoài cửa sổ phi tốc lui lại cây cối, trầm mặc thật lâu chậm rãi nói ra, "Dựa theo quá khứ tình huống, diện môn giết người trọng yếu nhất chính là cái gì?" Chu Văn Thông ngây người một lúc, suy tư một lát sau trả lời, "Chém đầu cả nhà, một tên cũng không để lại." "Không sai." Thẩm Thanh Vân thu hồi ánh mắt nói, "Một nhà năm miệng ăn, bốn người ngộ hại, duy chỉ có Trình Chu Hải trốn qua một kiếp. Cái này vẹn vẹn trùng hợp. Mà lại, phản ứng của hắn, trả lời, đều quá khả nghi. Chúng ta không phải đang vu oan hắn, mà là không buông tha bất kỳ một cái nào khả năng tiếp cận chân tướng manh mối. Làm cảnh sát, chúng ta nhất định phải bảo trì hoài nghi, dù là đối tượng là đứa bé." Chu Văn Thông như có điều suy nghĩ gật gật đầu, trong xe lần nữa lâm vào trầm mặc, chỉ còn lại động cơ tiếng oanh minh. Bóng đêm dần dần sâu, con đường phía trước tại đèn xe chiếu xuống kéo dài hướng không biết, mà cái này lên diệt môn án chân tướng, cũng như giấu ở trong bóng tối bí ẩn, chờ đợi xem Thẩm Thanh Vân cùng Chu Văn Thông đi để lộ. Chương 2032, tàn nhẫn chân tướng. Chương 2032, tàn nhẫn chân tướng. Trở lại Thanh Giang thị cục công an bên này. Thanh Giang cục trưởng thị công an cục Triệu Đông Sơ đã tổ chức nhân thủ đối cái này lên diệt môn án tiến hành điều tra, hiện trường thăm dò đã kết thúc. Đảng Thẩm Thanh Vân trở về thời điểm, bọn hắn đã đem nhân thủ rút về đến kết thúc bên trong. "Thẩm sảnh, buổi chiều phân tích án tính sẽ, ngài muốn tham gia không?" Triệu Đông Sơ chuyên môn tìm đến Thẩm Thanh Vân báo cáo một chút. "Tham gia." Thẩm Thanh Vân nghĩ nghĩ, gật đầu nói. Dù sao vụ án lớn như vậy, lại thêm Thẩm Thanh Vân trong lòng kỳ thật cũng là có chút điểm nghi ngờ, hắn rất muốn nghe rõ sông thị cục công an bên này phán đoán. Rất nhanh, một đoàn người đi tới phòng họp. Thẩm Thanh Vân tại Triệu Đông Sơ cùng đi vào phòng họp, đám người nhao nhao đứng dậy vỗ tay hoan nghênh. Dù sao vị này chính là sở công an tỉnh người đứng thứ hai, đường đường đại lãnh đạo. "Đều ngồi đi." Thẩm Thanh Vân khoát khoát tay, để mọi người ngồi xuống. Chính hắn cũng tại Triệu Đông Sơ cùng đi vào phòng họp chủ bị an vị. Lý Hạo Trì, ngươi giới thiệu một chút tình huống. Triệu Đông Sơ đối một người trung niên nam nhân phân phó nói.
Vâng.
Nam nhân đứng lên, liền bắt đầu giới thiệu tình tiết vụ án. Triệu Đông Sơ tại Thẩm Thanh Vân bên thai thấp giọng giải thích nói, đây là Lý Hạo Trì, bản án phát sinh ở Tây Quan Khu, cho nên từ Tây Quan Khu hình sự trinh sát đại đội tiếp nhận. Lý Hạo Trì là Tây Quan Khu hình sự trinh sát đại đội tân nhiệm đại đội trưởng. Thẩm Thanh Vân trong lòng hơi động, lập tức bất động thanh sắc gật gật đầu. Căn cứ chúng ta ở hiện trường điều tra, bản án hẳn là nhập thất trộm cướp, hung thủ chỉ có một người. Lý Hạo Trì chỉ vào phim đèn chiếu ở trong giới thiệu, chậm rãi nói ra, cửa sổ có bị nảy ra vết tích, trong phòng vật phẩm lộn xộn, tài vật cũng có mất đi tình huống. Theo hắn giới thiệu, tựa hồ hết thảy đều là rất thuận lý thành trương. Thẩm Thanh Vân ngồi ở chỗ đó, lại tại tự hỏi một sự kiện, bởi vì ngay tại trước đó hắn cùng Trình Chu Hải lúc gặp mặt, đã từng vô ý phát hiện Trình Chu Hải trên giày dính đầy bùn đất, mà cái này bùn đất cùng làng du lịch trên mặt đất thổ chất không hợp, mà lại Trình Chu Hải đối đêm đó tình huống khai cũng tồn tại lỗ thủng, cái này khiến Thẩm Thanh Vân hoài nghi hắn đang giấu giếm xem cái gì. Mặc dù không thích bị hại người có tội luận thuyết pháp, nhưng trên thực tế, rất nhiều hình sự vụ án sau khi phát sinh, hiểm nghi lớn nhất người thường thường đều là người bị hại bên người thân thuộc. Rất nhanh, Lý Hạo Trì giới thiệu xong toàn bộ tình huống, pháp y cùng những ngành khác đồng chí cũng bắt đầu giới thiệu bọn hắn thăm dò kết quả. Tựa hồ tất cả mọi người đã nhận định, đây là cùng một chỗ nhập thất cướp bóc cán giết người. Đã tình huống đã rất rõ ràng, kia bước kế tiếp phải thêm điều trưởng tra cường độ. Triệu Đông Sơ nhìn xem đám người, chậm rãi nói ra, phải tất yếu tại trong thời gian ngắn nhất tìm tới chân tướng sự tình. Nói chuyện, hắn nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, khách khách khí khí hỏi, Thẩm Sảnh, ngài nhìn còn có cái gì muốn nói? Điều tra một chút cái kia Trình Chu Hải. Thẩm Thanh Vân nghĩ nghĩ, đối đám người nói ra, làm duy nhất người sống sót, hắn đối với người trong nhà tình huống hẳn là so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Còn có mấy cái người chết cũng muốn tiến hành kiểm tra thi thể, vô cùng làm rõ ràng bọn hắn là thế nào chết, còn có cái kia nhảy lầu mẫu thân, ta rất không hiểu, vì cái gì nàng chọn nhảy lầu. Nghe được hắn, đám người hai mặt nhìn nhau, nhưng dù sao vị này là tỉnh lý lãnh đạo, bọn hắn cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ có thể nhao nhao gật đầu đáp ứng. Hội nghị kết thúc về sau, Thẩm Thanh Vân chuyên môn triệu kiến Lý Hạo Trì. Thẩm Sảnh, đi vào Thẩm Thanh Vân trước mặt, Lý Hạo Trì còn có chút khẩn trương. Ta nghe nói, ngươi vừa mới khỏi bệnh. Thẩm Thanh Vân nhìn thoáng qua Lý Hạo Trì hỏi. Đúng thế. Lý Hạo Trì khẽ giật mình, lập tức gật gật đầu, ngược lại là không có giấu giếm chuyện này. Trình Chu Hải vụ án này, ngươi có ý kiến gì không? Thẩm Thanh Vân không có hỏi nhiều, liền nói tới hiện tại vụ án này. Nói thật, ta cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Lý Hạo Trì nghe được Thẩm Thanh Vân vấn đề, liền nói với hắn, theo lý thuyết, cái này Trình Chu Hải phụ mẫu đều là bác sĩ, gia gia mãi mãi đều là phần tử trí thức cao cấp, loại này gia đình tố chất hẳn là rất cao, các bạn hàng xóm cũng biểu thị, nhà bọn hắn người bình thường đều thật hòa ái, hẳn là không cái gì cựu nhân. Dừng một chút, hắn thận trọng nhìn thoáng qua Thẩm Thanh Vân sắc mặt, lúc này mới nói ra, nhưng vấn đề ở chỗ, nếu như là nhập thất cướp bóc, vậy đối phương đây cũng quá hung tàn, liền vì điểm này tiền, giết cả nhà người ta, có phải hay không có chút quá rồi? Đúng vậy a. Thẩm Thanh Vân có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái, không nghĩ tới hắn thế mà cùng mình nghĩ đến cùng đi. Sở trưởng, ngài cũng nghĩ như vậy? Lý Hạo Trì có chút ngoài ý muốn đối Thẩm Thanh Vân hỏi. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, vị này tỉnh thính đại lãnh đạo, vậy mà cùng ý nghĩ của mình đồng dạng. Đúng thế. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, lập tức nói ra, ngươi rằng này, đối cái kia Trình Chu Hải, các ngươi trọng điểm chú ý một chút, nếu có thể, ta hy vọng các ngươi có thể kiên nhẫn hỏi thăm hắn, để hắn nói một câu trong nhà tình huống cụ thể.
Được.
Lý Hạo Trì tự nhiên không có ý kiến, liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Đưa mắt nhìn hắn rời đi, Thẩm Thanh Vân lộ ra một vòng như có điều suy nghĩ biểu lộ đến, xem ra vụ án này, nói không chừng sẽ có ngoại ý muốn xoay chuyển. Trên thực tế, sáng ngày thứ hai, Lý Hạo Trì liền cho Thẩm Thanh Vân mang đến một cái để hắn tin tức ngoài ý muốn. Căn cứ Trình Chu Hải thuyết pháp, mẹ của hắn trưởng kỳ tao thụ xem thân là bác sĩ, bề ngoài hòa ái thể diện phụ thân bạo lực gia đình. Lý Hạo Trì đối Thẩm Thanh Vân báo cáo, không chỉ có như thế, gia gia mãi mãi cũng đối mâu thân thái độ lạnh lùng, thậm chí ở một bên giúp đỡ xem phụ thân, đối với mâu thân tiến hành trong lời nói nhục nhã cùng trên tinh thần tra tấn. Trường kỳ ở vào loại này kiềm chế, bạo lực gia đình hoàn cảnh trong, mâu thân thể xác tinh thần gặp cực lớn thương tích. Nói đến đây, Lý Hạo Trì khổ tiếu đạo, chúng ta trải qua kiểm tra thi thể cũng phát hiện, Trình Chu Hải trên người mâu thân, xác thực tồn tại cổ xưa tính vết thương, đều là thật lâu, còn có mới tổn thương. Hôn đàn này, Thẩm Thanh Vân nói một mình một câu. Đương nhiên, hắn mắng là Trình Chu Hải phụ thân. Đây là hiện trường kiểm tra báo cáo, còn có kiểm tra thi thể báo cáo. Lý Hạo Trì nói chuyện, đem một sấp vật liệu đưa cho Thẩm Thanh Vân. Thẩm Thanh Vân tiếp nhận chỗ tài liệu đó lật nhìn, sau một lát ngay tại trong đầu buộc vòng quanh một cái phạm tội hiện trường. Tại một cái cảm xúc sụp đổ trong nháy mắt, không chịu nổi bạo lực gia đình nữ nhân, đang tức giận cùng tuyệt vọng xen lẫn phía dưới, làm ra cực đoan cử động. Nàng giết chết trượng phu, cha mẹ chồng. Sau đó lợi dụng tri thức chuyên nghiệp của mình, ngụy tạo nhập thất cướp bóc giết người hiện trường, ý đồ che giấu chân tướng. Nhưng mà, tại làm xong đây hết thảy về sau, nàng ý thức được hành vi của mình đem cho nhi tử mang đến thương tổn cực lớn, nội tâm tràn đầy thống khổ cùng tự trách. Cuối cùng, nàng lựa chọn nhảy lầu tự sát, hy vọng dùng cái này đến kết thúc đây hết thảy. Hồi lâu sau, Thẩm Thanh Vân thở dài một hơi, mau chóng kết án đi. Thẩm Thanh Vân nói với Lý Hạo Trì, vụ án này trên cơ bản đã không có vấn đề gì. Lý Hạo Trì liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, Thẩm Thanh Vân cau mày. Bây giờ Lý Hạo Trì bị mất mấy tháng trước đó trận kia bắn nhau ký ức, nhìn qua cùng người bình thường không có gì khác biệt. nhưng Thẩm Thanh Vân thực nhìn qua quyển tông, tại kia phần quyển tông bên trong, kỳ thật tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ. Đầu tiên, Tây Quan cảnh sát hình sự đại đội lần hành động này mục đích không rõ, tại Thanh Giang cục thành phố trong hồ sơ, không có bất kỳ cái gì văn bản vật liệu nói rõ lần hành động này nhiệm vụ cùng mục tiêu. Tiếp theo, duy nhất người sống sót Lý Hạo Chỉ bởi vì đầu thụ thương nghiêm trọng, ký ức thiếu thốn, không cách nào cung cấp kịch chiến hiện trường bất luận cái gì chi tiết. Còn nữa, bị đánh chết 9 tên phần tử phạm tội là lấy Lưu Hổ cầm đầu phạm tội tập đoàn, nhưng mà trải qua điều tra phát hiện, tập đoàn này những năm gần đây tại bản địa cũng không áp dụng bất luận cái gì phạm tội hoạt động, Tây Quan cảnh sát hình sự đại đội cũng không có nhằm vào bọn họ giám sát cùng hành động ghi chép. Càng làm cho người ta nghi ngờ là, hiện trường phát hiện án khám nghiệm phát hiện, 3 tên cảnh sát hình sự cùng 6 tên phần tử phạm tội thi thể đầu đều có thẳng đứng mặt đất mở ra tính vết thương, loại này vết thương góc độ cùng hình dạng, hư hư thực thực phía sau có người cầm 9 ly đường kính vũ khí bổ bắn. Mà chân chính để cho người ta hoài nghi địa phương ở chỗ, Lý Hạo Chỉ thân ở giao chiến khu vực trung ương, dựa theo lẽ thường hẳn là nhận đại lượng công kích, nhưng hắn áo chống đạn cơ hồ không tổn hại, hiện trường chứng cứ biểu hiện bắn về phía hắn đạn chỉ có 8 phát, đây hết thảy đều lộ ra rất không tầm thường. Đương nhiên, Lý Hạo Chỉ thương thế Thẩm Thanh Vân cũng là hiểu qua, hắn tình huống trên thực tế rất nghiêm trọng. Trên người hắn có 2 nơi 9 ly đạn tạo thành tổn thương, một viên đánh trúng bên trái đầu gối, dẫn đến đầu gối bị hao tổn nghiêm trọng, lưu lại nghiêm trọng di chứng. Vì cam đoan thường ngày năng lực hành động, hắn mỗi ngày đều phải nhận thụ lấy kịch liệt đau nhức, tự hành rút ra đầu gối bên trong tích dịch. Một viên khác đạn đánh trúng bên trái đầu, xuyên qua xương sọ sau vỡ thành 3 mảnh, trong đó nhỏ nhất một mảnh bởi vì bộ bị quá sâu không cách nào lấy ra. May mắn là, mảnh này mảnh đạn chất liệu vì thuần đồng, tạm thời chưa nguy hiểm cho sinh mệnh, nhưng lại dẫn đến Lý Hạo Chỉ lấy giao chiến thời gian là trung tâm, sinh ra thuận đi cùng lịch hành tình tiết tính mất trí nhớ. Hắn có thể nhận ra thân nhân, đồng sự cùng thân phận bằng hữu, lại không cách nào nhớ lại giữa lẫn nhau thâm hậu tình cảm quan hệ, nhưng là, khoảng cách bắn nhau ngày đó càng gần, ký ức mất đi trình độ càng cao. Bất quá, đáng được ăn mừng chính là, hắn phong phú kinh nghiệm làm việc cùng kín đáo năng lực trinh thám cũng không chịu ảnh hưởng. Mà cái này cũng càng làm cho Thẩm Thanh Vân cảm thấy yếu kỳ, hắn rất muốn biết, Lý Hạo Chỉ phía sau đến cùng ẩn giấu đi bí mật như thế nào. Dù sao Thanh Giang thị bên này liên quan hắc liên quan ác vụ án, Lâm Trung thực chuyên môn để cho mình tới điều tra. Nếu như Lý Hạo Chỉ không có vấn đề, Thẩm Thanh Vân cũng không để ý để hắn đi theo chính mình. 3 ngày sau đó, diệt môn án chính thức cáo phá, tất cả tương quan vật liệu đều bị công bố ra. Toàn bộ Thanh Giang thị hệ thống công an nội bộ, đặc biệt là Tây Quan cảnh sát hình sự đại đội cùng cục thành phố hình sự trinh sát chi đội dân cảnh môn, đối với Thẩm Thanh Vân khâm phục, quả thực là không lời nào có thể diễn tả được. Mọi người chẳng ai ngờ rằng, sự tình vậy mà thật tựa như Thẩm Thanh Vân đoán như thế, cũng không phải là cái gì nhập môn cướp bóc án, mà là người trong nhà mình gây án. Chỉ có thể nói, tuổi còn trẻ liền có thể trở thành sở công an tỉnh người đứng thứ hai, vị này thẩm phó phòng quả nhiên là có chút vốn liếng nhân vật. Mà càng làm cho bọn hắn không nghĩ tới chính là, Thẩm Thanh Vân rời đi Thanh Giang thị về sau, lại còn có khác động tác. Chương 2033, là nữ tính phát ra tiếng chương 2033, là nữ tính phát ra tiếng tuyển hành, sở công an tỉnh. Thẩm Thanh Vân nện bước chân trầm ổn đi vào Lâm Trung văn phòng. Lâm Trung chính vùi đầu thẩm duyệt văn kiện, nghe được tiếng bước chân ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lộ ra nhất quán uy nghiêm cùng lo lắng, mỉm cười đọc Thẩm Thanh Vân nói ra: "Thanh Vân đồng chí, Thanh Giang thị kia lên diệt môn án xử lý rất không tệ. Tạ ơn tỉnh trưởng khích lệ." Thẩm Thanh Vân khách khí nói: "Cụ thể chuyện gì xảy ra, ngươi nói cho ta một chút." Lâm Trung mở miệng hỏi: "Được rồi." Thẩm Thanh Vân thẳng tắp lưng, tại trên ghế đối diện ngồi xuống, biểu lộ ngưng trọng nói ra: "Thanh Giang thị diệt môn án, nguyên nhân gây ra là gia đình mâu thuẫn kích thích, tụ thành trận này bi kịch." Nói đến đây, hắn thở dài một hơi, thê tử trưởng kỳ bị trượng phu bạo lực gia đình, tâm lý cùng sinh lý đều gặp thương tổn nghiêm trọng, lại thêm cha mẹ chồng trợ trụ vi ngược, cuối cùng tạo thành thảm kịch. Nguyên lai là dạng này. Lâm Trung nghe Thẩm Thanh Vân báo cáo, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Hắn dựa vào hướng thành ghế, ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn. Bây giờ không ít ác tính vụ án đều bởi vì gia đình việc vặt mà lên, thật là khiến người đau lòng. Dù sao cũng là sở công an tỉnh người đứng đầu, đồng thời còn kiêm nhiệm xem tỉnh chính pháp ủy phó thư ký. Đối với phương diện này sự tình, Lâm Trung vẫn là hiểu rất rõ. Lâm tỉnh, kỳ thật lần này trong vụ án, ta ngược lại thật ra có chút trải nghiệm. Thẩm Thanh Vân khẽ gật đầu. Đối Lâm Trung chậm rãi nói ra, bạo lực gia đình chuyện này, ta cảm thấy chúng ta hẳn là coi trọng. Bạo lực gia đình? Lâm Trung ánh mắt lẫm liệt, ngồi thẳng người, nghi ngờ hỏi, cái này cùng diệt môn ăn có cái gì trực tiếp liên quan sao? Đương nhiên là có. Thẩm Thanh Vân ánh mắt kiên định, chăm chú giải thích nói, người bị hại trưởng kỳ đối thê tử áp dụng bạo lực gia đình, mà thê tử nhiều lần xin giúp đỡ không có kết quả. Đồn công an cùng cư ủy hội mỗi lần xử lý, phần lớn chỉ là đơn giản khuyên giải, để nhà trai viết cái giấy cam đoan, liền làm qua loa. Cái này dẫn đến bạo lực gia đình hành vi chưa hề đạt được hữu hiệu ngăn chặn, cuối cùng diễn biến thành thảm án diệt môn. Nghe được hắn, Lâm Trung cao mày, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, lại có chuyện như vậy, những này cơ sở đơn vị phương thức xử lý quá mức qua loa. Đúng vậy a. Thẩm Thanh Vân có chút đề cao âm lượng, sắc mặt nghiêm túc nói ra, hiện tại rất nhiều đồn công an cùng cư ủy hội gặp được bạo lực gia đình loại hình tình huống, phản ứng đầu tiên chính là vợ chồng một trận, đầu giường đánh nhau cuối giường hòa, căn bản không có ý thức được bạo lực gia đình tính nghiêm trọng. Bạo lực gia đình tuyệt không đơn giản gia đình tranh chấp, mà là cố ý tổn thương, những cái kia gặp bạo lực gia đình phụ nữ, thân thể cùng tâm linh đều nhận cực lớn thương tích, có chút thậm chí đã mất đi sinh mệnh. Nói chuyện, trong ánh mắt của hắn toát ra phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Mặc dù hắn chán ghét nữ quyền, nhưng cũng không có nghĩa là Thẩm Thanh Vân không tôn trọng nữ tính. Hắn thấy những cái kia bạo lực gia đình hỗn đản nên bị hung hăng thu thập mới được. Lâm Trung vẻ mặt nghiêm túc, trầm tư một lát sau hỏi: Thanh Vân đồng chí, ngươi nói rõ chi tiết nói, cụ thể vấn đề ở chỗ nào? Thẩm Thanh Vân ngồi thẳng thân thể, trật tự rõ ràng phân tích đầu tiên, bạo lực gia đình nhận định tiêu chuẩn mơ hồ, rất nhiều rất nhỏ bạo lực hành vi không bị coi trọng, dẫn đến thi bạo người không chiếm được vốn có trừng phạt, người bị hại cũng vô pháp đạt được kịp thời bảo hộ. Thẩm Thanh Vân nhìn xem Lâm Trung, chăm chú nói ra, tiếp theo, cơ sở nhân viên công tác người đối diện bạo nguy hại nhận biết không đủ, chỉ cầu dàn xếp ổn thỏa, mà không để mắt đến người bị hại chân thực nhu cầu. Nói đến đây, Thẩm Thanh Vân hừ lạnh một tiếng nói, còn nữa, khuyết thiếu hoàn thiện cứu trợ hệ thống, người bị hại tại gặp bạo lực gia đình về sau, thường thường không chỗ có thể đi, không chiếm được hữu hiệu tâm lý khai thông cùng pháp luật viện trợ. Lâm Trung vừa nghe vừa gật đầu, thần sắc càng thêm nghiêm túc, ngươi nói rất có đạo lý, xem ra chúng ta ở phương diện này công việc tồn tại rất lớn lỗ thủng. Có thể ngồi vào trên vị trí này, hắn tự nhiên không phải là đồ ngốc, Thẩm Thanh Vân phân tích những này, xác thực rất có đạo lý. Nói đến đây, Lâm Trung nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, ngươi cảm thấy phải làm gì? Tỉnh trưởng, chúng ta nhất định phải coi trọng, tăng cường người đối diện bạo vấn đề quản lý. Thẩm Thanh Vân nghĩ nghĩ nói ra, không thể lại để cho thả hủy đi 10 tòa miếu, không phá một cọc cưới dạng này qua loa chi tử, trở thành bạo lực gia đình hành vi ô dù. Đối với bạo lực gia đình hành vi, ứng nghiêm ngặt theo nếp xử lý, để thi bạo người trả giá đắt, mới có thể chân chính bảo hộ người bị hại quyền lợi. Lâm Trung ánh mắt kiên định, vỗ xuống bàn, ngươi đề nghị này sách thật tốt. Chúng ta phải nhanh một chút chế định tương quan biện pháp, hoàn thiện bạo lực gia đình nhận định tiêu chuẩn, tăng cường đối cơ sở nhân viên công tác huấn luyện, để cao bọn hắn người đối diện bạo vấn đề coi trọng trình độ cùng xử lý năng lực, thành lập kiện toàn cứu trợ hệ thống, vì người bị hại cung cấp thiết thực hữu hiệu trợ giúp. Dừng một chút, Lâm Trung nói ra, bất quá chuyện này, chúng ta có phải hay không đến cùng phụ liên cùng chính pháp ủy bên kia liên lạc một chút? Đúng thế. Thẩm Thanh Vân liền vội vàng gật đầu nói, xác thực hẳn là dạng này, dù sao đây là quan hệ đến bảo hộ phụ nữ quyền lợi sự tình. Được. Lâm Trung nghĩ nghĩ nói ra, ta sẽ an bài. Mặt khác, Thẩm Thanh Vân nghĩ nghĩ, lại nói ra, còn có chính là cũng muốn đối một chút nữ tính phạm pháp phạm tội, đặc biệt là không đạo đức hành vi giúp cho chế tài, chúng ta bảo hộ chính là những cái kia hợp pháp quyền lợi bị xâm hại nữ tính, mà không phải những cái kia lợi dụng mình nữ tính thân phận vi phạm pháp luật vi phạm công tự lương của người. Hắn đây là lời trong lòng. Bởi vì Thẩm Thanh Vân rất rõ ràng, tại bây giờ cái này internet phi tốc phát triển thời đại, một ít nữ tính thao tác, thật để cho người ta không lời nào để nói. Thì như chứ danh 7 giây mỉm cười sự kiện, chính là như thế. Sự kiện nhân vật nữ chính gọi Yến Đông Bình, lão công tại Yên Kinh làm công, đưa chuyển phát nhanh, chính nàng tại gia tộc mang hài tử, nối mạng cửa hàng. Đang ly hôn kiện cáo bên trong, Yến Đông Bình chuẩn bị đầy đủ, chậm rãi mà nói, phán quyết trước đó khóc đến lê hoa đái vũ, chỉ trích trượng phu tại hôn nhân bên trong các loại vấn đề, cùng đưa ra mình tố yêu cầu. Nhà trai thì lộ ra không có chút nào chuẩn bị, ngọng nghịu, nói chuyện cũng giảng không đến giờ từ bên trên. Kết quả cuối cùng tự nhiên không cần phải nói, cơ hội hoàn toàn dựa theo nhà gái tố yêu cầu phán quyết, phòng ở, xe, hài tử toàn về nhà gái, nhà trai gần như tịnh thân gia hộ. Sở dĩ Thẩm Thanh Vân ký ức vẫn còn mới mẻ, là bởi vì cái này kiện cáo là trên mạng mở phiên tòa, song phương tại phán quyết sau cùng thời điểm phản ứng ngày đêm khác biệt, nhà trai thương tâm bôi nước mắt, mà Yến Đông Bình cũng lộ ra mê chi mỉm cười. Kỳ thật cũng không tính mê chi mỉm cười, chính là đã nhẫn nhịn rất lâu, thực sự nhịn không nổi, liền đem đầu xoay đến bên cạnh, mỉm cười 7 giây, cũng có người từ nàng mỉm cười trông được ra ánh mắt kéo, tựa hồ là đang cùng người khác chúc mừng thắng lợi. Nhà trai sở dĩ có thể gây nên rất nhiều người đồng tình cùng cậu mình, là bởi vì hắn đang trả lời nhà gái chỉ trích thời điểm nói, hắn không phải không quản ra, hắn tại Yên Kinh chạy chuyển phát nhanh, mỗi tháng đều cho nhà gửi 8.000 khối tiền. Chính hắn viết pháp là, ngoại trừ cơ bản nhất sinh hoạt chi tiêu ngoài, hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì tiêu phí, toàn bộ đều chuyển cho thê tử của mình, đây đã là hắn tại tận năng lực lớn nhất đến nuôi sống vợ con lão tiểu. Nhưng ở thê tử trong mắt, chút tiền ấy đủ làm cái gì? Cái gì đều không đủ, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Cho nên, có dân mạng xưng Yến Đông Bình vì đương đại Phan Kim Liên. Sở dĩ sẽ đem nàng cùng Phan Kim Liên làm so sánh, xác thực bởi vì hai người tại ống kính trước trên lệnh quá rõ ràng. Nhà gái ăn mặc không tính rất tinh xảo, nhưng phi thường sạch sẽ chỉnh tề, trang dung cũng không tính tinh xảo, nhưng tương tự nhìn xem rất sạch sẽ, ngay tại chỗ tối thiểu cũng coi là trong sinh ra khí chất. Mà nhà trai tại trong màn ảnh bất thiểu, dâu ria sùng xoàm, một chút nhìn sang chính là thỏa thỏa xã hội tầng dưới chót khí chất. Ngoại trừ thỏa mãn cơ bản nhất sức lao động tái sản xuất, cũng chính là bảo trì cơ bản sinh tồn cần bên ngoài, hắn đem tất cả tiền đều cho thế tử. Nhưng thê tử không chỉ có đối với hắn không có một tơ một hào đồng tình cùng thương hại, ngược lại cho rằng là hắn không có bản sự, không đủ cố gắng. Tương đương cái này nam nhân tân tân khổ khổ nửa đời, tận chính mình cố gắng lớn nhất, đến để tại gia tộc thê tử cùng hài tử trôi qua hơi thể diện một điểm, bây giờ bị hoàn toàn phủ định. Mà hắn cũng người đã trung niên, trừ phi kỳ tích xuất hiện, bằng không hắn tuổi già cũng chỉ có thể lẻ loi hưu quạng qua đi xuống. Đương nhiên, chỗ tốt là hắn không cần lại mỗi tháng đều bất an bất mặc, đem tuyệt đại đa số tiền đều gửi cho trong nhà, hắn có thể trôi qua hơi nhẹ nhõm một điểm. Chỗ xấu thì là hắn trước kia mỗi ngày đi sớm về tối, gió mặc gió, mưa mặc mưa cố gắng, cũng là vì phương xa cố hương trong nhà kia ngọn hắn coi là vì chính mình sáng đèn, mà bây giờ điểm ấy tưởng niệm cũng không có. Hắn tự do, nhưng tựa hồ cũng đã mất đi tiếp tục cố gắng dây dụ mục tiêu cùng trông cậy vào. Theo Thẩm Thanh Vân, loại tình huống này, pháp viện phán quyết đơn giản chính là muốn đem một cái người thành thật mức bị điên tiết ấu. Truy cứu nguyên nhân, nói trắng ra là chính là một ý tượng bị giảm một vị truy cầu ổn định, không cân nhắc chân tướng sự tình như thế nào. Trong mắt bọn họ xem ra, phán một cái người thành thật tịnh thân gia hộ, tốt hơn để một cái không an phận nữ nhân bởi vì không chiếm được tài sản mà cãi lộn. Dù sao cái trước sẽ không lại kiếm chuyện tình, sẽ chỉ tiếp tục khổ bức làm công. Mà cái sau nói không chừng sẽ cho bọn hắn tìm phiền toái. Thẩm Thanh Vân tự nhiên là không quen nhìn loại chuyện này, cho nên mới sẽ đối Lâm Trung sách ra. Cái này, Lâm Trung hơi có chút chần chừ. Hắn hiểu được Thẩm Thanh Vân có ý tứ là cái gì, thậm chí, làm tỉnh chính pháp ủy phó thư ký, đối với những chuyện này, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Nhưng hắn cũng biết, nếu như dựa theo Thẩm Thanh Vân cái này cách làm, rất có thể cho chính trị và pháp luật hệ thống một chút bộ môn gia tăng lượng công việc. Đến lúc đó khẳng định sẽ có người tiếng oán than dậy đất. Tỉnh trưởng, Thẩm Thanh Vân nhìn xem Lâm Trung, chậm rãi nói ra, mấy năm này giới tính đối lập vụ án càng thêm gia tăng, ta cảm thấy là thời điểm khai thác một chút bỏ lỡ. Dừng một chút, hắn nói bổ sung, mà lại, chúng ta công kiểm pháp bộ môn một chút cán bộ, đúng là phương thức làm việc ở trong tồn tại vấn đề rất lớn, dàn xếp ổn thỏa làm chủ, thậm chí không tự chủ thiên vị nữ tính, đây cũng không phải là hiện tượng tốt, đây là tại kích thích mâu thuẫn xã hội. Tốt ta, ngươi nói đúng, ta sẽ cân nhắc chuyện này. Lâm Trung nghe vậy khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Hắn hiểu được Thẩm Thanh Vân ý tứ, rất nhiều người đều đồng tình kẻ yếu, theo bản năng liền đem nữ tính coi là đáng giá trợ giúp đối tượng, bởi vì cái gọi là không có nữ nhân nào sẽ dùng trong sạch của mình nói đùa. Nhưng trên thực tế, có ít người đạo đức tiêu chuẩn, vẫn thật là làm cho không người nào có thể tín nhiệm. Chương 2034, tỉnh ủy tuần sát tổ chương 2034, tỉnh ủy tuần sát tổ sau đó mấy ngày thời gian bên trong, Lâm Trung đem Thẩm Thanh Vân đề nghị hồi báo lên. Rất nhanh, Ủy ban tỉnh phương diện phi thường trọng thị đề nghị này, chính pháp ủy, phụ liên các ngành tổ chức liên hiệp hội nghị, thảo luận muốn thế nào càng cho thỏa đáng hơn thiện bảo hộ phụ nữ hợp pháp quyền lợi. Đương nhiên, Thẩm Thanh Vân cũng không có tham gia những ngày hội nghị, hắn làm sở công an tỉnh thường vụ phó thính trưởng, mấy ngày gần đây nhất vội vàng chủ trì trong sảnh công việc thường ngày. Đồng thời phái người âm thầm điều tra Thanh Giang thị một chút tình huống, dù sao dựa theo Lâm Trung trước đó nói, Thanh Giang thị hư hư thực thực tồn tại một cái khổng lồ phạm tội tập đoàn. Trong ngay mắt, đã đến cuối tháng 7. Viêm viêm ngày mùa hè, phương Bắc thời tiết thật giống như lâm hấp, nóng người đều sắp không thở nổi. Tỉnh kỷ ủy chính thức tuyên bố, sẽ tạo thành 6 cái tuần sát công tác tổ, tại trong phạm vi toàn tỉnh đối tác phong đảng trong sạch hóa bộ máy chính trị kiến thiết công việc tiến hành điều tra nghiên cứu. Làm phòng công an thường vụ phó tỉnh trưởng, Thẩm Thanh Vân bị Lỗ Đông bí thư tỉnh ủy Trương Ái Dân điểm danh tiến vào thứ nhất tuần sát tổ, đảm nhiệm tổ trưởng, mục đích của bọn họ chính là Thanh Giang thị. Đối với cái này an bài, Thẩm Thanh Vân tự nhiên là không có ý kiến gì. Bản thân sở công an tỉnh bên kia liền định đối Thanh Giang thị tiến hành điều tra, hiện tại mình đi theo tuần sát tổ quá khứ, ngược lại là một chuyện tốt. Bất quá tại trước khi chuẩn bị đi, hắn ngược lại là nhận được một cái ngoại ý muốn điện thoại. Thế nào, nghe nói ngươi tại Lỗ Đông bên kia, không ít bắt người, tất cả mọi người nói ngươi là sống Diêm Vương. Điện thoại bên kia, khó được có thời gian rảnh rỗi Thẩm Chấn Sơn, cười đối với Nhi Tử nói. Lao đồng chí. Thẩm Thanh Vân nghe vậy cười nói ra, chúng ta là người chủ nghĩa duy vật, ngươi không thể hồ ngôn loạn ngữ nha. Ha 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 ha. Nghe được lời của con, Thẩm Chấn Sơn lập tức nở nụ cười. Sau đó, hắn chậm rãi nói ra, thế nào, có cái gì phương diện khác cân nhắc? Có ý tứ gì? Thẩm Thanh Vân có chút kinh ngạc, không hiểu hỏi, ngài có gì chỉ thị? Ngươi còn trẻ, lại hướng lên đi, có chút khó khăn. Thẩm Chấn Sơn gọn gàng dứt khoát nói ra, "Chú chỉ, ta còn tại mặc cho bên trên, đem ngươi nâng lên phó bộ cấp, không quá phù hợp, cho nên ngươi có muốn hay không cân nhắc chuyển sang nơi khác công việc?" "Ý của ngài, để ta làm phòng công an giải, không treo phó tỉnh trưởng?" Thẩm Thanh Vân kinh ngạc hỏi. Hắn cũng không phải đồ đần, phụ thân nói như thế quanh co lòng vòng, rất hiển nhiên là đối với mình an bài có ý nghĩ khác, cũng không nhất định. Thẩm Chấn Sơn đối với nhi tử tự nhiên không có gì tốt giấu giếm, thản nhiên nói ra, "Ngươi cũng có thể chuyển tới hành chính miệng, ngươi cảm thấy thế nào?" "Cái này, ta suy tính một chút được chứ?" Thẩm Thanh Vân có chút ngoài ý muốn, do dự một chút nói, "Được." Thẩm Chấn Sơn cười cười, đối Thẩm Thanh Vân giải thích nói, "Ngươi không cần quá lo lắng, ta đây chẳng qua là một cái ý nghĩ, nhanh nhất cũng muốn sang năm mới có động tác, cho nên ngươi không nên gấp gáp, mình suy nghĩ một chút, bước kế tiếp phải làm sao." "Được rồi." Thẩm Thanh Vân liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Cúp điện thoại về sau, Thẩm Thanh Vân ngồi ở chỗ đó trầm tư hồi lâu, trong đầu một mực đang nghĩ xem phụ thân lời nói. Kỳ thật hắn hiểu được ý của phụ thân, làm hệ thống công an cán bộ, mình lên cao lộ tuyến nhưng thật ra là cố định. Bước kế tiếp dưới tình huống bình thường, mình có thể tại cái này thường vụ phó tỉnh trưởng vị trí bên trên điều nhiệm đến những tỉnh khác, lại làm mấy năm về sau, hoặc là đảm nhiệm không kiêm nhiệm phó tỉnh trưởng phòng công an giải, hoặc là liền điều đến công an bộ nhậm chức. Đợi đến hơn 40 tuổi thời điểm, liền có thể đảm nhiệm phó tỉnh trưởng kiêm phòng công an giải, bước vào phó bộ cấp hàng ngũ. Về phần có thể hay không đến chính bộ cấp vị trí, vậy phải xem vật khí, cũng phải nhìn thời cơ. Nhưng bất kể nói thế nào, công an chính trị và pháp luật hệ thống trần nhà còn tại đó. Bất quá, nếu như mình tiến vào hành chính hệ thống, cái kia sau có thể thao tác không gian liền lớn. Nghĩ tới đây, Thẩm Thanh Vân hít sâu một hơi, trong nội tâm đã có quyết định. 3 ngày sau đó, Thẩm Thanh Vân dẫn theo tỉnh kỷ ủy tuần sát tổ, rời đi tuyển thành, tiến về Thanh Giang thị. Rất nhanh, một đoàn người đã tới Thanh Giang thị. Đối mặt tỉnh ủy tuần sát tổ đến, Thanh Giang chính quyền thị ủy phi thường trọng thị ủy thư ký Đỗ Hiểu Phong, thị trưởng Dương Thần Hy tự mình xuất lĩnh lấy rằng 4 bộ ban tử những người lãnh đạo, tại vào thành miệng nên đón tuần sát tổ một đoàn người. Tháng 7 Thanh Giang thị như cái lồng hấp, đường nhựa mặt bốc hơi xem sóng nhiệt, đường cao tốc lối vào màn hình điện tử chói mắt nhấp nhô nhiệt liệt hoan nghênh tỉnh ủy tuần sát tổ đến chỉ đạo màu đỏ phụ đề. Thẩm Thanh Vân ngồi tại tuần sát tổ trong 3 xe hàng phía trước, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve trên đầu gối da châu văn kiện bao, kim loại khóa kéo tại hắn lòng bàn tay vạch ra lạnh buốt xúc cảm. Trong bọc kia mấy phong nặc danh cử báo tín chữ viết phảng phất xuyên thấu trang giấy, thiêu đốt lấy thần kinh của hắn. Khu đang phát triển vi quy chính địa, thị chính công trình ngầm thao tác, nhân viên chính phủ thu lấy kết xù hối lộ, mỗi một đầu manh mối cũng giống như độc xà quấn quanh ở Thanh Giang thị quyền lực dễ mạch bên trên. Trước khi đến cùng tỉnh kỳ ủy bí thư Lý Chí Dũng đơn độc nói chuyện, để Thẩm Thanh Vân biết, Trương Ái Dân đem mình điều tới nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn rất rõ ràng, chỉ có chính mình mới sẽ không e ngại những người này vì bức lợi dụng. Thẩm tổ trưởng, đến. Tỉnh kỳ ủy nhân viên công tác thanh âm để Thẩm Thanh Vân từ trong trầm tư bừng tỉnh. Cửa xe đẩy ra trong nháy mắt, sóng nhiệt lôi cuốn xem liên tiếp tiếng vỗ tay tràn vào đến, Thẩm Thanh Vân sửa sang lại xanh đen sắc câu phục, hầu kết có chút nhấp nhô. Hắn biết mình sắp bước vào không chỉ có là một tòa thành thị, càng là một trận ám lưu hung dũng đánh cờ. Thanh Giang thị ủy thư ký Đỗ Hiểu Phong nâng cao có chút mập ra dạ dày, giày da đạp ở nóng lên mặt đường bên trên phát ra cộc cộc âm thanh, trên mặt chất đầy tiêu dung, khách khách khí khí nói với Thẩm Thanh Vân, "Thẩm tổ trưởng một đường vất vả." Thanh Giang trên chợ hạ mong mỏi cùng trông mong, liền đợi đến tuần sát tổ đến cho chúng ta công việc tay cầm mạch. Phía sau hắn Thanh Giang thị ủy thư ký kiêm thị trưởng Dừng Thần Hy nâng đỡ kim ti nhãn kính, thấu kính sau ánh mắt trốn tránh, cùng Thẩm Thanh Vân lúc bắt tay lòng bàn tay thấm ra mồ hôi ý, đều tại uy mắng nói bất an. Rất hiển nhiên, đối với tỉnh ủy tuần sát tổ đến, không có người sẽ thích. Dù sao tất cả mọi người rất rõ ràng, đám này khâm sai đại thần mục đích cũng không phải ca công tụng đức, mà là đến trêu chọc. Đỗ thư ký, Lâm thị trưởng khách khí. Thẩm Thanh Vân khỏe miệng kéo ra công thức hóa mỉm cười, dư quang đảo qua hai bên xếp hàng lãnh đạo thành phố. Bốn bộ thành viên ban ngành từng cái ô phục phản phiêu, trước ngực đảng huy dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, nhưng kia từng gương mặt một bên trên biểu lộ lại đều có huyền cơ. Có người đầy mặt lấy lòng, giống như là chờ đợi lao sư khích lệ học sinh. Có người cố giả bộ trấn định, đốt ngón tay lại bởi vì nắm chặt cặp công văn trắng bệnh. Còn có người thỉnh thoảng liếc trộm Đỗ Hiểu Phong, chờ xem vị này người đứng đầu ánh mắt làm việc. Trong đám người, Thanh Giang thị phó thị trưởng kiêm cục trưởng thị công an cục Triệu Đông Sơ cũng nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, ánh mắt giao thoa một cái mắt, hắn đối Thẩm Thanh Vân mỉm cười, một mặt khách khí. Hàn Huyên ở giữa, Thẩm Thanh Vân ánh mắt đảo qua nên đón đội ngũ ngoại vi màu đen xe Audi đội, biển số xe số đuôi không phải một chính là hai số lượng phá lệ trước mắt. Hắn ở trong lòng cười lạnh không thôi, cái này nên đón tỉnh ủy tuần sát tổ phô trường, đều nhanh gặp phải nên đón trung ương lãnh đạo. Cái này qua trường chiến trận phía sau, cất giấu chính là chỗ dạng, vẫn là thị uy. Thẩm tổ trưởng, chúng ta đi trước thị ủy phòng họp nghỉ ngơi. Đỗ Hiểu Phong nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, đưa tay làm ra dấu tay xin mời, cười nói ra, chúng ta chuẩn bị tưởng tận công việc báo cáo, cũng coi là cho tuần sát tổ giao cái ngọn nguồn. Hắn nói chuyện lúc, trên cổ tay trầm hương tay xuyên nhẹ nhàng lắc lư, tràn ra một câu ngọt ngào hương khí. Thẩm Thanh Vân trong mắt suy tư một lát, những cái kia cử báo tín bên trong nội dung trong đầu của quận. Nếu như lúc này đi theo đám bọn hắn đi thị ủy, sợ là muốn lâm vào một trận tỉ mỉ chuẩn bị biểu diễn. Hắn dương mắt nhìn về phía Đỗ Hiểu Phong, mắt sáng như nước, không cần. Đã tới, liền trực tiếp đi cơ sở đi dạo. Nghe nói Thanh Giang khu đang phát triển gần nhất có mấy cái hạng mục thúc đẩy rất nhanh, ta muốn đi hiện trường nhìn xem. Lời còn chưa dứt, Đỗ Hiểu Phong nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, giống như là bị dừng lại tự sát. Lâm Thần Hy nâng kính mắt tay bỗng nhiên giữa không trung, hầu kết trên dưới nhấp nô. Trong đám người truyền đến nhỏ xíu bạo động, như là bình tĩnh mặt hồ bị bỏ ra cục đá. Chẳng ai ngờ rằng, Thẩm Thanh Vân thế mà không dựa theo lẽ thường ra bài. Cái này, Đỗ Hiểu Phong rất nhanh điều chỉnh biểu lộ, đưa tay nghĩ dựng Thẩm Thanh Vân bả vai, lại tại giữa không trung lúng túng thu hồi, cuối cùng bất đắc dĩ nói ra, "Thẩm tổ trưởng tàu xe mệt mỏi, vẫn là về trước thị ủy chỉnh đốn, chuyện công tác." "Đỗ thư ký, tuần sát tổ an bài công việc cũng không nhọc đến ngài phí tâm." Thẩm Thanh Vân nghiêng người tránh đi hắn đụng vào, ngữ khí bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, quay đầu nhìn về phía tùy hành nhân viên nói ra, "Vương chủ nhiệm, liên hệ khu đang phát triển quản ủy hội, 20 phút sau hiện trường báo cáo." Nói xong câu đó, hắn cất bước đi hướng cố xe, giày da màu đen cùng mặt đất va chạm ra thanh thúy tiếng vang, mỗi một bước đều giống như tại biểu thị công khai xem quyết tâm. Đứng tại Thẩm Thanh Vân bên người tỉnh kỷ ủy thứ hai phòng đốc tra chủ nhiệm Vương Khải Niên cười ha ha, cầm điện thoại lên liền bắt đầu thông chi Thanh Giang thị khu đang phát triển quản ủy hội. Trên thực tế, bọn hắn rất rõ ràng, Thanh Giang thị kinh tế khu đang phát triển quản ủy hội người đứng đầu, khẳng định ngay tại đám người hoan nghênh ở trong. Nhưng cái này quá trình nhất định phải đi, đây là quy án. Đội xe rất nhanh liền lần nữa khởi động, Thẩm Thanh Vân ngồi ở trong xe, từ sau xem kính ở trong trông thấy Đỗ Hiểu Phong chắp tay sau lưng cùng Lâm Thần Hy thấp giọng trò chuyện, hai người sắc mặt âm trầm phảng phất trước báo táp mây đen. Rất nhanh, chính quyền thị ủy đội xe đi theo tuần sát tổ đội xe. Sau một lát, bọn hắn đi tới Thanh Giang thị kinh tế khu đang phát triển vị trí. Thẩm Thanh Vân xuống xe, nhìn qua trước mặt san sát cần chụp hình tháp cùng có hoang mọc thành bụi để đó không dùng cánh đồng, cử báo tín bên trong văn tự lần nữa hiện hiện trước mắt. Những cái kia bị mạnh trinh thổ địa thôn dân ảnh chụp, ngụy tạo đấu thầu hợp đồng sao chép kiện, ngân hàng nước chảy bên trên khả nghi kết sổ chuyển khoản ghi chép, giờ phút này đều tại trong đầu hắn xen lẫn thành một trường to lớn lưới. Hắn biết rõ, đây là một trận không có khói lửa chiến tranh, muốn phá cục cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng Thẩm Thanh Vân biết, nếu như mình không xuất ra một cái cường ngạnh thái độ, lần này tại Thanh Giang thị nhất định là muốn không công mà lui. Cho nên, cái này ra vai phủ đầu hắn nhất định phải để Thanh Giang thị một số người cảm nhận được, chỉ có dạng này mình cùng tuần sát tổ công tác kế tiếp mới tốt khai triển. Thẩm tổ trưởng, Đỗ Hiểu Phong cùng Lâm Thần Hy mang người rất nhanh liền theo sau, đi vào Thẩm Thanh Vân trước mặt. Đỗ thư ký. Thẩm Thanh Vân chỉ cách đó không xa kia phiến cùng không có khởi công thổ địa, đối Đỗ Hiểu Phong mở miệng hỏi, "Ta nếu là nhớ không lầm, các ngươi Thanh Giang trên chợ báo hạng mục phê duyệt bên trong, mảnh đất này cũng đã bị bán mất à?" "Đúng thế." Đỗ Hiểu Phong không nói chuyện, một bên thị trưởng Lâm Thần Hy do dự một chút, vẫn gật đầu nói ra, "Bất quá nhà đầu tư Nam Hoa tập đoàn Phương Diện tiền bạc gặp được một chút khó khăn, cho nên một mực không có tiến hành khai phát." "Thật sao?" Thẩm Thanh Vân bình tĩnh nói ra, "Vậy ngươi nói cho ta, phá dỡ đi những quần chúng kia nhóm, hiện tại ở nơi nào?" "Cái này..." Lâm Thần Hy do dự, nhưng lại không biết làm như thế nào trả lời Thẩm Thanh Vân. bởi vì hắn rất rõ ràng biết, những quần chúng kia bây giờ cũng không có đạt được căn trí, rất nhiều người đều đang chờ dọn trở lại phòng, nhưng khoảng cách mảnh đất này bị phá dỡ đã 3 năm. Nam Hoa tập đoàn đúng không? Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt nói ra, hôm nay cứ như vậy, ngày mai buổi sáng, chúng ta tại thị ủy tổ chức bạn công hội, ta muốn gặp được Nam Hoa tập đoàn người phụ trách, không có vấn đề à?
Không có vấn đề, không có vấn đề.
Đỗ Hiểu Phong ngây người một lúc, lập tức liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Hắn thấy, Thẩm Thanh Vân đây là nể tình, không có ngay tại chỗ báo nổi, để Thanh Giang thị bên này có cơ hội đi đền bù chuyện này. Nhưng quen thuộc Thẩm Thanh Vân người cũng đều biết, vị này cũng không phải loại kia người thiện lương. Thẩm Thanh Vân không nói gì nữa, quay người liền rời đi nơi này. Dừng chân địa phương, là Thanh Giang thị ủy sớm an bài tốt khách sạn, dù sao tỉnh ủy tuần sát tổ, bọn hắn tất nhiên phải thật tốt tiếp đãi. Thẩm Thanh Vân đối với cái này ngược lại là không có ý kiến gì, có người của kỳ ủy đi theo, nếu thật là vượt qua tiếp đãi tiêu chuẩn, tỉnh kỳ ủy người bên kia liền sẽ nhắc nhở mình. Ăn xong cơm tối về sau, Thẩm Thanh Vân đem tuần sát tổ phó tổ trưởng, tỉnh kỳ ủy thứ hai phòng đốc tra chủ nhiệm Vương Khải Niên gọi vào gian phòng của mình. Thẩm tổ trưởng. Vương Khải Niên đi vào Thẩm Thanh Vân gian phòng, khách khách khí khí nói. Hai người trước đó cùng không có cộng sự qua, kỳ thật không quá quen thuộc, nhưng Thẩm Thanh Vân thanh danh Vương Khải Niên đã sớm nghe nói qua, biết vị này không phải người bình thường, đối với hắn tự nhiên rất khách khí. Lão Vương. Thẩm Thanh Vân nhìn về phía Vương Khải Niên, tùy ý mở miệng nói ra, ngươi cảm thấy Thanh Giang thị vấn đề muốn từ đâu tra được? Tuần sát tổ xuống tới chính là tìm vấn đề, tự nhiên không phải bắn tên không đích, điểm này Thẩm Thanh Vân lòng dạ biết rõ. Cho nên, hắn tử vừa mới bắt đầu không có ý định cùng Thanh Giang thị bên này lãnh đạo giữ gìn mối quan hệ, bằng không cũng không trở thành vừa thấy mặt liền cho thị ủy thư ký cùng thị trưởng những người này một hạ mã uy. Nói cho cùng, Thẩm Thanh Vân chính là cố ý cái này, từ chúng ta hiện hữu nắm giữ chứng cứ đến xem, Thanh Giang thị vấn đề không ít. Vương Khải Niên đối Thẩm Thanh Vân chậm rãi nói ra, bất quá Thẩm tổ trưởng, chúng ta nếu như muốn tra ra một vài vấn đề, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng, ngươi tỷ như cái này Nam Hoa tập đoàn, bọn hắn tại Thanh Giang thị chiếm cứ nhiều năm, các phương diện quan hệ rắc rối phức tạp, muốn điều tra bọn hắn, độ khó rất cao a. Ha ha. Thẩm Thanh Vân nghe vậy lập tức nở nụ cười. Hắn híp mắt, nhìn xem Vương Khải Niên mỗi chữ mỗi câu nói ra, độ khó lại cao hơn cũng muốn tra, không phải sao? Dừng một chút. Thẩm Thanh Vân ý vị thâm trường nói ra, huống chi, bọn hắn lại trâu, chẳng lẽ lại đầu không phải thị trường, xương cốt so đạn còn cứng rắn. Chương 2035, ngoài ý muốn vụ án chương 2035, ngoài ý muốn vụ án Vương Khải Niên nghe được Thẩm Thanh Vân, lập tức ngây người một lúc. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, cái này Thẩm Thanh Vân vậy mà như thế cứng ngạnh. Cái gì gọi là xương cốt so đạn về cứng rắn? Vị này thẩm phó phòng hắn muốn làm gì? Ha ha ha. Nhìn thấy Vương Khải Niên một mặt táo bón biểu lộ, Thẩm Thanh Vân cười cười, khoát tay một cái nói, ngươi không nên hiểu lầm, không nên hiểu lầm. Khu khu, không có, không có. Vương Khải Niên liền vội vàng lắc đầu. Sau đó, hắn thận trọng nói với Thẩm Thanh Vân, tổ trưởng, vậy chúng ta liền mau chóng triển khai điều tra. Ừm. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, làm từng bước chính là, không cần quá vô danh, cũng không cần rất yêu ngạo, miễn cho Thanh Giang thị bên này các đồng chí lòng người bàng hoàng, vậy liền không thích hợp. Ta minh bạch, ta minh bạch. Vương Khải Niên liền vội vàng gật đầu, biểu thị hắn minh bạch phải nên làm như thế nào. Hắn hiện tại xem như đã nhìn ra, vị này Thẩm tổ trưởng chính là cái hiển nhiên bạo lực phần tử. Khó trách giang hồ truyền văn, hắn thích nhất xét xử những cái kia tham ô mục nát phần tử, rất hiển nhiên đây là mượn cơ hội thu thập người. Thẩm Thanh Vân cũng mặc kệ nhiều như vậy, đưa mắt nhìn Vương Khải Niên rời đi, liền kêu lên Chu Văn Thông, rời đi khách sạn, đi Tây Quan phân cục. Thẩm Thanh Vân trực tiếp đối Tống sư phó nói, "Được rồi." Tống sư phó ngây người một lúc, nhưng vẫn là vội vàng đáp ứng, dù sao Thẩm Thanh Vân mới là lãnh đạo bảo làm gì thì làm cái đó. Đương lái xe chỉ cần phụ trách lái xe xịn là được, không thể hỏi quá nhiều vấn đề. Một cái thành thục mà hợp cách lái xe, tốt nhất quen thuộc chính là làm một người câm. Rất nhanh, Thẩm Thanh Vân đi tới Thanh Giang thị Tây Quan phân cục. Người tìm ai? Cổng môn vệ đại gia nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, một mặt hiếu kỳ. Ta tìm cảnh sát hình sự đại đội Lý Hạo Trì. Thẩm Thanh Vân cười nói ra, ta là bạn hắn. Úc úc, lầu 3 là cảnh sát hình sự đại đội văn phòng. Đại gia cũng không nhận ra Thẩm Thanh Vân, liền trực tiếp đem Lý Hạo Trì văn phòng địa chỉ nói cho hắn. Thẩm Thanh Vân cũng không nói nhảm, mang theo Chu Văn Thông trực tiếp thẳng lên lầu. Về phần Tống sư phó, hắn tuyệt đại bộ phận thời gian đều là đợi ở trong xe, dù sao dạng này thuận tiện Thẩm Thanh Vân dùng xe. Đi vào trên lầu, Thẩm Thanh Vân vừa muốn gõ cửa, đối diện lại nhìn thấy Lý Hạo Trì từ trong phòng họp đi tới, đi theo phía sau một đám võ trang đầy đủ cảnh sát hình sự. Thẩm sảnh. Nhìn thấy Thẩm Thanh Vân trong nháy mắt đó, Lý Hạo Trì cũng ngây ngẩn cả người, hắn kinh ngạc nhìn Thẩm Thanh Vân, đội vàng túi chào hỏi thăm sau, chào thủ trưởng. Người phía sau đều ngây ngẩn cả người, cũng nao nao túi chào vấn an. Các ngươi tốt. Thẩm Thanh Vân trả cái lễ, cười nói ra, ta chính là tùy tiện nhìn xem, các ngươi đây là có vụ án. Lý Hạo Trì mặc dù không biết Thẩm Thanh Vân tại sao đến, nhưng vị này chính là sở công an tỉnh người đứng thứ hai, cho nên hắn vội vàng trả lời. Kia đi thôi, ta cùng các ngươi đi vòng vòng. Thẩm Thanh Vân nghe vậy ngây người một lúc, lập tức lạnh nhạt nói. A. Lý Hạo Trì cả người đều choáng váng, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Thẩm Thanh Vân, căn bản không nghĩ tới vị này sở công an tỉnh người đứng thứ hai lại còn có hứng thú như vậy. Bất quá nàng cũng không phải ngớ ngẩn, tự nhiên biết lãnh đạo muốn làm gì là lãnh đạo tự do, không phải mình loại tiểu nhân vật này có thể quyết định. Mặc dù cảnh sát hình sự đại đội đội trưởng ở người bình thường trước mặt xem như người rất lợi hại đồ vật, nhưng ở Thẩm Thanh Vân loại này chính tính cấp cán bộ trước mặt, đừng bảo là cảnh sát hình sự đại đội trưởng, liền xem như bọn hắn phân cục cục trưởng cũng chẳng phải là cái gì. Đi thôi. Thẩm Thanh Vân từ tốn nói một câu. Lý Hạo Trì không dám thất lễ, vội vàng đi ở phía trước vì Thẩm Thanh Vân dẫn đường. Chạy tới hiện trường trên đường, ngồi tại Thẩm Thanh Vân trong xe Lý Hạo Trì, lúc này mới có cơ hội cho Thẩm Thanh Vân giới thiệu vụ án này tới. Bản án phát sinh ở thị khu một cái cũ kỹ trong cư xá, báo án người là cư xá một vị cư dân, hắn hoảng sợ hướng cảnh sát miêu tả, khi đi ngang qua một tòa cư dân lâu lúc, phát hiện nào đó gia đình cửa khép hở, bên trong truyền đến một cỗ kỳ quái mùi, đẩy cửa ra mới phát hiện bên trong người chết. Lý Hạo Trì tiếp vào báo án về sau, lập tức dẫn đầu đội viên đi hiện trường, không nghĩ tới gặp Thẩm Thanh Vân. Có ý tứ. Thẩm Thanh Vân cau mày, nhìn về phía Lý Hạo Trì nói, đối vụ án này, ngươi có ý kiến gì không? Cái này, còn không có nhìn thấy hiện trường, ta tạm thời không có gì ý nghĩ. Lý Hạo Trì cẩn thận nói. Hắn là cảnh sát bất kỳ cái gì thời điểm đều nhất định muốn bảo trì đầy đủ cẩn thận, miễn cho oan uổng người tốt. Thẩm Thanh Vân khẽ gật đầu, cái này Lý Hạo Trì thật đúng là không tệ. Rất nhanh, một đoàn người đã tới hiện trường. Cũ kỹ trong khu cư xá, chật hẹp trên đường phố chất đầy tạp vật, đèn đường mờ mờ lúc sáng lúc tối, cho người ta một loại cảm giác âm trầm. Lý Hạo Trì cùng các đội viên cẩn thận từng ly từng tí đi vào hiện trường phát hiện án chỗ cư dân lâu, Thẩm Thanh Vân cùng sau lưng bọn hắn, ánh mắt ở chung quanh đảo qua. Người chết là một sống một mình lão nhân, tử trạng thê thảm, nằm ở phòng khách trên sàn nhà, chung quanh thân thể là mảng lớn vết máu. Trong nhà tài vật bị cướp sạch không còn, nhưng hiện trường nhưng không có lưu lại rõ ràng đánh nhau vết tích. Lý Hạo Trì nương tựa theo phong phú hình sự chính xác kinh nghiệm, bắt đầu cẩn thận điều tra hiện trường. Hắn phát hiện người chết gian phòng cửa sổ có bị khiêu động vết tích, trên bệ cửa sổ về có lưu một chút mơ hồ dấu chân, phỏng đoán hung thủ có thể là từ cửa sổ tiến vào trong phòng. Có chút kỳ quái. Lý Hạo Trì tự đủ. Thế nào? Thẩm Thanh Vân thuận miệng hỏi. Thẩm sảnh, ngài nhìn cái này khổ. Lý Hạo Trì đối Thẩm Thanh Vân chỉ trong phòng một nơi nào đó. Thẩm Thanh Vân nhìn thoáng qua, cũng phát hiện kỳ quái địa phương. Nguyên lai, bên trong căn phòng vật phẩm mặc dù bị lật đến lộn xộn, nhưng một chút quý giá đồ trang sức cùng tiền mặt nhưng không có bị lấy đi. Đây quả thật là lộ ra có điểm quái dị. Nơi này có một phong thư. Lúc này, Chu Văn Thông la lớn. Nghe được hắn, Thẩm Thanh Vân cùng Lý Hạo Trì hai người đi tới. Quả nhiên, bọn hắn tại người chết trên bàn sách phát hiện một phong chưa viết xong thư tín, thư tín nội dung tựa hồ ám chỉ lão nhân cùng người nào đó tồn tại mâu thuẫn, nhưng bởi vì thư tín chưa viết xong, không cách nào biết được cụ thể tin tức. Lý Hạo Trì há hốc mồm, đang chuẩn bị lúc nói chuyện, đột nhiên cảm thấy một trận mê muội, đầu vết thương cũng phảng phất tại hướng hắn kháng nghị, cảnh tượng trước mắt trở nên mơ hồ không rõ, hắn không thể không vịn cái bàn, cố gắng để cho mình bảo trì thanh tỉnh. Thẩm Thanh Vân nhìn thoáng qua Lý Hạo Trì, nhưng không có nói cái gì. Rất nhanh, hiện trường thăm dò kết thúc, Thẩm Thanh Vân nhìn về phía đã khôi phục bình thường Lý Hạo Trì, nhàn nhạt hỏi, vụ án này ngươi thấy thế nào? Cảm giác giống như là nhập thất trộm cướp về sau giết người. Lý Hạo Trì thận trọng nói, là rất giống. Thẩm Thanh Vân nghĩ nghĩ, đối Lý Hạo Trì nói, loại địa phương này không có giám sát, điều tra độ khó cực lớn. Bất quá loại này lão cũ nát cư xá, cư dân ở giữa hẳn là tương đối quen thuộc, các ngươi có thể quay chúng quanh người chết quan hệ nhân mạch tiến hành điều tra. Vâng. Lý Hạo Trì liền vội vàng gật đầu, vươn tay gọi tới thủ hạ cảnh sát hình sự, để bọn hắn bắt đầu đối cư xá cư dân tiến hành thăm viếng điều tra. Dù sao đây chính là cái nhân mạng án, nhất định phải mau chóng phá án mới được. Hình sự trinh sát đại đội người rất nhanh liền công việc lưu đủ lên, cũng không lâu lắm, bọn hắn liền có thu hoạch. Dựa theo cư xá cư dân thuyết pháp, lão nhân từng cùng cư xá phụ cận một cái tiểu lưu manh có quá nhiều lần xung đột. Tên côn đồ cắt ké này tên là Chu Bằng, dáng người nhỏ gầy, ánh mắt bên trong lộ ra giảo hoạt, có quá nhiều lần trộm cướp cùng ẩu đả tiền hoa, gần đây tình trạng kinh tế không tốt, thường xuyên xuất nhập một chút sòng bạc ngầm, thiếu đặt mông tiền nợ đánh bạc. Cái này Chu Bằng rất có hiểm nghi. Thẩm Thanh Vân nói với Lý Hạo Trì, ta lập tức cho hộ chính bên kia gọi điện thoại, mau chóng điều tra tên kia nơi ở. Lý Hạo Trì nghĩ nói, đã người này có hiểm nghi, vậy dĩ nhiên không thể bỏ qua. Được. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, không nói gì nữa. Đám người lưu lại đồn công an cảnh sát nhân dân phụ trách thanh lý hiện trường, rất nhanh liền rời đi nơi này. Trở lại lúc trên xe, Lý Hạo Trì đã nhận được tin tức, bọn hắn tra được Chu Bằng địa chỉ. Một đoàn người dựa theo địa chỉ chỉ thị, đi tới Chu Bằng nhà. Đây là một gian cũ nát phòng cho thuê, trong phòng lộn xộn không chịu nổi, tràn ngập một cô khó người mùi. Vừa vào cửa, bọn hắn liền thấy một cái chừng 40 tuổi trung niên nam nhân vừa muốn đi ra ngoài. Chu Bằng. Lý Hạo Trì hô một câu. Nam nhân ngây người một lúc, lập tức ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía Lý Hạo Trì. Một giây sau, giá hỏa này xoay người chạy, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng cảm giác. Hắn thậm chí ngay cả một chút xíu do dự ý tứ đều không có. Bắt hắn lại. Thẩm Thanh Vân đứng ở nơi đó hét lớn một tiếng, Lý Hạo Trì bọn người trực tiếp liền xuống tới. Chương 2036, rào biện chương 2036, rào biện Chu Bằng cuối cùng vẫn không có chạy mất. Hai mươi mấy cái đại hán vạm vỡ bao vây chặn đánh phía dưới, nếu như hắn còn có thể toàn thân trở ra, vậy liền không có khả năng chỉ là một cái dân cờ bạc, mà là một cái thần tiên. Gia hỏa này tại trong khu cư xá chạy không đến 5 phút, liền bị chạy tới các cảnh sát bao bọc vây quanh. Hắn ngược lại là cũng rất lưu manh, trực tiếp liền hai tay ôm đầu quỳ rạp xuống đất, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản kháng ý nghĩ. Dẫn hắn đi đồn công an. Lý Hạo Trì xin chỉ thị Thẩm Thanh Vân về sau, trực tiếp đem cái này Chu Bằng dẫn tới gần nhất đồn công an tiến hành đột kích thẩm vấn. Trong phòng thẩm vấn, không khí ngột ngạt đến làm cho người thở không nổi. Kia ngọn trắng bệnh đèn chân không treo cao lên đỉnh đầu, ánh đèn thẳng tắp bắn tại Chu Bằng trên mặt, chiếu ra hắn đáy mắt chỗ sâu sợ hãi cùng bất an. Hắn vô ý thức vặn mẹo một chút cổ tay, con tay tùy theo phát ra thanh thúy mà băng lãnh tiếng va chạm, tại cái này nhỏ hẹp phong bế không gian ở bên trong chói tai, tựa như đang nhắc nhở hắn thời khắc này tình cảnh. Lý Hạo Trì sắc mặt nghiêm trọng, hai tay ôm ở trước ngực, vững vàng ngồi tại Chu Bằng đối diện. ánh mắt của hắn thâm thúy mà sắc bén, giống như trong bầu trời đêm sáng nhất hà tinh, nhìn chằm chằm Chu Bằng nhất cử nhất động. Kinh lịch thương án sinh tử khảo nghiệm, Lý Hạo Trì sớm đã không phải từ lúc trước cái chỉ coi trọng công danh cảnh sát, trận này sinh tử kiếp khó để tâm cảnh của hắn có biến hóa nghiêng trời lệch đất, cũng giao phó hắn càng thêm nhạy cảm sức quan sát cùng trầm ổn tỉnh táo đặc chất. Chu Bằng, trong lòng ngươi hẳn là rõ ràng, chúng ta vì cái gì đem ngươi đưa đến chỗ này tới? Lý Hạo Trì thanh âm trầm thấp mà hữu lực, phá vỡ trong phòng thẩm vẫn làm cho người hít thở không thông yên tĩnh, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra, lộ ra một cô không thể nghi ngờ uy nghiêm. Ánh mắt của hắn như là một thanh sắc bén truy thủ, thẳng tắp đâm về Chu Bằng, ý đồ xuyên thấu hắn ngụy trang, trực kích nội tâm của hắn chỗ sâu. Tại bên cạnh hắn, Thẩm Thanh Vân biểu lộ bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, yên lặng quan sát đến Chu Bằng biểu lộ. Chu Bằng khỏe miệng có chút dương lên, kéo ra một cái ra vẻ nụ cười nhẹ nhõm, nhưng nụ cười kia lại tại ánh đèn chiếu rọi lộ ra phá lệ vặn vẹo cùng hư giả. Cảnh sát, ngài đây là nói gì vậy nha? Chu Bằng nhìn xem Lý Hạo Trì, mặt mũi tràn đầy im lặng nói ra, ta từ trước đến nay đều là tuân theo pháp luật lương dân, làm sao lại biết ngài vì cái gì tìm ta đâu? Hắn vừa nói, một bên dùng tay cọ sát cái mũi, ánh mắt không tự giác bốn phía dao động, không dám cùng Lý Hạo Trì đối mặt, cái này hơn nửa đêm đem ta giày vào tới, có phải hay không có cái gì hiểu lầm à? Ha ha! Lý Hạo Trì nhàn nhạt nhìn xem hắn nói, ngươi nếu là lương dân, ngươi chạy hay là? Các ngươi một đại ba người, ta khẳng định phải chạy a. Chu Bằng nói thẳng. Lý Hạo Trì hơi nhíu cao mày, đối Chu Bằng lần giải thích này hiển nhiên cũng không mua chướng. Hắn đưa tay từ trên mặt bàn cầm lấy một chồng thật dày tư liệu, động tác trầm ổn mà chậm chạp, ánh mắt lại từ đầu đến cuối không có rời đi Chu Bằng mặt. Theo chúng ta trước mắt nắm giữ manh mối, ngươi cùng một vị sống một mình lão nhân ở giữa tồn tại rất nhiều mâu thuẫn. Tháng trước số 15, tại lão nhân ở lại cửa tiểu khu, ngươi đối lão nhân tiến hành ngôn ngữ uy hiếp, ngay lúc đó màn hình giám sát rõ ràng ghi chép xuống đây hết thảy. Nói, hắn đem hình ảnh theo dõi dỉnh soát bột một tiếng, nặng nề mà đập vào Chu Bằng trước mặt trên mặt bàn, lạnh lùng nhìn xem hắn nói ra, nói đi, ngươi cùng Lưu Hải Dân ở giữa là chuyện gì xảy ra? Chu Bằng ánh mắt cấp tốc quét về phía tấm kia dỉnh soát, nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, phản phất bị thời gian dừng lại. Nhưng chỉ vẹn vẹn qua một giây đồng hồ, hắn liền cố giả bộ chấn định, khôi phục trước đó bộ kia chẳng hề để ý bộ dáng. Ha ha, liền chút chuyện này a. Chu Bằng mặt mũi tràn đầy không quan trọng nói ra, ta cùng lão đầu kia căn bản cũng không nhận biết, ngày đó chỉ là trên đường ngẫu nhiên đụng, bởi vì một chút chuyện nhỏ trộn lẫn hai câu miệng mà thôi, cái này có thể coi là uy hiếp à? Cảnh sát, ngài cũng đừng oan uổng người tốt nha. Hắn một bên biện giải, một bên lên giọng, ý đồ dùng loại phương thức này để che giấu hắn nội tâm bối rối. Nhưng mà, hắn hai tay khẽ run lại bắn hắn, cái kia hai tay bất an tại trên đầu gối bướm ve, phản phất tại tìm kiếm lấy một loại nào đó trèo trống. Lý Hạo Trì cũng không có bị Chu Bằng rào biện quá nhiều, hắn bất động thanh sắc tiếp tục nói ra, ba ngày sau đó, ngươi lại xuất hiện ở Lưu Hải Dân dưới lầu, mà lại dừng lại gần nửa giờ. Trung quanh hàng xóm đều nghe được ngươi lớn tiếng kêu la, nói cái gì lại không trả tiền, ngươi sẽ biết tay. Đối với những này lời chứng, ngươi lại dự định giải thích thế nào đâu? Nói lời nói này thời điểm, thanh âm của hắn trầm ổn như cũ tỉnh táo, không có chút nào chập trùng. Nhưng ở Chu Bằng nghe tới, lại dường như sấm sét, chấn động đến nội tâm của hắn một trận bối rối. Lại, có phải hay không là ngươi giết hắn? Bên cạnh Thẩm Thanh Vân bỗng nhiên mở miệng nói ra. Chu Bằng thân thể bỗng nhiên cứng đờ, ánh mắt bên trong hiện lên một tia khó mà che giấu sợ hãi. Hắn há to miệng, muốn nói cái gì đến phản bác, nhưng hết hầu lại giống như là bị thứ gì ngạnh ở, không phát ra được nửa điểm thanh âm. Qua một hồi lâu, hắn mới lắp bắp nói ra, ta kia là tìm nhầm người. Các ngươi cũng không thể chỉ dựa vào những này liền cho ta định tội a. Hắn vừa nói, một bên tấp nập liếm môi, trên trán cũng toát ra mồ hôi mịn, tại ánh đèn chiếu rọi lóe ra dị dạng quan mang. Chu Bằng, ngươi đừng lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chúng ta đã điều lấy ngươi cùng Lưu Hải Dân trò chuyện ghi chép. Còn có ngươi hướng hắn chuyển khoản bằng chứng, những chứng cứ này tạo thành hoàn chỉnh chứng cứ liên, rõ ràng cho thấy ngươi nhiều lần hướng hắn yêu cầu tiền tài. Lý Hạo Trì gặp thời cơ đã thành thục, hắn đột nhiên lên giọng, ngữ khí trở nên dị thường nghiêm khắc, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn có cái gì có thể nói? Chu Bằng sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy, ánh mắt bên trong phách lối khí diễm hoàn toàn biến mất không thấy, thay vào đó là sợ hãi thật sâu cùng tuyệt vọng. Hắn tê liệt trên ghế ngồi, thân thể càng không ngừng run rẩy, mồ hôi trên trán theo gương mặt càng không ngừng lăn xuống đến, làm ướt trước người hắn mặt bàn. Qua hồi lâu, hắn rốt cục sụp đổ cúi đầu. Dùng thanh âm run rẩy nói ra, tốt à, ta thừa nhận, ta xác thực tìm lão đầu kia đòi tiền. Ta trước đó cho hắn mượn một khoản tiền, nhưng hắn một mực kéo lấy không trả, ta cũng là thực sự không có cách, mới đi thúc hắn trả tiền lại. Trong âm thanh của hắn tràn đầy bất đắc dĩ cùng hối hận, phản phất tại giờ khắc này, hắn mới chính thức ý thức được hắn phạm vào sai lầm. Vẹn vẹn đòi nợ đơn giản như vậy sao? Thẩm Thanh Vân lúc này bén nhạy bắt được Chu Bằng trong lời nói lỗ thủng, hắn nhìn chằm chằm Chu Bằng con mắt, tiếp tục truy vấn nói. Lý Hạo Trì cũng ý thức được hay là, lập tức mở miệng nói, căn cứ chúng ta xâm nhập điều tra hiểu rõ đến, ngươi cùng lão nhân ở giữa căn bản không tồn tại cái gọi là vay mượn quan hệ. Ngươi là bắt lấy lão nhân lúc tuổi còn trẻ phạm vào một ít sai lầm, coi đây là tay cầm, đối với hắn tiến hành uy hiếp bắt chẹt. Nghe được Lý Hạo Trì, Chu Bằng thân thể run rẩy kịch liệt một chút, giống như là bị người hung hăng đánh trúng vào yếu hại. Hắn trầm mặc thật lâu, cuối cùng thật sâu thở dài một hơi, thấp giọng nói ra, "Vâng, ta biết hắn tuổi trẻ lúc phạm qua một chút sai, liền nghĩ từ chỗ của hắn làm ít tiền hoa. Ta thật chỉ là nghĩ hù dọa hắn một chút, chưa hề không nghĩ tới muốn đem sự tình làm lớn chuyện." Trong âm thanh của hắn tràn đầy hối hận cùng tự trách. Giờ này khắc này hắn không còn có trước đó bộ kia ngang ngược cản rỡ bộ dáng, hoàn toàn biến thành một cái bị sợ hãi cùng hối hận thôn vệ kẻ đáng thương. "Vậy ngươi biết hắn là thế nào chết ta?" Lý Hạo Trì mở miệng hỏi. "Ta không biết, ta thật không biết. Chu Bằng cảm xúc đột nhiên trở nên kích động dị thường, lớn tiếng nói ra, ta thật không biết hắn là thế nào chết. Ta thể với trời, đêm hôm đó ta một mực tại sòng bạc chơi bài, có rất nhiều người đều có thể vì ta làm chứng, ta căn bản là không có đi qua chỗ của hắn. Hắn một bên lớn tiếng kêu la, một bên dùng sức lung lay thân thể, ý đồ tránh thoát trên tay quòng tay, kia điên cuồng bộ dáng phảng phất một con bị vây ở lồng bên trong dã thú. Lý Hạo Trì nhìn xem Chu Bằng kịch liệt như thế phản ứng, trong lòng không khỏi âm thầm suy tư. Từ trước mắt nắm giữ chứng cứ đến xem, Chu Bằng không thể nghi ngờ có trọng đại gây án hiểm nghi. Thế nhưng là, hắn cung cấp không ở tại chỗ chứng minh, cũng xác thực cần tiến hành tiến một bước xác minh cùng điều tra. Lý Hạo Trì rất rõ ràng, mỗi một vụ án đặc biệt kiện đều có thể ẩn giấu đi rất nhiều rắc rối phức tạp nhân tố, bất kỳ cái gì một cái nho nhỏ sơ sẩy, cũng có thể dẫn đến chân tướng bị vùi lấp. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía Thẩm Thanh Vân. Thẩm Thanh Vân không nói chuyện, chỉ là yên lặng ở nơi đó tự hỏi. Hắn luôn cảm thấy, trong này có chút kỳ quái. Chương 2037, chất tướng nổi lên mặt nước. Chương 2037, chất tướng nổi lên mặt nước đem hắn mang đi ra ngoài đi. Thẩm Thanh Vân trầm tư một lát, mở miệng nói ra, đưa đi trại tạm giam. Được. Lý Hạo Chỉ nghe vậy gật gật đầu. Thẩm Thanh Vân thế nhưng là sở công an tỉnh lãnh đạo, hắn đương nhiên sẽ không vi phạm Thẩm Thanh Vân ý kiến. Rất nhanh, Chu Bằng được đưa đi trại tạm giam. Gia hỏa này trên thân một đống lớn bản án, có trộm cướp, còn có đánh nhau ẩu đả, bị tóm lên đến không có chút nào oan uổng. Lúc này, sắc trời dần dần vãn, Thẩm Thanh Vân chuẩn bị mang theo Chu Văn Thông bọn người rời đi. Thẩm Sảnh, ngài cảm thấy vụ án này sẽ là những người khác làm sao? Lý Hạo Trì tại Thẩm Thanh Vân trước khi rời đi, thận trọng hỏi. Rất đơn giản. Thẩm Thanh Vân bình tĩnh nói ra, các ngươi chỉ cần tra rõ ràng cái này Chu Bằng có trong hồ sơ phát cùng ngày làm hay là, vậy liền có thể xác định. Nói chuyện, hắn cười nói, ngày mai ta buổi sáng muốn gặp Nam Hoa người của tập đoàn, ngươi hôm nay có thể đi điều tra cái kia Chu Bằng nói xong bạn, đem hắn hành tung xác định một chút, xế chiều ngày mai chúng ta gặp mặt trò chuyện. Được. Lý Hạo Trì liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Mặc dù không biết vì cái gì Thẩm Thanh Vân sẽ đối với vụ án này cảm thấy hứng thú, nhưng hắn tự nhiên biết, có Thẩm Thanh Vân đi theo, tự mình làm rất nhiều chuyện đều sẽ thuận tay không ít. Đưa mắt nhìn Thẩm Thanh Vân xe rời đi, Lý Hạo Trì đứng ở nơi đó thật lâu không nói. Hồi lâu sau, hắn liền dẫn người bắt đầu đối Chu Bằng cung cấp không ở tại chỗ chứng minh tiến hành xác minh. Bọn hắn thăm viếng sòng bạc nhân viên công tác cùng một chút dân cờ bạc, trải qua một phen điều tra, phát hiện Chu Bằng đúng là vụ án phát sinh đêm đó xuất hiện tại sòng bạc, nhưng hắn giữa đường có một đoạn thời gian rời đi sòng bạc, lại đi hướng không rõ. Phát hiện này để Chu Bằng hiểm nghi lần nữa lên cao. Đương nhiên, Thẩm Thanh Vân không biết đây hết thảy. Hắn trở lại khách sạn về sau liền trực tiếp nghỉ ngơi, sáng ngày thứ 2 rời giường thời điểm, Vương Khải Niên đến báo cáo, nói rõ sông thị ủy bên kia người từng trải thông chi, lại Nam Hoa tập đoàn người phụ trách đã tại thị ủy chờ tỉnh ủy tuần sát tổ. Đi thôi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Thẩm Thanh Vân gọn gàng dứt khoát nói. Vương Khải Niên tự nhiên không có ý kiến, kêu gọi tuần sát tổ nhân viên công tác, bọn hắn rất nhanh liền rời đi khách sạn, hướng phía Thanh Giang thị ủy đại viện mà đi. Trên nửa đường, Thẩm Thanh Vân điện thoại vang lên. Là Lý Hạo Trì đánh tới. Thẩm Sảnh, điện thoại bên kia Lý Hạo Trì rất cung kính nói ra, chúng ta phát hiện một cái manh mối. Ờ. Thẩm Thanh Vân nhíu lông mày, mở miệng hỏi, đầu mối gì? Là như vậy. Lý Hạo Trì cũng không nói nhảm, liền đem tình huống đối Thẩm Thanh Vân tiến hành giới thiệu. Nguyên lai đang điều tra quá trình bên trong, Lý Hạo Trì một lần tình cờ phát hiện một cái cùng Chu Bằng có liên quan manh mối trọng yếu. Hắn tại Chu Bằng thường đi sòng bạc phụ cận, tìm được một cái ẩn nấp camera giám sát. Trải qua nhân viên kỹ thuật cố gắng, thành công khôi phục camera thu hình lại. Hình tượng biểu hiện, vụ án phát sinh đêm đó Chu Bằng rời đi sòng bạc về sau, quỷ quỷ tuy tuy hướng phía lão nhân chỗ cư xá phương hướng đi đến, hành vi của hắn mười phần khả nghi. Phát hiện này để vụ án có trọng đại đột phá, Lý Hạo Trì quyết định tăng lớn đối Chu Bằng thẩm vấn cường độ. Có thể. Thẩm Thanh Vân nghĩ nghĩ nói ra, trên cơ bản không có vấn đề gì, thời gian cùng động cơ phạm tội đều có thể đối đầu, hẳn là hắn làm. Kỳ thật cái này không có gì có thể cãi lại, phạm tội sự kiện cùng động cơ phạm tội đều có thể xứng đáng, hơn nữa còn có giám sát, cái này Chu Bằng khẳng định là thái kiếp khó thoát. Đúng vậy, căn cứ chúng ta điều tra phát hiện, Chu Bằng thiếu không ít tiền nợ đánh bạc, ta đoán chừng hắn là đi lão nhân gia trộm đồ, sau đó bị phát hiện, cho nên liền sát hại lão nhân. Lý Hạo Trì đối Thẩm Thanh Vân giải thích nói, không tệ, các ngươi tiếp tục điều tra đi, quay đầu có thời gian ta tìm người tâm sự. Thẩm Thanh Vân nghiêm túc nói. Sau đó, hắn liền cúp điện thoại. Cái này Lý Hạo Trì hành động tốc độ vẫn là rất nhanh, suốt cả đêm công phu liền tra được trọng yếu như vậy manh mối, quả nhiên là mầm mống tốt. Rất nhanh, một đoàn người đã tới Thanh Giang thị ủy đại viện. Xuống xe, Thẩm Thanh Vân phát hiện, Thanh Giang chính quyền thị ủy lãnh đạo chủ yếu, tất cả đều xuất hiện ở nơi này. Thị ủy thư ký Đỗ Hiểu Phong cùng thị trưởng Lâm Thần Hy cầm đầu, chính quyền thị ủy thành viên ban ngành tề tụ một đường. Thẩm tổ trưởng, Đỗ Hiểu Phong khách khách khí khí cùng Thẩm Thanh Vân nắm tay thăm hỏi, vất vả. Không có gì. Thẩm Thanh Vân cùng Đỗ Hiểu Phong nắm tay, lập tức hỏi, Nam Hoa người của tập đoàn đã đến rồi sao? Tới, tới. Đỗ Hiểu Phong đội vàng cấp Trịnh Thanh Vân giới thiệu một người mặc câu phục đứng tại phía sau mình trung niên nam nhân, vị này là Nam Hoa tập đoàn chủ tịch Tạ Nam Hoa tiên sinh. Thẩm tổ trưởng, ngài tốt. Tạ Nam Hoa hơn 40 tuổi dáng vẻ, âu phục phản phiu, định chế màu xám đậm sợi tổng hợp hiện ra điệu thấp quan trạch, cổ áo cài lấy một viên tinh xảo kim cương tay áo trụ, trong lúc giơ tay nhấc chân lộ ra bàn tay không hết thể thông dong. Thân hình hắn có chút mập đà, lại không hiện tổng kềnh, mượt mà bụng nạm bị áo sơ mi cùng âu phục thỏa đáng bao vây lấy, hiện lộ rõ ràng giá hậu đãi sinh hoạt vết tích. Được bảo dưỡng làm trên mặt, khoe mắt tuy có tinh mịn nếp nhăn, lại bị tỉ mỉ quản lý kiểu tóc cùng khảo cứu trang dung yếu hóa. Lông mày của hắn đen đặc lại dương lên, ánh mắt thâm thúy mà sắc bén, nhìn người lúc phảng phất có thể nhìn rõ tâm tư của đối phương, ánh mắt bên trong đã mang theo thương nhân khôn khéo tính toán, vừa tối cất giấu trải qua cửa hàng chìm nổi cảnh giác cùng ngân lệ. Có chút dương lên khóe miệng tổng treo nụ cười như có như không, nhưng cái này ý cười lại không đặt đáy mắt, giống như là tùy thời chuẩn bị ứng đối trên thương trường mình thương ám tiễn, nguyên thân tản ra một loại làm cho người khó mà tới gần cảm giác áp bách. Nhìn ra, đây không phải cái đèn đã cạn dầu. Thẩm Thanh Vân đánh giá một phen Tạ Nam Hoa, lập tức nhàn nhạt nói ra, "Tạ lão bản, ngươi tốt." Sau khi nói xong, hắn không có chút gì do dự, nhất mã đương tiên hướng phía thị ủy trong đại viện đi đến. Mặc dù cái này Tạ Nam Hoa danh xưng là thanh giang nhà giàu nhất, nhưng ở trong mắt Thẩm Thanh Vân, hắn cùng bên đường A Miêu A Cẩu không có gì khác biệt. Huống chi, hắn trước đó nhìn qua những cái kia báo cáo vật liệu bên trong, cái này Tạ Nam Hoa thanh danh cũng không thế nào. Cái này Tạ Nam Hoa xuất thân bần hàn, trước kia phụ mẫu đều mất, tại thanh giang thị cũ nhà máy đường phố kinh doanh một cái đồ ăn bày, dựa vào ít ỏi thu nhập gian nan sống qua ngày. Bước mặt phát sinh ở ngàn hy năm, Tạ Nam Hoa bởi vì phát sinh xung đột với người khác bị mang vào cục công an, sau đó làm quen một nhóm du côn lưu manh, dựa vào làm người trưởng nghĩa, tâm ngoan thủ lạc rất nhanh tụ họp một nhóm lớn thủ hạ, sau đó đầu nhập vào thanh giang thị một cái xã hội đại ca dưới trướng. Từ đây hắn bắt đầu bước chân kiến trúc ngành nghề. Vì giành lợi ích, Tạ Nam Hoa không ngừng mở rộng thế lực, thành lập nên lấy hắn cầm đầu phạm tội đội, thông qua bạo lực, uy hiếp các loại thủ đoạn lũng đoạn ngành nghề, bài trừ đối lập. Việc buôn bán của hắn bản đồ dần dần mở rộng, từ kiến trúc lĩnh vực kéo dài đến ăn uống, giải trí chờ ngành nghề, về bước chân ma túy, song bạc chờ phạm pháp sinh ý, hoàn thành từ tầng dưới chốt hàng rau đến hắc ác thế lực đầu mục, thương nghiệp ông trùm chuyển biến. Ở trong quá trình này, Tạ Nam Hoa lợi dụng tiền tài ăn mòn quan biên, vậy lên khổng lồ ô dù mạng lưới, tiến một bước vững chắc địa vị của mình, cuối cùng trở thành thanh giang thị một tay che trời nhân vật. Đây chính là cảnh sát bên này nắm giữ vật liệu. Cho nên, Thẩm Thanh Vân đối Tạ Nam Hoa không có khả năng có cái gì tốt sắc mặt, bởi vì hắn từ đầu đến cuối đều biết, cái này Tạ Nam Hoa không phải vật gì tốt. Hoang luôn sẽ không làm người ta bị thương, chân tướng mới là khoái đao. Một cái dựa vào hôn hắc bò dậy người, coi như lại thế nào tẩy trắng, hắn nội tình mãi mãi cũng là hắc. Chương 2038, không nể mặt mũi Thẩm Thanh Vân. Chương 2038, không nể mặt mũi Thẩm Thanh Vân. Thanh Giang thị ủy phòng họp trung ương điều hòa không khí phát ra rất nhỏ bù bù, hình bầu dục bản hội nghị bị lao đến sáng loáng, phản chiếu lấy thủy tinh đèn treo lênh quang. Thẩm Thanh Vân đem tuần sát tổ văn kiện nhẹ nhàng đặt ở góc bàn, khớp xương rõ ràng ngón tay vô ý thức vuốt ve bút máy nắp bút, ánh mắt đảo qua ngồi tại đối diện Tạ Nam Hoa. Vị này Nam Hoa tập đoàn chủ tịch mặc xanh đen sắc định chế Âu phục, cà vạt kẹp bên trên kim cương vỡ tại dưới ánh đèn lóe chói mắt qua mang, giờ phút này đang dùng bằng bạc cái bật lửa lặp đi lặp lại khép mở, phát ra thanh thúy cách tiếng tích tác. Rất hiển nhiên, Tạ Nam Hoa đối với hôm nay cái hội nghị này là có chuẩn bị. Bất quá Thẩm Thanh Vân ngược lại là cũng không cảm thấy bất ngờ, dù sao Tạ Nam Hoa tại Thanh Giang thị tạo dựng nhiều năm, mặc dù không rõ ràng sau lưng của hắn cấu kết người là ai, nhưng Thẩm Thanh Vân rất rõ ràng, toàn bộ Thanh Giang thị từ trên xuống dưới, khẳng định có không ít người bị hắn viên đạn bọc đường hủ thực. Cái này ở trong quan trường cũng không phải hay là chuyện mới mẻ. Quyền lực cùng tham nhũng chưa hề đều là cung sinh. Đây cũng là tại sao muốn có giám thị tồn tại nguyên nhân, bởi vì nếu như không có đối quyền lực tiến hành hữu hiệu giám thị cùng khống chế, kia một ít người nói không chừng sẽ làm ra cái dạng gì không hợp thói thường sự tình tới. Thẩm tổ trưởng, chúng ta bây giờ liền bắt đầu. Thanh Giang thị ủy thư ký Đỗ Hiểu Phong nhìn về phía Thẩm Thanh Vân hỏi. Được. Thẩm Thanh Vân khẽ gật đầu. Đầu tiên mời Nam Hoa tập đoàn giới thiệu kinh tế khu đang phát triển mảnh đất kia khai phát tiến độ. Nói chuyện, Thẩm Thanh Vân lật ra laptop, bút máy nhọn treo tại mặt giấy, ngựa khí giống như là bình thường công việc hỏi thăm. Hắn dư quang thoáng nhìn Tạ Nam Hoa khỏe miệng nâng lên đường cong, kia xóa như có như không ý cười để trong lòng của hắn cười lạnh không thôi. Nhiều năm như vậy quan trường kiếp sống xuống tới, hắn gặp quá nhiều loại này lá mặt lá trái giới kinh doanh tinh anh, những cái kia bị số lượng tô son chất phấn hoang luôn, cuối cùng đều hóa thành phổ thông bách tính khỏe mắt nước mắt. Trong lòng của những người này mặt, chưa hề đều chỉ có chính bọn hắn những cái kia tư lợi mà thôi. Tôn kính các vị lãnh đạo. Tạ Nam Hoa buông xuống cái bật lửa, rút ra một xấp bảng báo cáo, mắt kiếng gọng vàng sau con mắt có chút nheo lại, chậm rãi mở miệng nói ra, "Thẩm tổ trưởng, thứ không dám giấu giếm, tập đoàn gần nhất xác thực gặp được chút kinh tế khó khăn. Mảnh đất kia phá dỡ khoản bồi thường còn có lỗ hổng, thi công đội cũng nhân tài liệu tăng giá tạm hoãn vào sân." Thanh âm của hắn mang theo thương nhân đặc hữu ôn nhuận, âm cuối lại kéo lấy ý vị thâm trường dừng lại, phản phất tại chờ đợi tuần sát tổ chủ động đưa ra phương án giải quyết tới. Dù sao sẽ khóc hải tử có nai ăn, đây là nhiều năm trước tới nay Tạ Nam Hoa học được kinh nghiệm. Chỉ cần mình đầy đủ không muốn mặt, vậy liền có thể vớt đến rất nhiều chỗ tốt. Chính phủ bên kia muốn là ổn định là chiến tích, hắn cho bọn hắn chính là. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, nghe được mình, Thẩm Thanh Vân đột nhiên buông xuống bút máy, kim loại nắp bút va chạm mặt bàn tiếng vang để phòng họp không khí bỗng nhiên ngưng trệ. Hắn thẳng tắp lưng, thấu kính sau ánh mắt như hàn nhận ra khỏi vỏ, nhìn xem Tạ Nam Hoa mỗi chữ mỗi câu nói ra, "Tạ chủ tịch, theo chúng ta nắm giữ số liệu, Nam Hoa tập đoàn gần 3 năm tại tỉnh Nông Tín xã, thị ngân hàng thương nghiệp cho vay tính gộp lại đạt 270 triệu, trong đó khu đang phát triển mảnh đất kia thế chấp đầu tư bỏ vốn liền chiếm 8000 vạn." Nói xong câu nói này, Thẩm Thanh Vân đưa tay rút ra trong túi hồ sơ ngân hàng nước chảy đơn, trang giấy tại mặt bàn trải rộng ra tiếng xào xạc phá lệ rõ ràng, hắn nhìn xem Tạ Nam Hoa, ánh mắt băng lãnh nói ra, "Càng có ý tứ chính là, các ngươi Nam Hoa tập đoàn dành nghĩa trừ mảnh đất kia bên ngoài, còn có 3 khối Thanh Giang thị hoàng kim khu vực thổ địa, tất cả đều ở vào để đó không dùng trạng thái." Hắn còn chưa nói hết, nhưng trên mặt biểu lộ lại thêm ngữ khí, đã để lộ ra thái độ của hắn. Tạ Nam Hoa con người bỗng nhiên co bảo, cái bật lửa tại lòng bàn tay trượt ra nửa đường đường vòng cung lại bị nắm chặt. Cổ của hắn kết lên hạ nhấp nô, cưỡng ép kéo ra nụ cười nói, thẩm tổ trưởng đây là nơi nào tin tức, thổ địa để đó không dùng là vì chúng ta còn có cái khác khai phát kế hoạch. Bởi vì đang chờ giá phòng tăng tới điểm cao nhất chuyển tay đầu cơ trục lợi. Thẩm Thanh Vân đột nhiên đứng lên, Âu phục và áo đảo qua ghế dựa mặt phát ra rất nhỏ tiếng vang. Hắn đi đến Tạ Nam Hoa đối diện, đầu ngón tay trùng điệp gõ đánh lấy trên bàn vệ tinh địa đồ, lạnh lùng nói ra, nhìn xem những này hồng bổng, đều là các ngươi tập đoàn danh hạ thổ địa, đánh dấu đợi khai phát đã vượt qua 5 năm. Hiện tại bất động sản thị trường ấm lại, các ngươi liền muốn thừa dịp hành tình bán tháo, đây là điển hình độn sao đi vì. Nghe được Thẩm Thanh Vân, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Thanh Giang chính quyền thị ủy bên này những người lãnh đạo, từng cái trợn mắt hốc mồm nhìn xem vị kia lòng đầy căm phẫn thẩm tổ trưởng, chẳng ai ngờ rằng, vị này vậy mà lại nói lời như vậy. Nhưng rất hiển nhiên, cho dù Thẩm Thanh Vân nói như vậy, bọn hắn cũng là bất lực phản bác, dù sao người ta thế nhưng là tỉnh ủy tuần sát tổ tổ trưởng. Mà lại, nghe nói còn là bí thư tỉnh ủy Trương Ái Dân tự mình điểm danh để hắn đảm nhiệm. Chỉ bằng cái này quan hệ, bọn hắn những người này có một cái tính một cái, ai cũng cầm Thẩm Thanh Vân không có cách nào. Tạ Nam Hoa sắc mặt cũng là trong nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng, hắn bị bàn hội nghị ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Nói thật, hắn chẳng thể nghĩ tới, tuần sát tổ mà ngay cả ngân hàng nội bộ cho vay rõ ràng chi tiết đều có thể cầm tới. Trong trí nhớ hiện ra tháng trước cùng ngân hàng hành trưởng bí mật bữa tiệc, những cái kia nâng ly cạn chén thời gian đặt thành ăn ý, giờ phút này lại thành treo lên đỉnh đầu thanh kiếm đạm mồ cỡ. Thẩm tổ trưởng, trong này khả năng có hiểu lầm. Tạ Nam Hoa do dự một chút, nói với Thẩm Thanh Vân, chúng ta Nam Hoa tập đoàn luôn luôn đều là tuân theo pháp luật. Hiểu lầm. Thẩm Thanh Vân đột nhiên quay người, cả vạt theo động tác vùng ra lăng lệ độ cong, nhìn xem Tạ Nam Hoa tức giận nói ra, Thanh Giang kinh tế khu đang phát triển là cấp tỉnh trọng điểm hạng mục, lúc trước chiêu thương dẫn tư lúc hứa hẹn 3 năm xây thành khoa học kỹ thuật sản nghiệp vườn, hiện tại 5 năm trôi qua, cỏ hoàng so với người về cao. Xung quanh bách tính trông mong chờ lấy vào nghề cơ hội, các ngươi lại đem thổ địa đường tài chính đòn bẩy chơi. Thanh âm của hắn tại phòng họp quen quần, cả kinh nơi hẻo lánh bên trong ghi chép thư ký bút máy nhọn trên giấy nhân ra một đoạn. Tất cả mọi người có thể nhìn rất rõ ràng, vị này thẩm tổ trưởng vô cùng tức giận. Tạ Nam Hoa phía sau lưng đã ướt đẫm, mồ hôi lạnh thuận áo sơ mi cổ áo đi xuống. Hắn nhớ tới sáng nay trước khi ra cửa, thê tử còn tại khoe khoang mới sắm phỉ thúy vòng tay, nhi tử vừa đổi bản số lượng có hạn xe thể thao. Giờ phút này những cái kia xa hoa lãng phí hình tượng cùng Thẩm Thanh Vân trong mắt lửa giận trùng điệp, để hắn biết hầu căng lên. Thẩm tổ trưởng, chúng ta lập tức điều chỉnh khai phát kế hoạch, nhất định mau chóng bắt đầu kiến thiết. Tạ Nam Hoa lập tức đối Thẩm Thanh Vân biểu lộ thái độ. Nếu như là 20 năm trước, hắn có lẽ sẽ lựa chọn nhiệt huyết sôi trào cùng Thẩm Thanh Vân vỗ bàn gầm thét, nhưng theo hắn buôn bán tẩy trắng, hắn đã minh bạch dân không đấu với quan, câu nói này khắc sâu hàm nghĩa. Quyền lực lượng lớn bao nhiêu, bây giờ Tạ Nam Hoa so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Không phải lập tức, là lập tức. Thẩm Thanh Vân nắm lên trên bàn thổ địa quản lý pháp sổ tay, trung điệp đập vào Tạ Nam Hoa trước mặt, chấn động đến bảng báo cáo rơi là tả trên đất, lớn tiếng nói ra, căn cứ quy định, để đó không dùng thổ địa đầy 2 năm chưa khai phát, chính phủ có quyền không ràng buộc thu hồi. Ta hiện tại liền có thể khởi động thu hồi chương trình. Thanh âm của hắn đột nhiên trầm dần, lại mang theo so gầm thét càng làm cho người ta sợ hãi uy hiếp, nhìn xem Tạ Nam Hoa mỗi chữ mỗi câu nói ra, Tạ chủ tịch, ngươi là muốn làm phạm pháp độn điển hình án lệ, vẫn là phối hợp chỉnh đốn và cải cách một lần nữa là người. Phòng họp ngoại chuyện đến mơ hồ bẹt đều, Tạ Nam Hoa nhìn chằm chằm sổ tay bìa đỏ tươi quốc huy, rốt cục run rẩy lấy mắt tiến xuống, dùng ống tay áo lặp đi lặp lại lau thấu kính. Sau một lát, hắn đứng người lên, rất cung kính nói ra, "Thẩm tổ trưởng, ta xin sau đó lập tức tổ chức tập đoàn ban giám đốc, trong vòng 3 ngày đưa ra cụ thể khai phát phương án." Khi hắn lần nữa ngẩng đầu thời điểm, thấu kính sau ánh mắt đã không có ban sơ tiêu căng, chỉ còn sống sót sau tai nạn lo sợ không yên. Thẩm Thanh Vân lần nữa ngồi xuống, chậm rãi chỉnh lý tản mát văn kiện, nhàn nhạt nói ra, "Tạ chủ tịch, tuần sát tổ sẽ kéo dài theo vào. Nhớ kỹ, thổ địa là dân sinh gốc rễ, không phải vốn liếng trò chơi thẻ đánh bạc." Nói xong lời nói này, hắn lật ra laptop viết xuống một hàng chữ cuối cùng, bút máy nhọn bạch phá mặt giấy lực đạo, thật giống như đâm rách vốn liếng mê vụ phong mang. Nhìn xem thành thành thật thật cáo từ rời đi Tạ Nam Hoa, tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Cho dù là thân là Thanh Giang thị ủy thư ký Đỗ Hiểu Phong cùng thị trưởng Lâm Thần Hy hai người, cũng đều phi thường kinh ngạc, bọn hắn làm sao đều không nghĩ tới, tuần sát tổ vậy mà nắm giữ Nam Hoa tập đoàn nhiều vấn đề như vậy. Đỗ thư ký cùng Lâm thị trưởng lưu một chút. Thẩm Thanh Vân nhìn thấy những người khác đứng người lên, liền từ tốn nói một câu. Nghe được câu này, tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là thành thành thật thật dựa theo Thẩm Thanh Vân phân phó đi làm. Quan hơn một cấp đệ chết người, huống chi vị này vẫn là tỉnh ủy tuần sát tổ tổ trưởng. Cái này nếu là đặt ở cổ đại lúc kia, Thẩm Thanh Vân chính là khâm sai đại thần, kia là có tiền trảm hậu tấu quyền lực. Cho nên, không người nào dám đắc tội hắn, cũng không người nào dám rủi ro. Đỗ Hiểu Phong cùng Lâm Thần Hy hai người đều có chút kỳ quái, nhưng tương tự vẫn là lưu tại phòng họp. Đỗ thư ký, Lâm thị trưởng. Chờ tất cả mọi người rời đi về sau, Thẩm Thanh Vân nhìn xem hai người, bình tĩnh mở miệng nói ra, "Nam Hoa tập đoàn sự tình, các ngươi chính quyền thị ủy có cái gì phương án a?" "A?" Nghe được Thẩm Thanh Vân vấn đề này, hai người hai mặt nhìn nhau, đều có chút kinh ngạc. "Thẩm tổ trưởng, ngài đây là ý gì?" Lâm Thần Hy khách khách khí khí đối Thẩm Thanh Vân hỏi một câu. Hắn là thật không rõ, Thẩm Thanh Vân những lời này là có ý tứ gì? "Đúng vậy a." Đỗ Hiểu Phong cũng một mặt không hiểu. Theo bọn hắn nghĩ, Nam Hoa tập đoàn rõ ràng đã đáp ứng lập tức tiến hành khai phát, chẳng lẽ là Thẩm Thanh Vân đối với cái này cũng không hài lòng, còn có ý khác? Nghĩ đến cái này khả năng, hai người sắc mặt đều hơi khó coi. Dù sao Nam Hoa tập đoàn tại Thanh Giang thị thế nhưng là rất nổi danh, nhưng bây giờ Thẩm Thanh Vân rõ ràng chính là không có ý định buông than này nhà công ty. Đây cũng quá không cho người ta mặt mũi a. Thật sự là một điểm không đem Thanh Giang thị bên này cái nhìn để vào mắt ta.
Chương 2039, xét xử chương 2039, xét xử quan trường là cái dạng quy củ địa phương. Sở dĩ nói như vậy, nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, bởi vì quan trường gánh vác trọng đại trách nhiệm cùng xã hội lực ảnh hưởng. Từ chế độ phương diện nhìn, quốc gia chế định nghiêm mật pháp luật pháp uy, chính sách điều lệ cùng công việc quá trình, vì quyền lực vận hành xác định rõ ràng biên giới. Lấy hạng mục phê duyệt làm thí dụ, từ đã được duyệt xin, chuyên gia luận chứng đến công kỳ phản hồi, mỗi cái khâu đều có minh xác thời gian tiết điểm cùng vật liệu yêu cầu. Quan viên nhất định phải nghiêm ngặt tuân theo những trình tự này, có chút sai lầm liền có thể dẫn đến hạng mục đình trệ hoặc sinh sôi mục nát. Mà tại hành vi vi phạm bên trên, quan trường có nghiêm khắc lễ nghi cùng tầng cấp chế độ. Báo cáo công việc lúc, hạ cấp cần sớm chuẩn bị tỉ mỉ xác thực vật liệu dựa theo quy định thời gian cùng cách thức hướng thượng cấp trần thuật, chưa cho phép không được vượt cấp báo cáo. Tại hội nghị trường hợp, thứ tự phát ngôn, chỗ ngồi an bài đều tuân theo cố định quy tắc, thể hiện đối tổ chức trật tự tôn trọng. Loại này quy phạm không chỉ có là hình thức bên trên yêu cầu, càng liên quan đến hành chính hiệu suất. Nói trắng ra là, nếu như đang làm việc bên trong, quan viên tại hợp tác bên trong tùy ý đánh vỡ tầng cấp, coi nhẹ quá trình, văn kiện khả năng tại truyền lại bên trong mất đi, quyết sách tại thi hành bên trong biến dạng, cuối cùng dẫn đến chính sách không cách nào rơi xuống đất, tổn hại quần chúng lợi ích. Huống chi, quan trường văn hóa trong truyền thừa, không quy củ không thành phương viên lý niệm sớm đã xâm nhập lòng người. Thủ quy củ không chỉ có là quan viên đạo đức nghề nghiệp yêu cầu cơ bản, càng là chính trị tố dưỡng trực tiếp thể hiện. Những cái kia giữ nghiêm kỷ luật ấn chương làm việc quan viên, thường thường có thể đang làm việc bên trong thắng được đồng sự tín nhiệm, quần chúng ủng hộ, cũng càng dễ thu hoạch được tổ chức tán thành. Trái lại, coi thường quy củ người cho dù nhất thời đạt được, cuối cùng cũng khó thoát kỷ luật trừng trị. Quy củ là quan trường mạch sống, nó bảo hộ lấy chính phủ hiệu suất cao vận chuyển, chính sách hữu hiệu chứng thực, càng là giữ gìn xã hội công bằng cùng ổn định nền tảng. Chỉ có để quy củ trong ý thức hóa thành tâm, bên ngoài hóa thành đi, mới có thể bảo đảm quyền lực từ đầu đến cuối dưới ánh mặt trời vận hành, thực hiện quốc gia quản lý trường chỉ cửu ăn. Đương nhiên, những lời này nói trắng ra là cũng chỉ có một đạo lý, đó chính là ở trong quan trường, không tuân quy củ người là phải bị trừng phạt. Thẩm Thanh Vân là cái thủ quy của người, cho nên hắn tại đối mặt vấn đề thời điểm cũng không có trực tiếp độc thủ, mà là trước tiên đem Đỗ Hiểu Phong cái này thị ủy thư ký cùng Lâm Thần Hy người thị trưởng này gọi vào một chỗ. Thẩm tổ trưởng, Lâm Thần Hy nhìn xem Thẩm Thanh Vân, thận trọng nói ra, ý của ngài là trong tỉnh dự định đối Nam Hoa tập đoàn mở ra điều tra chương trình. Không phải trong tỉnh. Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt nói ra, là chúng ta sở công an tỉnh phải phối hợp tỉnh kỷ ủy đối Nam Hoa tập đoàn triển khai điều tra. Cái này, Đỗ Hiểu Phong cùng Lâm Thần Hy hai người liếc nhau một cái, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Bọn hắn là thật vạn vạn không nghĩ tới, thế mà còn có chuyện như vậy. Sở công an tỉnh cùng tỉnh kỷ ủy muốn đối Nam Hoa tập đoàn triển khai điều tra, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa tạ Nam Hoa giá hỏa này phải xui xẻo. Đây là báo cáo vật liệu. Thẩm Bay tùy ý đem một bộ phận báo cáo vật liệu đưa cho hai người nhìn, lập tức nói ra, tình huống chính là như vậy, chúng ta bước kế tiếp sẽ tiến hành điều tra, hy vọng các ngươi có thể làm tốt giải quyết tốt hậu quả chuẩn bị. Xử lý một nhà cỡ lớn xí nghiệp, không chỉ là mặt chữ ý tứ như vậy giản đáp, đến tiếp sau như thế nào giải quyết tốt hậu quả, còn cần địa phương chính phủ phối hợp. Tốt, mời tỉnh ủy yên tâm. Đỗ Hiểu Phong cái này thị ủy thư ký phản ứng nhanh nhất, lập tức nói ra, chúng ta nhất định phối hợp tốt. Đúng thế. Lâm Thần Hy cũng gật đầu nói, vấn đề không lớn. Mặc dù Nam Hoa tập đoàn danh xưng là Thanh Giang thị thủ phủ, nhưng cùng trước mặt hai người kia kỳ thật quan hệ không lớn, bởi vì bọn hắn hai người điều nhiệm Thanh Giang thị thời gian đều không dài. Nói trắng ra là, mặc kệ là Đỗ Hiểu Phong cái này thị ủy thư ký, vẫn là Lâm Thần Hy người thị trưởng này, cùng Nam Hoa tập đoàn đều là không có quan hệ gì, đây cũng là vì cái gì Thẩm Thanh Vân sẽ cùng bọn hắn hai cái đơn độc nói chuyện nguyên nhân. Kia tốt. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, không nói gì nữa. Rời đi thị ủy đại viện trở lại trụ sở, Thẩm Thanh Vân liền đem Vương Khải Niên kêu tới. Thời gian kế tiếp, nhằm vào Nam Hoa tập đoàn điều tra, có thể lập tức triển khai. Thẩm Thanh Vân đối Vương Khải Niên nói thẳng. Được rồi. Vương Khải Niên gật gật đầu, lập tức hỏi, đúng rồi, chúng ta công tác tổ có mấy cái nữ hài tử, muốn xin phép nghỉ về tỉnh thành. Làm gì? Thẩm Thanh Vân cao mày, không hiểu hỏi, lúc này mới vừa tới Thanh Giang thị, các nàng chuyện gì xảy ra? Khu khu, là kỷ ủy chúng ta cơ quan. Vương Khải Niên có chút ngượng ngùng nói ra, ba nữ hài năm nay vừa thi được tỉnh kỷ ủy, đây không phải suy nghĩ nhanh hơn khúc à, muốn về nhà bồi bồi người trong nhà. Thứ độ gì? Thẩm Thanh Vân nghe được câu này trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Vương Khải Niên. Hắn là vô luận như thế nào đều không nghĩ tới, có thể nghe được loại này không hợp thói thường. Không phải, các nàng đầu óc không có vấn đề a? Nhìn xem Vương Khải Niên, Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt nói ra, ta đây là tuần sát tổ, là tổ chuyên án, không phải con nít danh, cũng bởi vì qua cái tiết, các nàng dự định trở về bồi người trong nhà. Nói là không sai. Vương Khải Niên cười khổ nói, đây không phải suy nghĩ pháp định ngày nghỉ lễ nha. Đánh rắm. Thẩm Thanh Vân lập tức sắc mặt liền khó nhìn lên. Hắn lạnh lùng nhìn xem Vương Khải Niên, mỗi chữ mỗi câu nói ra, dựa theo ngươi cái này logic, có phải hay không Tết Xuân Tết Nguyên Đán cảnh sát chúng ta liền có thể nghỉ về nhà? Có phải hay không bệnh viện cũng không cần lưu người trực? Vương Khải Niên lập tức liền không lên tiếng. Thẩm Thanh Vân lời nói này một điểm sai đều không có. Nước ngoài chính phủ là nhân viên tạm thời chế, chính phủ của chúng ta công chức thế nhưng là nhân dân công mục. Kể một ngàn nói một vạn, nếu như vẹn vẹn đem ban ngành chính phủ công việc xem như là công việc, tại cái khác bộ môn không quan trọng, nhưng là tại công an, kiểm tra kỷ luật dạng này bộ môn là thật không được. Để các nàng trở về đi. Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt nói ra, ta sẽ cho Lý thư ký gọi điện thoại, mấy người này ta nhìn cũng không cần trở về. T. Nghe đến đó,
Vương Khải Niên hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn hiểu được Thẩm Thanh Vân ý tứ, rất hiển nhiên mấy cái này tiểu cô nương là bị Thẩm Thanh Vân từ tỉnh ủy tuần sát tổ bị khai trừ. Mấy cái vừa tham gia công tác người trẻ tuổi, bị tỉnh ủy tuần sát tổ khai trừ, loại này lý lịch đối với các nàng tới nói, cơ hồ liền đã tuyên án các nàng hoạn lộ tử hình. Càng quan trọng hơn là, tỉnh ủy bên kia khẳng định sẽ còn làm ra xử lý. Tốt a. Vương Khải Niên gật gật đầu, không nói gì nữa. Cũng không phải thuộc hạ của hắn, hắn cũng lười quản loại chuyện này. Đưa mắt nhìn Vương Khải Niên rời đi, Thẩm Thanh Vân ánh mắt ở trong hiện lên một đạo hàn mang. Hiện tại có chút tiểu nữ sinh, động một chút lại la hét hắn từ nhỏ đến lớn bị ba ba mụ mụ sủng ái lớn lên, chưa làm qua việc nhà, muốn đồ vật đều có thể đạt được, dù là buổi chiều rời giường cũng sẽ bị khen ngợi, cho nên chịu không được một điểm gièm pha, chịu không được một điểm phê bình, nếu không ngươi chính là của ta. Nhưng trên thực tế, ra cửa nhà mình chính là xã hội, chứ của mình phụ mẫu, không có người sẽ nuông chiều ngươi tật xấu. Có bản lĩnh ngươi cả một đời đừng ra ra môn công việc, không muốn cùng người liên hệ. Nói câu nhắc ngay thẳng, để ngươi về nhà đường công chúa, không có để ngươi ở bên ngoài cũng đem mình làm công chúa. Mấy người trẻ tuổi rất nhanh liền bị Vương Khải Niên đuổi đi, Thẩm Thanh Vân bên này cũng không chút khách khí trực tiếp cho tỉnh kỷ ủy thư ký Lý Chí Dũng gọi điện thoại, đem tình huống báo cáo một phen. Về phần Lý Chí Dũng sẽ xử lý các nàng như thế nào, kia là kỷ ủy sự tình, Thẩm Thanh Vân tự nhiên là không có hứng thú. Hắn luôn luôn không thích vượt quyền. Sau đó thời gian bên trong, Thẩm Thanh Vân ngược lại là nhàn rỗi, hắn mỗi ngày mang theo tuần sát tổ người tại Thanh Giang thị bốn phía thăm viếng điều tra. Chỉ bất quá, để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, Nam Hoa tập đoàn Tạ Nam Hoa hành động ngược lại là rất cấp tốc, nghe nói bọn hắn đã bắt đầu khai phát được trong tay thổ địa. Chỉ bất quá, gia hỏa này cách làm, để Thẩm Thanh Vân trợn mắt hốt mồm. Cái gì gọi là dự tiêu thụ bán điệu đi bàn? Thẩm Thanh Vân nhìn xem trước mặt Vương Khải Niên, một mặt khiếp sợ hỏi. Nam Hoa tập đoàn công bố ra ngoài khai phát kế hoạch, bọn hắn sẽ khởi động trong tay mình những này thổ địa khai phát kế hoạch, chuẩn bị khởi công đóng cao ốc, cho nên dự định dự tiêu thụ bán điệu đi bàn. Vương Khải Niên đối Thẩm Thanh Vân giải thích nói. Nghe được câu này, Thẩm Thanh Vân sắc mặt trong nháy mắt liền khó coi không thôi. Tạ Nam Hoa muốn làm gì? Thẩm Thanh Vân chau mày, nói với Vương Khải Niên, cháu trai này sẽ không tính toán chỉ đóng đại môn liền bắt đầu lừa gạt tiền a. Rất có thể. Vương Khải Niên chăm chú nói ra, Thẩm tổ trưởng, chúng ta không thể chờ, phải nhanh một chút đem Nam Hoa tập đoàn sự tình xử lý xong. Được. Thẩm Thanh Vân tự nhiên minh bạch hắn ý tứ, lập tức gật gật đầu đáp ứng. Tại bất động sản khai phát lĩnh vực, dự tiêu thụ bán điệu đi bản âm như hoa văn phong phú, không ít mua phòng người bởi vì quyết thiếu cảnh giác mà gặp tổn thất trọng đại. Phần tử ngoài vòng luật pháp am hiểu sâu người tiêu dùng tâm lý, lợi dụng tin tức chênh lệch cùng các loại xáo lộ, tỉ mỉ bệnh cả bẫy. Thư giả tuyên truyền là thường thấy nhất trò lừa gạt một trong, một chút nhà đầu tư tại quảng cáo bên trong trắng trợn phủ lên tòa nhà ưu thế, công bố trong cư xá đem phân phối cấp cao song ngữ nhà trẻ, tinh cấp hội sở, xung quanh quy hoạch có cỡ lớn thương nghiệp tổng hợp thể, đường xe lửa đường chờ. Thành thị nào đó một cái tòa nhà, tuyên truyền lúc cường điệu danh giáo học khu phòng, hấp dẫn đông đảo gia trưởng tranh mua, kết quả giao sau phòng mới phát hiện, cái gọi là danh giáo chỉ là một tờ nói xuông, xung quanh giáo dục tài nguyên kém xa tuyên truyền nói, mua phòng người tốn hao giá cao mua nhà, lại không cách nào thực hiện hài tử chất lượng tốt giáo dục hứa hẹn, duy quyền con đường gian nan dài dằng dặc. Tài chính tham ô cũng là thường gặp âm mưu thủ đoạn, nhà đầu tư thông qua dự tiêu thụ bán điệu đi bàn, đại lượng thu lấy mua phòng người tiền đặt cọc khoản cùng ngân hàng án biết cho vay. Bộ phận không tốt nhà đầu tư cũng không đem những tiền này dùng cho hạng mục kiến thiết, mà là chuyển làm hắn dùng, như đầu tư cái khác cao phong hiểm hạng mục, hoàn lại nợ nần chờ. Một khi mắt xích tài chính đứt gãy, công trình liền sẽ lâm vào đỉnh công trạng thái. Nơi nào đó một cái cỡ lớn tòa nhà, tại kiến thiết đến một nửa lúc đột nhiên đình công, mấy trăm tên mua phòng người phát hiện, nhà đầu tư đã sớm đem dự bán tài chính chuyển đi, lưu lại một mảnh lạn bí lâu, mua phòng người không chỉ có lấy không được phòng ở. Giai đoạn trước đầu nhập phòng khoản cũng trôi theo dòng nước, mỗi tháng còn cần tiếp tục hoàn lại ngân hàng cho vay, sinh hoạt lâm vào khốn cảnh. Một phòng nhiều bán âm như càng là khiến người ta khó mà phòng bị. Phạm pháp nhà đầu tư vì thu hoạch càng nhiều lợi ích, đem cùng một phòng nhỏ bán cho nhiều cái mua phòng người. Bọn hắn cùng mua phòng người ký kết mua phòng hợp đồng, thu lấy phòng khoản về sau, lợi dụng các loại lý do kéo dài làm lưới ký cùng thủ tục sang tên. Đương mua phòng người phát hiện vấn đề lúc, nhà đầu tư sớm đã mang theo khoản tiền lẩn trốn. Đã từng có mua phòng người tiền đặt cọc mua một bộ dự bán phòng, lại tại chuẩn bị làm giấy tờ bất động sản lúc biết được phòng ở đã bị bán cho người khác, mà nhà đầu tư cũng đã mất đi liên hệ, cuối cùng chỉ có thể thông qua dài dằng dặc pháp luật tố tụng đến bảo hộ chính mình quyền lợi. Còn có giả tạo giấy chứng nhận âm mưu, phân tử ngoài vòng luật pháp giả tạo thương phẩm phòng dự bán giấy phép, thổ địa sử dụng chứng chờ tương quan giấy chứng nhận, để mua phòng người nghĩ lầm hạng mục hợp pháp hợp uy. Những này ngụy tạo giấy chứng nhận vẻ ngoài rất thật, phổ thông mua phòng người rất khó phân rõ thật giả. Một chút mua phòng người nhìn thấy đầy đủ hết giấy chứng nhận, liền yên tâm trả tiền chờ đến phát hiện vấn đề lúc, nhà đầu tư sớm đã người đi nhà trống. Ngoài ra, bộ phận nhà đầu tư sẽ còn thiết trí nội bộ thuận mua cả bẫy, lấy giá thấp ưu đãi hấp dẫn mua phòng người sớm giao tiền, hứa hẹn bắt đầu phiên giao dịch sau hưởng thụ càng lớn chiết khấu. Nhưng trên thực tế, cái gọi là nội bộ thuận mua căn bản không có đủ pháp luật hiệu lực, một khi nhà đầu tư đổi ý hoặc xảy ra vấn đề, mua phòng người quyền lợi không cách nào đạt được bảo hộ. Thẩm Thanh Vân không biết Tạ Nam Hoa muốn đùa nghịch hoa dạng gì, nhưng rất hiển nhiên, gia hỏa này tuyệt đối sẽ không thành thật như vậy phun ra trước đó những cái kia tiền tham ô dạng này, ta phái người nhìn chằm chằm Tạ Nam Hoa, cam đoan hắn sẽ không ra trốn. Thẩm Thanh Vân đối Vương Khải Niên nói, ban kỷ luật thanh tra bên này cũng tận mau đưa Nam Hoa tập đoàn dính đến các loại vấn đề tra rõ ràng, nhất là sau lưng của hắn ô dù là ai, phải nhanh một chút điều tra ra, ngươi cảm thấy thế nào? Ta đồng ý. Vương Khải Niên liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Chương 2040, diệt khẩu chương 2040, diệt khẩu mưa to như chú, hạt mưa lớn chừng hạt đậu đện ở Thanh Giang ngoại ô thành phố bên ngoài kia tòa nhà bí ẩn tư nhân biệt thự pha lê bên trên, phát ra lốt bốp tiếng vang. Thiểm điện bạch phá đêm đen như mực không, đem biệt thự nội bộ chiếu lên lúc sáng lúc tối. Biệt thự trong phòng tiếp khách, thủy tinh đèn treo tản ra nhu hòa nhưng lại hơi có vẻ băng lãnh quang mang. Sa hoa ba tư trên mặt thảm, Nam Hoa tập đoàn chủ tịch Tạ Nam Hoa vểnh lên chân bắt chéo, trong tay vướt vướt một con có giá trị không nhỏ phỉ thúy ban chỉ. Giờ này khắc này hắn không có đối mặt Thẩm Thanh Vân thời điểm kiêm tốn, mặt mũi tràn đầy đều là chẳng thèm ngó tới cùng kiêu ngạo. Đối diện với hắn, Thanh Giang thị ủy phó thư ký Bao Vũ Lượng ngồi nghiêm chỉnh, cau mày, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia lo nghĩ cùng bất an. Lao Tạ, lần này tỉnh ủy phái tuần sát tổ xuống tới, cũng không phải đùa giỡn, mục đích đúng là quét hắc trừ ác. Bao Vũ Lượng ngữ khí nghiêm túc, ánh mắt chăm chú nhìn Tạ Nam Hoa mặt, trầm giọng nói ra, cái này Thẩm Thanh Vân không đơn giản, ngươi ngày đó cũng nhìn thấy, thái độ của hắn rất cứng ngạnh. Nói chuyện, hắn mỗi chữ mỗi câu nói ra, thủ hạ ngươi những người kia, gần nhất đều cho ta thành thật một chút, đừng chọc ra hay là cái sợ tới. Còn có mấy cái kia địa sản hạng mục, nhất định phải nhanh khởi động, không thể kéo dài được nữa. Ha 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 ha. Tạ Nam Hoa trực tiếp nở nụ cười, đem phỉ thúy ban chỉ nặng nề mà đập vào trên bàn trà, phát ra bịch một tiếng trầm đục, lập tức mở miệng nói ra, túi của ta bí thư, ngài lời này coi như nói đến khó nghe, ta hàng năm cho phía trên đưa ra ngoài nhiều tiền như vậy, hiện tại xảy ra chuyện, liền không ai có thể bảo đảm ta. Nói đến đây, trong âm thanh của hắn tràn đầy bất mãn cùng phẫn nộ, bắp thịt trên mặt có chút co quắp, ánh mắt bên trong tràn đầy không cam lòng nói, sự tình không phải làm như vậy. Nghe được hắn, Bao Vũ Lượng nặng nề mà thở dài, thân thể nghiêng về phía trước, hạ giọng nói ra, Lao Tạng, ngươi cho rằng ta nghĩ rằng này. Lần này dẫn đội người là Thẩm Thanh Vân, bí thư tỉnh ủy Trương Ái Dân tự mình điểm danh, người ta thế nhưng là sở công an tỉnh người đứng thứ hai, ngoại hiệu sống Diêm Vương, nội danh ghét ác như cửu. Có hắn tại, ai dám bảo đảm ngươi? Sau khi nói xong, Bao Vũ Lượng ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Tạ Nam Hoa nói, nghe ta một lời khuyên, không cần thiết cùng hắn đối cứng, ngươi liền thành thành thật thật đem kia vài miếng đất bán đi, đem cho vay trả là được. Đánh rắm. Tạ Nam Hoa sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, trên trán toát ra mồ hôi mịn, hắn đột nhiên đứng dậy, cái ghế trên sàn nhà vạch ra tiếng vang chói tai, Bao Vũ Lượng, ngươi đừng làm ta sợ. Ta cho các ngươi làm nhiều chuyện như vậy, hiện tại vừa muốn đem ta đá một cái bay ra ngoài, không dễ dàng như vậy. Thanh âm của hắn gần như gào thét, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Chú ý thái độ của ngươi. Bao Vũ Lượng cũng đứng lên, sửa sang lại một chút âu phục, lạnh lùng nói ra, Lao Tạ, đừng không biết tốt xấu. Đây là vì muốn tốt cho ngươi, cũng là vì mọi người tốt. Chính ngươi cân nhắc một chút đi. Nói xong, đầu hắn cũng không trở về hướng lấy cửa biệt thự đi đến. Cùng loại này ngu xuẩn nói nhiều một câu, hắn đều cảm thấy là đang vũ nhục thông minh của mình. Trước đó gia hỏa này vậy mà muốn khiêu khích Thẩm Thanh Vân, thật sự là không biết từ đâu tới dũng khí, một điểm đầu góc đều không có gia hỏa, đơn giản chính là thằng ngu. Nhìn hắn bóng lưng, Tạ Nam Hoa tức giận đến toàn thân phát run, một cước đá ngã lăn bên cạnh thùng rác, rác rưởi rơi là tả trên đất. Hắn cắn răng nghiến lợi nói ra, Bao Vũ Lượng, ngươi chờ, hãy đợi đấy. Rất hiển nhiên, giờ khắc này Tạ Nam Hoa đã làm ra một ít quyết định. Mưa vẫn tại dưới, Bao Vũ Lượng ngồi vào trong xe, nhìn xem ngoài cửa sổ xe mơ hồ màn mưa, chân mày nhíu chặt hơn. Xe mở không tính nhanh, rất nhanh liền đi ngang qua công viên. Bao Vũ Lượng trầm tư một lát, đột nhiên đối thư ký nói ra, đem xe dừng ở bên đường. Thư ký hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là dựa theo phân phó dừng xe ở một chỗ đèn đường mở mở hạ. Bao Vũ Lượng để lái xe cùng thư ký xuống xe, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra, ngón tay ở trên màn ảnh nhanh chóng hoạt động, bấm một cái mã số. Điện thoại kết nối về sau, hắn nhìn chung quanh một chút, hạ giọng nói ra, lần này trong tỉnh khí thế hung hùng, Tạ Nam Hoa không thể lưu lại, nếu không tất cả mọi người cho hết trứng. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một trận trầm thấp tiếng cười, Bao bí thư, ngươi yên tâm, ta đến an bài. Hắn Tạ Nam Hoa nhảy nhót không được mấy ngày. Nói xong, điện thoại liền dập máy. Bao Vũ Lượng thu hồi điện thoại, ánh mắt bên trong hiện lên một tia ngoan lệ. Hắn tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại, tựa hồ tại bình phục tâm tình của mình. Một lát sau, hắn mở to mắt, quay cửa kính xe xuống đối thư ký nói ra, đi thôi. Ba ngày sau, Thẩm Thanh Vân đang ngồi ở khách sạn trong phòng, trong tay cầm một phần văn kiện. Đột nhiên, điện thoại di động của hắn vang lên. Kết nối điện thoại về sau, hắn mở miệng nói ra, ta là Thẩm Thanh Vân. Sau một khắc, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng. Ngươi nói cái gì? Thẩm Thanh Vân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi, Tạ Nam Hoa sợ tội tự sát. Đúng thế. Điện thoại bên kia Vương Khải Niên báo cáo, chúng ta cũng là vừa mới nhận được tin tức, thị cục công an người đã chạy tới, bản án liền phát sinh ở Tây Quan khu bên kia Nam Hoa tập đoàn tổng bộ. Được. Thẩm Thanh Vân gật đầu nói, ta bây giờ đi qua. Để điện thoại xuống, trong ánh mắt của hắn tràn đầy hoài nghi, miệng bên trong tự lẩm bẩm, sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Nói chuyện, hắn đứng người lên, phân phó Chu Văn Thông cùng hắn đi. Ngày mùa hè ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây, tại Nam Hoa tập đoàn đại lâu pha lê màn tường thượng chết bắn ra ánh sáng chói mắt ban. Thẩm Thanh Vân màu đen xe Việt ra ép qua đầy đất ngân hạch lá, tại cảnh giới tuyến bên ngoài thắng gấp. Hắn đẩy cửa xe ra, cảnh dày dẫm tại lá rụng bên trên phát ra nhỏ vụn tiếng vang, ánh mắt như chim ưng đảo qua tụ tập đám người cùng lấp lóe đèn báo hiệu. Thanh Giang thị phó thị trưởng kiêm cục trưởng thị công an cục Triệu Đông Sơ bước nhanh chào đón, cảnh vành nón hạ ánh mắt có chút trốn tránh, Thẩm tổ trưởng, tới thật nhanh. Không nhanh không được a. Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt nói ra, chậm thêm điểm, ta đoán chừng còn phải người chết. Nghe được hắn cái này ý vị thâm trường lời nói, Triệu Đông Sơ đưa tay lau cái trán mỏng mồ hôi, mở miệng đối Thẩm Thanh Vân giới thiệu nói, thi thể là sáng nay 7 giờ bị nhân viên quét dọn A-Z phát hiện, lúc ấy Tạ Nam Hoa ghé vào cao ốc phía đông buồn hoa bên trong, sơ bộ phán đoán là từ tầng cao nhất văn phòng rơi xuống. Thẩm Thanh Vân tháo kính dâm xuống, thấu kính sau con mắt hiện lên một tia lanh mang. Hắn chú ý tới Triệu Đông Sơ cả vạt như lệnh, áo sơ mi viên thứ hai cúc áo chụp sai vị trí. Cái này xưa nay chú trọng dáng vẻ cảnh sát thâm niên, giờ phút này hiển nhiên có chút bối rối. Mang ta đi hiện trường nhìn xem. Thẩm Thanh Vân ngắn gọn nói, nhấc chân vượt qua cảnh giới tuyến. Mặc dù khẳng định đã có cảnh sát thăm dò qua hiện trường, nhưng Thẩm Thanh Vân rõ ràng càng tin tưởng mình phán đoán. Cũng không phải lại không tin người phía dưới, mà là hắn có một loại trực giác, cái này Tạ Nam Hoa chết không phải mặt ngoài sự tình đơn giản như vậy. Đây là một loại trực giác, một loại là mấy chục năm cảnh sát trực giác. Tầng thứ 18 chủ tịch văn phòng, cửa khép hở, mùi máu tươi hòa với đàn hương đập vào mặt. Lý Hạo Trí mang theo bao tay trắng, ngay tại trên bệ cửa sổ đo đạc góc độ, nghe thấy tiếng bước chân quay người cúi chào, thẩm sảnh, bệ cửa sổ có ma sát vết tích, người chết điện thoại ở trên bàn làm việc, cuối cùng trò chuyện ghi chép là ngày hôm qua. Vụ án này phát sinh ở Tây Quan khu, tự nhiên về hắn quản hạt. Thẩm Thanh Vân không nói chuyện, chậm rãi đi đến bên cửa sổ. Tầng 18 độ cao đủ để chí mạng, điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng hắn vẫn là bén nhạy phát hiện, bệ cửa sổ biên giới cho bụi có bị tận lực lau vết tích, mà người chết rơi xuống phương hướng, cùng khung cửa sổ bên trên ma sát vết tích cũng không hoàn toàn ăn khớp. Triệu cục trưởng. Thẩm Thanh Vân đột nhiên quay người, nhìn về phía đi theo hắn đi lên Triệu Đồng Sơ hỏi, Tạ Nam Hoa móng tay làm qua kiểm tra, có hay không ra mảnh hoặc sợi lưu lại. Nghe được Thẩm Thanh Vân, Triệu Đồng Sơ hầu kết giật giật, do dự một chút nói ra, pháp y ngay tại làm, bất quá ta nhớ kỹ người chết móng tay tu bổ rất chỉnh tề. Dù sao chết người là Thanh Giang thị thủ phủ, hắn tự nhiên vẫn là ấn tượng rất sâu sắc. Thẩm Thanh Vân khẽ gật đầu, xoay người xem xét dưới bàn công tác, đầu ngón tay của hắn phất qua trên mặt thảm một chỗ màu đậm vết bẩn. Kia là vết máu khô khốc, hình dạng bất quy tắc, hiển nhiên không phải rơi xuống tạo thành phun tung tóe hình. Hắn móc ra cái kẹp, từ trong khe hở kẹp ra nửa cái màu xám đen sợi, cùng Âu phục chất liệu khác biệt, giống như là một loại nào đó chế phục vải bóc. Lý Hạo Trì. Thẩm Thanh Vân đứng người lên, trực tiếp nói ra, điều lấy tối hôm qua đại lâu giám sát, trọng điểm nhìn thang máy cùng phòng cháy thông đạo. Còn có, tra một chút Tạ Nam Hoa ngộ hại trước tiếp xúc qua người nào. Vâng. Lý Hạo Trì lập tức gật đầu đáp ứng. Ánh mắt của hắn đảo qua trên tường miệng thủy tinh cung hình, trong tấm ảnh Tạ Nam Hoa ôm nữ minh tinh nâng chén, tiếu dung tại vết rách bên trong bàn mèo. Đột nhiên, Thẩm Thanh Vân ánh mắt bị trên bàn công tác cái gạt tàn thuốc hấp dẫn. Ba cái đầu mẩu thuốc lá sắp hàng chỉnh tề, trong đó hai cái lọc miệng hoàn hảo, một cái khác lại bị cắn đến nát bét. Hắn lông mày cau lại, cầm lấy cái gạt tàn thuốc cẩn thận chú đáo, dưới đáy biên giới có nhỏ xíu vết cắt, giống như là bị vật cứng lặp đi lặp lại va chạm lưu lại. Thẩm sảnh, có phát hiện. Triệu Đông Sơ lúc này bu lại. Tạ Nam Hoa là cái dạng cứu người. Thẩm Thanh Vân chuyển động cái gạt tàn thuốc, nhàn nhạt nói ra, hắn bình thường dùng xì gà cắt, tuyệt sẽ không dùng răng cắn. Điều này nói rõ. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, hắn ngộ hại trước trải qua kịch liệt dãy rủa, thậm chí khả năng bị người cưỡng ép bịt lại miệng mũi. Triệu Đông Sơ ở một bên cau mày, có lẽ là hắn trước khi chết cảm xúc kích động đâu. Cảm xúc kích động sẽ cố ý tu bổ móng tay. Thẩm Thanh Vân lạnh lùng đánh gãy, ánh mắt như đao quét hướng Triệu Đông Sơ nói, mà lại cao rơi tử vong, miệng mũi sẽ có chảy máu, nhưng hiện trường vết máu phân bố rõ ràng không đúng. Hắn đi tới cửa, chỉ vào trên khung cửa mới mẹ vết chảy, có người ý đồ thanh lý đánh nhau vết tích, nhưng trong lúc vội vàng lưu lại sơ hở. Không khí trong nháy mắt ngưng kết. Triệu Đông Sơ con người bỗng nhiên co vào, hầu kết trên dưới nhấp nhô lại nói không ra lời nói, hắn ý thức được hay là. Thẩm Thanh Vân thanh âm trầm thấp mà băng lãnh, Tạ Nam Hoa không phải tự sát, mà là bị người giết chết sau từ trên lầu vứt xác. Có người nghĩ giả tạo hiện trường, đáng tiếc cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Ngoài cửa sổ đột nhiên nổi lên một trận gió, cuốn lên trên đất miệng thủy tinh, phát ra tiếng cọ sát chói tai. Trận này tỉ mỉ bày kế tự sát náo kịch, cuối cùng không thể gạt được sống Diêm Vương con mắt. Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt nói ra, thuận những đầu mối này, tiếp tục điều tra đi, ta tin tưởng, chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Chương 2041, gõ chương 2041, gõ Tạ Nam Hoa là hắn giết. Chuyện này rất nhanh liền đạt được xác nhận. Nhưng vấn đề ở chỗ, ai giết Tạ Nam Hoa? Thẩm Thanh Vân cũng không biết đáp án, nhưng hắn có thể khẳng định một sự kiện, đó chính là cái này sau khẳng định ẩn giấu đi bí mật. Đem chuyện còn lại giao cho Lý Hạo Trì xử lý, Thẩm Thanh Vân trước khi rời đi, nói với Triệu Đông Sơ, Triệu Phó Thị trưởng, ta hy vọng các ngươi thị cục công an có thể mau chóng phá án. Thẩm sảnh. Triệu Đông Sơ nghe vậy sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc lên, ngài yên tâm, ta nhất định tổ chức nhất đẹp đẽ cảnh lực, mau chóng phá án. Không phải mau chóng, là nhất định phải phá án. Thẩm Thanh Vân nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói ra, các ngươi Thanh Giang thị giám sát nếu như đập không đến phạm nhân, đó là ngươi thất trách. Ta nhìn ngươi người cục trưởng này cũng không cần thiết làm tiếp. Đều đã cái niên đại này, Tạ Nam Hoa loại người này vậy mà có thể bị giết chết tại trong phòng làm việc của mình, mà lại thế mà còn là vô thanh vô tức, trong này nếu là không có chuyện ẩn ở bên trong, đánh chết Thẩm Thanh Vân cũng không tin. Loại tình huống này, Triệu Đông Sơn nếu là không phá được án, đáp án kia chỉ có một cái, chính là hắn cùng phần tử phạm tội có cấu kết. Đối với loại chuyện này, Thẩm Thanh Vân làm nhiều như vậy cảnh sát, không có khả năng nhìn không ra. Cho nên, hắn mới có thể đối Triệu Đông Sơ thái độ này. Cái này, Triệu Đông Sơ hơi có chút chần chừ. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Thế nào, có khó khăn? Thẩm Thanh Vân dừng bước lại, nhìn thoáng qua Triệu Đông Sơ, không mặn không nhạt nói. Không có, không có. Triệu Đông Sơ giờ khắc này thật giống như lập tức đã thông hai mạch nhâm đốc, đầu vô cùng thanh tỉnh, vội vàng nói, mời lãnh đạo yên tâm, ta nhất định tại trong thời gian nhanh nhất phá án. Được. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, không nói gì nữa, quay người liền lên xe. Nhìn xem đội xe rời đi cái bóng, Triệu Đông Sơ thở dài một hơi, khoát khoát tay gọi tới thị cục công an ở bên này mấy cái lãnh đạo. Thị trưởng. Cục công an phân công quản lý hình sự trinh sát phó cục trưởng thận trọng nói ra, chúng ta sau đó phải từ chỗ nào tra?
Chỗ nào đều phải tra.
Triệu Đông Sơ nghiêm túc nói ra, mặc kệ dính đến người nào, đều đừng khách khí, thành thành thật thật tra được, nếu không chúng ta đều muốn đi theo không may.
Hay là? Đám người tất cả đều là ngây người một lúc, kinh ngạc nhìn Triệu Đông Sơ, không có minh bạch hắn là có ý gì.
Các ngươi à, chẳng lẽ coi là vị này thẩm phó phòng nói đùa ta à, người ta là hạ tối hậu thông được đâu?
Triệu Đông Sơ nhìn xem bọn hắn, mỗi chữ mỗi câu nói ra, hoặc là cha ra hung thủ, hoặc là ta xéo đi về nhà, các ngươi nhìn xem xử lý đi.
T. Nghe được câu này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Chẳng ai ngờ rằng Thẩm Thanh Vân vừa mới vậy mà cho Triệu Đông Sơ hạ mệnh lệnh như vậy. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, vị này tỉnh tính người đứng thứ hai nghe đồn có vẻ như cũng xác thực rất có thể, dù sao vị này là nổi danh trong mắt không vỏ hạt các hạng người.
Thị trưởng, cái này, đây không phải ép buộc a.
Vị kia phân công quản lý hình sự trinh sát phó cục trưởng do dự một chút, nói với Triệu Đông Sơ, chúng ta cũng không phải thần tiên, làm sao có thể lập tức bắt lấy hung thủ, bạn nhất.
Không có bạn nhất.
Triệu Đông Sơ dừng bước lại, nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói ra, Tạ Nam Hoa là ai, người như hắn chết trong phòng làm việc, hắn công ty có giám sát, kẻ bên này cũng có giám sát, chúng ta nếu là không tra được trong này vấn đề, ngươi cảm thấy chính quyền thị ủy bên kia có thể từ bỏ ý đồ à?
Nghe được câu này, tất cả mọi người trầm mặc không nói.
Bọn hắn minh bạch Triệu Đông Sơ ý tứ, không nói những cái khác, tựa như Triệu Đông Sơ nói như vậy, một cái đường đường đại lão bản, danh xưng Thanh Giang thị nhà giàu nhất nhân vật, không hiểu thấu chết tại trong văn phòng, nói thế nào đều không có cách nào giải thích. Dù là mọi người đều biết, cái này Tạ Nam Hoa cái mông không sạch sẽ, có thể ra loại chuyện này, nhất định phải cho phía trên một câu trả lời thỏa đáng.
Tra được.
Triệu Đông Sơ lạnh lùng nói ra, mặc kệ dính đến người nào, tra đến cùng.
Rõ.
Đám người ầm vang đáp ứng. Thẩm Thanh Vân bên này, rất nhanh liền đi tới Thanh Giang thị ủy đại viện.
Thẩm tổ trưởng.
Thanh Giang thị ủy thư ký Đỗ Hiểu Phong tiếp đại Thẩm Thanh Vân, nói với Thẩm Thanh Vân, Lâm thị trưởng đi tỉnh thành đi họp, hai chúng ta tâm sự đi.
Được.
Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt gật gật đầu, lập tức nói ra, Tạ Nam Hoa bản án, Đỗ thư ký biết đi.
Biết.
Đỗ Hiểu Phong sắc mặt nặng nề gật đầu, lập tức nói, Thẩm tổ trưởng, ngươi cảm thấy vụ án này sau, là có người hay không đang làm trò quỷ?
Đây là tất nhiên.
Thẩm Thanh Vân bình tĩnh nói ra, Tạ Nam Hoa hết lần này tới lần khác ở tỉnh ủy tuần sát tổ đến Thanh Giang thị thời điểm chết rồi, mặc kệ hắn là thật tự sát, vẫn là có người mưu sát hắn, chuyện này khẳng định đều là có vấn đề.
Nói chuyện,
hắn cười lạnh nói, có người cảm thấy, chỉ cần Tạ Nam Hoa chết rồi, ta liền sẽ không tiếp tục đuổi tra chuyện này, nhưng ta hết lần này tới lần khác cũng không bằng bọn hắn nguyện, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, cái này Tạ Nam Hoa sau đến cùng có người nào.
Nhìn xem Thẩm Thanh Vân biểu lộ, Đỗ Hiểu Phong trong lòng hơi động, hắn biết Thẩm Thanh Vân đây là thực sự tức giận, rất hiển nhiên sau những người kia cách làm, đã chọc giận tới Thẩm Thanh Vân.
Kỳ thật đạo lý rất đơn giản, nếu như bọn hắn để Tạ Nam Hoa đứng ra một người chống đỡ chuyện này, cho dù là Thẩm Thanh Vân, cũng không có gì tốt biện pháp xử lý, dù sao người ta hắn tự thú nhận tội, gánh chịu tất cả trách nhiệm, hắn cho dù là sở công an tỉnh người đứng thứ hai, cũng không có khả năng buộc Tạ Nam Hoa thừa nhận vấn đề khác. Nhưng bây giờ Tạ Nam Hoa chết rồi, vậy liền để Thẩm Thanh Vân sư xuất nổi danh. Ta đã yêu cầu làm tốt thị cục công an ngày quy định phá án.
Thẩm Thanh Vân nhìn thoáng qua Đỗ Hiểu Phong, bình tĩnh nói ra, nếu như bọn hắn không thể trong thời gian ngắn nhất phá án, ta nhìn cái này Triệu Đông Sơ, cũng không cần thiết tiếp tục làm cục trưởng rồi.
T. Dù là Đỗ Hiểu Phong ở quan trường chìm nổi nhiều năm, lúc này cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Làm sao đều không nghĩ tới, cái này Thẩm Thanh Vân như thế tàn nhẫn, bởi vì việc này vậy mà chuẩn bị văng ra Triệu Đông Sơ cục trưởng thị công an cục. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thật như thế cũng rất bình thường, dù sao Thẩm Thanh Vân thế nhưng là sở công an tỉnh người đứng thứ hai, đối với chuyện này mặt, hắn vẫn rất có quyền lực. Dù là Triệu Đông Sơ là phó tính cấp cán bộ, nhưng nếu như sở công an tỉnh hướng ủy ban tỉnh đưa ra đề nghị, điều chỉnh vị trí của hắn có vẻ như Triệu Đông Sơ thật là không có một chút sức phản kháng.
Khô khụ, cái này Thẩm tổ trưởng, không đến mức, không đến mức.
Đỗ Hiểu Phong khô khốc một hồi khủng, cả người sắc mặt đều có chút lúng túng không thôi, vội vàng nói với Thẩm Thanh Vân, kỳ thật đi, ta cảm thấy chuyện này còn có thể nhìn nhìn lại, ta tin tưởng Triệu Đông Sơ đồng chí sẽ không để cho tổ chức bên trên thất vọng. Dù sao Triệu Đông Sơ ngày bình thường cùng chính mình quan hệ cũng không tệ lắm, thuộc về là người một nhà, hắn khẳng định phải bảo đảm một bảo đảm. Thân là lãnh đạo, nếu như ngay cả tâm phúc của mình đều không bảo vệ được, về sau còn có ai dám đi theo ngươi?
Đương nhiên,
đây là quy tắc ngầm, không có người sẽ cầm tới bên ngoài tới nói. Cho nên Đỗ Hiểu Phong tự nhiên không có khả năng nói cho Thẩm Thanh Vân, Triệu Đông Sơ là người của hắn, hy vọng Thẩm Thanh Vân có thể mở một mặt lưới.
Dạng này à?
Thẩm Thanh Vân nhìn thoáng qua Đỗ Hiểu Phong, trong lòng âm thầm cười lạnh không thôi, lập tức nói ra, vậy được rồi, xem ở Đỗ thư ký trên mặt mũi, chuyện này tạm thời trước cái dạng này đi.
Nói xong, hắn đứng người lên, đối Đỗ Hiểu Phong nói, liên quan tới Thanh Giang thị vài chỗ tồn tại vấn đề, chúng ta tuần sát tổ đã đang tiến hành điều tra hệ thật, nếu như một khi xác định, còn cần chính quyền thị ủy phối hợp.
Xin ngài yên tâm.
Đỗ Hiểu Phong khách khách khí khí nói với Thẩm Thanh Vân, mặc kệ sự tình gì, tùy thời đều có thể phân phó, chúng ta chính quyền thị ủy nhất định toàn lực phối hợp tỉnh ủy tuần sát tổ công việc.
Được.
Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, ý vị thâm trường nói ra, hy vọng Đỗ thư ký có thể minh bạch, chúng ta đây cũng là phụ mệnh làm việc.
Ta minh bạch, ta minh bạch.
Đỗ Hiểu Phong liên tục không ngừng gật đầu.
Hắn cũng không phải ngớ ngẩn, loại chuyện này đương nhiên là ý tứ phía trên, người ta Thẩm Thanh Vân cùng hắn ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, rõ ràng chính là dựa theo tỉnh ủy bên kia chỉ thị làm việc mà thôi.
Rất nhanh,
Thẩm Thanh Vân liền rời đi thị ủy đại viện, ngồi tại trở về trên xe, sắc mặt của hắn nghiêm túc, tương đương âm trầm.
Lãnh đạo, Chu Văn Thông thận trọng nói ra, ta an bài người lưu tại Lý Hạo Trì bên người, tùy thời nắm giữ bản án tiến triển tình huống. Hắn là Thẩm Thanh Vân thư ký, loại chuyện này tự nhiên là xe nhẹ đường quen. Rất tốt. Thẩm Thanh Vân khẽ gật đầu, lập tức nói ra, nói cho chúng ta biết người, phải chú ý quan sát, nhìn xem có người hay không cùng Lý Hạo Trì liên hệ. Được rồi. Chu Văn Thông vội vàng đáp ứng. Chương 2042, người chạy. Chương 2042, người chạy. Trở lại khách sạn, Thẩm Thanh Vân trước tiên liền bấm Lâm Trung điện thoại. Lâm Tỉnh. Hắn đi thẳng vào vấn đề nói ra, Thanh Giang thị bên này chỉ sợ có vấn đề. Có ý tứ gì? Lâm Trung tiếp vào Thẩm Thanh Vân điện thoại còn có chút không hiểu đấu, chúng ta không phải đã sớm xác định Thanh Giang thị có vấn đề à? Là như vậy. Thẩm Thanh Vân không nói nhảm, đem tình huống cụ thể, bao quát Tạ Nam Hoa bị người giết chết sự tình đối Lâm Trung báo cáo một phen, cuối cùng hắn trầm giọng nói ra, ta hoài nghi là có người đang nỗ lực diệt khẩu, cắt đứt manh mối. Sở dĩ làm ra phán đoán như vậy, là vì Thẩm Thanh Vân cảm thấy, vô duyên vô cớ Tạ Nam Hoa không nên chết đột nhiên như vậy. Ngươi nói như vậy, ngược lại là có chút đạo lý. Lâm Trung dù sao cũng là lão hình sự trinh sát, lập tức liền phát giác được chỗ không đúng, khẽ gật đầu nói, đã dạng này, vậy ngươi liền lại tra một chút tốt. Được rồi. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, sau đó nói ra, Thanh Giang thị bên này bản án, kỳ thật ta đều cảm thấy rất kỳ quái, trước đó cái kia thương kích vụ án, liền rõ ràng lấy một cỗ tà tính. Có vấn đề không sợ, chúng ta có thể điều tra. Lâm Trung nghe vậy chậm rãi nói ra, nhưng nhớ kỹ một điểm, vô luận như thế nào đều muốn cam đoan an toàn của mình. Dù sao Thẩm Thanh Vân có phụ thân là Thẩm Trần Núi, nếu thật là tại Lô Đông tỉnh xảy ra sự tình, Lâm Trung rất rõ ràng, mặc kệ là chính mình hay là bí thư tỉnh ủy Trương Ái Dân, đều không tốt cùng mặt trên giao phó. Ngài yên tâm, trong lòng ta nắm chắc. Thẩm Thanh Vân nghe vậy lập tức nở nụ cười. Hắn hiểu được Lâm Trung ý tứ, gật gật đầu đội vàng đáp ứng. Cúp điện thoại, Thẩm Thanh Vân ngồi ở chỗ đó trầm tư hồi lâu. Không hề nghi ngờ, Thanh Giang thị bên này có thể tin tưởng người không nhiều, Tạ Nam Hoa chỉ bất quá vừa mới bị điều tra, lập tức liền bị người giật miệng, trong này muốn nói không có chuyện ẩn ở bên trong, đánh chết Thẩm Thanh Vân cũng không tin. Nghĩ tới đây, hắn cầm điện thoại lên, đem Vương Khải Niên kêu tiến đến. Thẩm tổ trưởng. Vương Khải Niên đi vào Thẩm Thanh Vân gian phòng, rất cung kính hỏi thăm. Đối với Nam Hoa tập đoàn điều tra, đến trình độ nào? Thẩm Thanh Vân thuận miệng hỏi. Hắn là công an sảnh người đứng thứ hai, điều tra Nam Hoa tập đoàn chủ yếu là ban kỷ luật thanh tra bên kia nhân viên công tác đang phụ trách, Thẩm Thanh Vân kỳ thật ngày bình thường rất ít hỏi tới. Cái này, chúng ta sơ bộ điều tra kết quả đến xem, Nam Hoa tập đoàn chính là một cái từ xã hội đen tinh chất phạm tội đội truyền hình mà đến công ty. Vương Khải Niên nghĩ nghĩ, đối Thẩm Thanh Vân giải thích nói, bọn hắn phạm pháp chứng cứ phạm tội chúng ta đã góp nhặt một bộ phận, còn lại chính là cùng bọn hắn cấu kết một chút mục nát phần tử chứng cứ. Có xã hội đen, tự nhiên là có ô dù, điểm này Thẩm Thanh Vân ngược lại là lòng dạ biết rõ. Dạng này a? Thẩm Thanh Vân khẽ gật đầu, nghĩ nghĩ hỏi, các ngươi điều tra manh mối bên trong, dính đến tối cao cấp bậc cán bộ, là chức vị gì? Cái này là một cái chính sự cấp. Vương Khải Niên do dự một chút, vẫn là nói với Thẩm Thanh Vân, dựa theo quy định, ngài là tuần sát tổ tổ trưởng, cho nên ta có thể đối với ngài báo cáo những tình huống này. Nghe được hắn, Thẩm Thanh Vân trong nháy mắt dây hiểu là có ý gì. Vụ ý nói đúng là, nếu như mình không phải tuần sát tổ trưởng, khẳng định là không thể biết những thứ này. Trong này dính đến kỷ bị giữ bí mật vấn đề nguyên tắc. Thẩm Thanh Vân cũng không để ý, khẽ gật đầu nói, cái này ta minh bạch, ngươi cảm thấy cái này cấp bậc cán bộ, có thể nâng đỡ được Nam Hoa tập đoàn a. Cái này, Vương Khải Niên nghe vậy chần chờ, nhưng không có trả lời ngay Thẩm Thanh Vân. Kỳ thật hai người đều rất rõ ràng, chỉ bằng vào một cái chính sự cấp cán bộ, muốn nâng đỡ được Nam Hoa tập đoàn loại này quy mô xí nghiệp, rất hiển nhiên là rất không có khả năng. Nói cách khác, trong này tuyệt đối có chuyện ẩn ở bên trong. Chỉ bất quá, cái lời này không thể nói quá trực bạch. Dù sao không có chứng cứ tình huống dưới, rất nhiều chuyện không thể nói. Tra được. Thẩm Thanh Vân nghĩ nghĩ, đối Vương Khải Niên nói, hiện hữu chứng cứ dính đến người, lập tức tiến hành điều tra, thuận bọn hắn đường dây này xâm nhập điều tra đi, nhân thủ không đủ, hướng tỉnh ủy báo cáo. Ý của ngài, muốn đem bản án mở rộng. Vương Khải Niên kinh ngạc nói. Tạ Nam Hoa đã chết, vụ án này nhất định phải có kết quả. Thẩm Thanh Vân chém đinh chặt sắt nói. Được rồi. Vương Khải Niên liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, Thẩm Thanh Vân cau mày, nhưng không có lại nói cái gì. Kỳ thật có câu nói hắn không có nói với Vương Khải Niên, đối phương có thể như thế chém đinh chặt sắt xử lý Tạ Nam Hoa, kia mang ý nghĩa Tạ Nam Hoa khẳng định nắm giữ lấy càng lớn bí mật. Loại tình huống này, hắn ngoại trừ đem sự tình làm lớn chuyện, giống như không có khác biện pháp tốt. Nói đến, giáng xuống tay xử lý Tạ Nam Hoa người, Thẩm Thanh Vân rất hiếu kỳ, đối phương đến cùng là thân phận gì? Triệu Đông Sơ bên kia hành động tốc độ vẫn là rất nhanh, lúc chiều, liền cho Thẩm Thanh Vân gọi điện thoại tới. Thẩm tổ trưởng. Triệu Đông Sơ đi thẳng vào vấn đề nói ra, căn cứ Lý Hạo Trì bọn hắn điều tra, phát hiện người hiểm nghi phạm tội tung tích. Người ở nơi nào? Thẩm Thanh Vân cau mày hỏi. Cái này, người hiểm nghi phạm tội là Lý Hạo Trì lái xe cùng thư ký, hai người giết chết Lý Hạo Trì về sau, mang theo một cái cặp da trong đêm trốn. Triệu Đông Sơ đối Thẩm Thanh Vân giải thích nói, chúng ta đã phát lệnh truy nã. Có ý tứ gì? Thẩm Thanh Vân cau mày nói, ý của ngươi là lại, hai người sớm có dự mưu. Đúng thế. Triệu Đông Sơ gật đầu nói, bọn hắn sớm lấy lòng vé máy bay, giết chết Tạ Nam Hoa về sau, trong đêm bay thẳng Hàn Quốc, từ Seoul chuyển cơ không biết đi đâu. Nghe được lời nói này, Thẩm Thanh Vân tâm chậm rãi chìm xuống dưới. Hắn là thật vạn vạn không nghĩ tới, vậy mà lại là như vậy đáp án. Thẩm tổ trưởng, Thẩm tổ trưởng. Điện thoại bên kia, Triệu Đông Sơn nói với Thẩm Thanh Vân, chúng ta đã liên lạc cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức, đối hai người kia triển khai truy nã. Mặt khác, chúng ta bên này đã bắt đầu điều tra gia đình của bọn hắn bối cảnh cùng quan hệ xã hội, chẳng mấy chốc sẽ có kết quả.
Được, ta đã biết. Thẩm Thanh Vân cau mày, lập tức gật gật đầu nói. Để điện thoại xuống trong nháy mắt đó, sắc mặt của hắn vô cùng âm trầm. Nguyên bản đối với Thẩm Thanh Vân tới nói, hắn kỳ thật không có trông cậy vào thị cục công an có thể bao nhanh phá án, nhưng bạn bạn không nghĩ tới, người hiểm nghi phạm tội vậy mà chạy, hơn nữa còn là xuất ngoại đi đường. Cái này để Thẩm Thanh Vân có chút bó tay rồi. Đi. Thẩm Thanh Vân đứng người lên, đối Chu Văn Thông phân phó nói, đi với ta Tây Quan phân cục.
Vâng.
Chu Văn Thông liền vội vàng gật đầu đáp ứng, đi theo Thẩm Thanh Vân sau lưng. Hai người rất nhanh liền tới đến Thanh Giang thị Tây Quan phân cục. Lộ ra thân phận về sau, Tây Quan phân cục bên này những người lãnh đạo vội vàng đi ra ngoài nên đón.
Thẩm sảnh.
Tây Quan phân cục bên này cục trưởng vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Thẩm Thanh Vân lại khoát qua tay, trực tiếp phân phó nói, để Lý Hạo Trì tới gặp ta.
Lý Hạo Trì.
Nghe được Thẩm Thanh Vân, vị trưởng cục này do dự một chút, cười khổ nói, thật xin lỗi, sở trưởng, Lý Hạo Trì đồng chí bởi vì thân thể nguyên nhân nghỉ ngơi. Nghe được câu này, Thẩm Thanh Vân sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Hắn nhíu lông mày, nhìn về phía đối phương hỏi, chuyện xảy ra khi nào?
Liên ở vừa mới không bao lâu.
Tây Quan phân cục trưởng thận trọng nói ra, thân thể của hắn bị thương, gần nhất trong khoảng thời gian này lại quá mệt nhọc, cho nên chúng ta liền để hắn về nghỉ ngơi. Hiện tại phụ trách vụ án này chính là hình sự trinh sát đại đội trưởng Trương Bưu.
Được, kia để Trương Bưu báo cáo đi.
Thẩm Thanh Vân nghe vậy không nói gì thêm, nhìn thoáng qua đối phương, gật đầu nói.
Rất nhanh.
Tại Tây Quan phân cục trong phòng họp, Trương Bưu đối Thẩm Thanh Vân tiến hành tình tiết vụ án báo cáo.
Đương nhiên,
hắn hồi báo đồ vật, cùng Thẩm Thanh Vân từ Triệu Đông Sơ miệng bên trong nghe được, cơ hồ là giống nhau như lúc. Nói cách khác, bí thư này cùng lái xe hai người câu đáp thành gian, hai người đều thích đánh bạc, cho nên vì tiện xử lý Tạ Nam Hoa. Thẩm Thanh Vân nhìn xem Trương Bưu, nhàn nhạt hỏi.
Đúng thế.
Trương Bưu gật gật đầu, đối mặt Thẩm Thanh Vân ánh mắt, thản nhiên nói ra, căn cứ chúng ta điều tra, hai người lợi dụng Tạ Nam Hoa danh nghĩa, từ tài vụ bên kia thâm hụt hơn 50 triệu, số tiền này bọn hắn vẫn luôn nấp rất kỹ, kết quả có thể là bởi vì Nam Hoa tập đoàn muốn thanh tra khoản nguyên nhân, hai người sợ bị phát hiện, cho nên mới bí quá hóa liều.
Nguyên lai là dạng này.
Thẩm Thanh Vân không nói gì nữa, thản nhiên nói, vậy thì tốt, ta đã biết, ngươi đem phần báo cáo này viết xong, quay đầu phái người đưa đến chúng ta tuần sát tổ.
Rõ.
Trương Bưu liền vội vàng gật đầu đáp ứng.